Chương 113 phá tam quan, trúc cơ thành. Chương 113 phá tam quan, trúc cơ thành. Đợi đến khi linh dịch do linh khí ngưng tụ như mưa lớn chút xuống từ đỉnh đầu hắn. Khoảnh khắc này, Lý Thu Dạ hai tay kết ấn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển thần viêm hỏa hành quyết điều động pháp lực trong đan điền, dẫn vào chín kinh mạch, bắt đầu toàn lực xung kích trúc cơ kỳ. Trúc cơ, trúc cơ, lấy trúc làm cơ. Lý Thu Dạ lẩm bẩm một câu. Hắn hiện đang ở cửa ải đầu tiên của trúc cơ, cửa ải thân thể, chỉ khi đột phá được cửa ải thân thể mới có thể chứa được nhiều pháp lực hơn, từ đó xung kích cửa ải pháp lực. Đợi đến khi cửa ải pháp lực cũng đột phá, mới có thể xung kích cửa ải thần thức, đợi ba cửa ải này đều đột phá, mới có thể trở thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Đương nhiên, chỉ cần một trong số đó không đột phá được, thì những nỗ lực trước đó cũng sẽ hóa thành hư vô. Nghĩ vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Khi pháp lực trong đan điền của hắn hoàn toàn được dẫn vào kinh mạch, chín kinh mạch này tuy không ngừng bành trướng co rút, nhưng lại không có một chút dấu hiệu nào muốn đột phá. Hơn nữa, pháp lực trong đan điền của hắn cũng sắp cạn kiệt. Thấy vậy, pháp quyết trong tay Lý Thu Dạ biến đổi, linh dịch bám trên bề mặt cơ thể hắn, lại toàn bộ thấm vào bên trong cơ thể, lấp đầy đan điền trống rỗng. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ vừa hấp thu linh khí, vừa dẫn linh khí đã hấp thu vào kinh mạch. Nhưng nhiều ngày trôi qua, chín kinh mạch này dường như bị tắc nghẽn phong tỏa, mãi không thể đột phá. Chỉ là Lý Thu Dạ lại không hề sốt ruột. Lại 3 ngày trôi qua, lúc này Lý Thu Dạ thấy kinh mạch đã mở rộng gấp 3 lần so với trước, hắn lập tức cảm thấy thời cơ đã đến. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn mở hộp gỗ đặt dưới chân, lấy ra trúc cơ đan, không chút do dự nuốt vào một hơi. Vừa vào bụng, Lý Thu Dạ lập tức bắt đầu luyện hóa trúc cơ đan. Không lâu sau, trong bụng hắn đột nhiên xuất hiện một luồng linh khí hùng hậu mà cuồng bạo, giống như núi lửa phun trào, chạy loạn khắp cơ thể hắn. Lý Thu Dạ chán đổ mồ hôi lạnh, thúc dục công pháp dẫn luồng linh khí cuồng bạo này từ từ vào kinh mạch, dưới sự xung kích của linh khí hùng hậu do trúc cơ đan phát ra. Độ bành trướng của chín kinh mạch trong cơ thể hắn đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Chỉ thấy, các mạch máu trên bề mặt da của Lý Thu Dạ nhô cao lên rồi lại nhanh chóng xẹp xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, trên người hắn càng nứt ra những vết máu nhỏ li ti dày đặc. Hơn nữa, cùng với sự bành trướng và co rút lặp đi lặp lại của kinh mạch, những vết thương nhỏ này cũng dần dần bị xé rách và mở rộng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã như một người máu me, trên người không còn một mảnh thịt lành lặn. Thế nhưng, dù phải chịu đựng nỗi đau xé rách cơ thể, hắn vẫn phải tiếp tục dẫn thêm linh khí vào kinh mạch, dù chỉ dừng lại một giây cũng không dừng lại. Nếu cứ thế từ bỏ, linh khí rất có khả năng sẽ chạy ngược về đan điền, từ đó làm chấn thương kinh mạch. Như vậy thì phải đợi thêm mấy năm nữa, đợi vết thương được điều dưỡng tốt, mới có thể thử đột phá trúc cơ lần nữa. Huống hồ trúc cơ đan là loại vật tư chiến lược này, Lý Thu Dạ sẽ không lãng phí vô ích. Công sức không phụ lòng người, liên tiếp 3 canh giờ trôi qua, kèm theo tiếng rắc một cái, Lý Thu Dạ cuối cùng cũng đã thông được kinh mạch đầu tiên, theo sau đó là kinh mạch thứ 2, thứ 3. Trong khoảng thời gian này, hắn mấy lần suýt ngất đi, mỗi khi sắp ngất, Lý Thu Dạ liền cắn nát đầu lưỡi, dựa vào cảm giác đau đớn trên đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo. Cho đến 5 ngày sau, chín kinh mạch trong cơ thể hắn cuối cùng cũng được đả thông hoàn toàn, nhưng đến bước này vẫn chưa kết thúc. Lý Thu Dạ lại mất một ngày để hợp nhất và xuyên suốt chín kinh mạch này lại với nhau. Theo sau đó là một luồng ấm áp dịu nhẹ chạy ra từ kinh mạch, tràn ngập khắp tứ chi bách hải của hắn. Lúc này có thể nhìn thấy những vết thương trên bề mặt cơ thể hắn đang khép lại, đóng vảy và bong chóc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn có một số vật thể nhớt màu đen được thải ra ngoài cơ thể. Chỉ đến bước này mới thực sự được coi là đột phá cửa ải nhục thân. Và những thay đổi này chính là sự phản hồi nhận được sau khi đột phá cửa ải nhục thể. Hiện tại những vết thương trên bề mặt cơ thể Lý Thu Dạ đã hoàn toàn biến mất, nhục thể dường như được điêu khắc từ gốm sứ, tỏa ra một chút thần vận độc đáo. Lý Thu Dạ khẽ đánh giá một chút, với cường độ nhục thể hiện tại của hắn, đỡ một lá linh phù cấp một thượng phẩm vẫn không thành vấn đề. Nhưng mức độ này vẫn chưa đủ. Hắn điều tức một lát, thừa lúc dược lực của trúc cơ đang trong cơ thể còn lại hơn nữa. Ngay lập tức bóp nát 1000 khối linh thạch, bắt đầu thử đột phá cửa ải pháp lực. Trong mấy ngày tiếp theo, Lý Thu Dạ hấp thu hết 5000 khối linh thạch, và dưới sự cung cấp linh khí tinh thuần không ngừng của tụ linh trận và trúc cơ đan, cuối cùng cũng đột phá được cửa ải pháp lực. Đan điền cũng mở rộng gấp mấy lần, từ một vũng nước nhỏ ban đầu biến thành một hồ lớn. Chỉ có điều đan điền bên trong rất khô cằn, không có một chút pháp lực nào tồn tại. Vì đã chuẩn bị đầy đủ linh thạch và các vật phẩm khác, nên khi xung kích cửa ải pháp lực, hắn không gặp phải quá nhiều trở ngại, chỉ mất một chút thời gian mà thôi. Ngay lúc này, phía trên đỉnh đầu Lý Thu Dạ đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy khí lưu. Đến rồi. Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười. Luồng xoáy khí lưu này chính là linh khí quán đỉnh được ghi lại trong thủ chất của tổ tiên Lý gia, là phản hồi nhận được khi đột phá cửa ải pháp lực. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng vàng từ giữa xoáy nước tỏa ra, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Không chỉ vậy, một luồng khí lưu màu vàng như sợi tơ từ giữa xoáy nước trôi ra và thẳng tắp nối vào não hải của Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ giang rộng hai tay, buông lỏng tâm thần, mặc cho luồng khí lưu màu vàng này chạy loạn trong thức hải của hắn, cuối cùng hóa thành một mảnh linh khí màu vàng, toàn bộ hội tụ vào đan điền của hắn. Sau một hồi dày vò như vậy, không chỉ đan điền của hắn được lấp đầy linh khí, mà ngay cả thức hải cũng bắt đầu nối lỏng. Từ đó có thể thấy, tác dụng của linh khí quán đỉnh này vô cùng lớn. Hiện tại ba cửa hải trúc cơ đã phá được hai, cửa hải thần thức cuối cùng đối với Lý Thu Dạ đã không còn là vấn đề. Một tháng sau, khí thế toàn thân Lý Thu Dạ chấn động, một luồng linh khí uy áp chưa từng có từ trên người hắn phóng thích ra, ngay cả toàn bộ động đá cũng run rẩy. Hắn hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng thu liễm khí tức, tránh nguy cơ động đá sụp đổ. Vừa rồi hắn chỉ vừa mới đột phá trúc cơ, không nhịn được thử một chút, lại không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại hắn đã đột phá đến trúc cơ kỳ, bình cảnh của thần viêm hỏa hành quyết cũng tự nhiên đột phá đến giai đoạn tiếp theo. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, phóng thích pháp lực trong cơ thể. lúc này có thể thấy, phía sau hắn hư không xuất hiện từng thanh hỏa viêm phi kiếm, số lượng lên đến 30 thanh. Tiếp đó, Lý Thu Dạ dùng thần thức điều khiển 30 thanh hỏa viêm phi kiếm, hợp nhất thành 3 thanh hỏa viêm phi kiếm khổng lồ và hình thành một kiếm trận trên không trung. Đây chính là trúc cơ kỳ sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Hắn thu 3 thanh hỏa viêm phi kiếm này về trong cơ thể, cười nói, hiện tại ta chỉ bằng một ý niệm, liền có thể điều khiển hỏa viêm phi kiếm tự do đi lại. Hơn nữa hỏa viêm phi kiếm diệu dụng vô cùng, kiếm trận cũng chỉ là một trong số các thủ đoạn. Đợi đến khi thần viêm hỏa hành quyết tu luyện đến đại thành, liền có thể một hơi ngưng tụ ra 100 thanh hỏa viêm phi kiếm, thực lực cũng sẽ tăng gấp bội. Tiếp theo, Lý Thu Dạ vẫn luôn bế quan củng cố tu vi. Chỉ là, điều này lại khiến Lý Hải Nhân khổ sở, những ngày này, hắn không ngừng quan tâm đến động tĩnh của khoáng mạch. Thế nhưng đã lâu như vậy trôi qua, hắn vẫn không thấy một chút động tĩnh nào. Thu Dạ, ngươi nhất định phải thành công, hắn ánh mắt nghiêm trọng, miệng lẩm bẩm. Mà hành động của hắn đều bị Lý Thu Dạ nhìn thấy trong mắt, với thần thức lực lượng hiện tại của hắn, dù cách xa ngàn trượng, hắn cũng có thể dò xét rõ ràng. Sau khi tu vi trúc cơ sơ kỳ được củng cố hoàn toàn, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Ngay lập tức thân hình khẽ động, lại biến mất không dấu vết trong hỏa mạch. Chương 114 Lao Bối Tịch Mịch cùng gia tộc Hưng Thịnh, chương 114 Lao Bối Tịch Mịch cùng gia tộc Hưng Thịnh. Từ Hiến nhìn Lý Hải Nhân vẻ mặt lo lắng, vốn định tiến lên an ủi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng khí tức khổng lồ từ phía trên truyền đến, liền ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, hai chân run rẩy quỳ xuống đất, kính chào tiền bối. Ngươi là Thu Dạ? Lý Hải Nhân kích động nói. Đại trưởng lão. Từ Hiến trong lòng nhất thời kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thân ảnh này tuy còn trẻ nhưng đường nét quả nhiên giống hệt đại trưởng lão. Khó trách
những ngày này gia chủ lại lo lắng và cảnh giác đến vậy, ngay cả một con chim bay vào trong mạch khoáng cũng phải đánh rất xuống, thì ra là đại trưởng lão đang đột phá trúc cơ kỳ ở đây. Nghi hoặc trong lòng Từ Hiến lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Nhìn hai người với giọng điệu hoàn toàn khác biệt, Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười, nhìn Từ Hiến vung tay lên, vận dụng một luồng linh phong, đứng dậy đi. Người sau chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua bên cạnh, sau đó liền không tự chủ được đứng dậy. Thấy vậy, Từ Hiến vội vàng chắp tay hành lễ, đà tạ đại trưởng lão. Hắn giờ phút này đối với Lý gia đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, dù sao trong đời có thể đi theo sau tu sĩ trúc cơ, đó là một điều may mắn biết bao. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, từ trên không trung hạ xuống, đến trước mặt tộc trưởng Lý Hải Nhân, mỉm cười nói, sao vậy tộc trưởng, lẽ nào ngay cả dung mạo của ta ngươi cũng không nhớ? Lý Hải Nhân dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc Lý Thu Dạ đột phá trúc cơ, nhưng lúc này nhìn Lý Thu Dạ với tu vi trúc cơ kỳ, hắn vẫn ngây người ra, hồi lâu không nói nên lời. Thấy vậy, Từ Hiến lấy ra một chiếc gương đồng đến bên cạnh Lý Thu Dạ, không lưng nói, đại trưởng lão xin xem. Ồ. Lý Thu Dạ nhướng mày, nhìn về phía gương đồng, chỉ thấy trong gương đồng phản chiếu dung mạo của hắn, lại là dáng vẻ 20 tuổi, hơn nữa làn da cũng trắng trẻo hơn một chút, cả người trông phong thần như ngọc. Điều này cũng không có gì lạ, sau khi đột phá trúc cơ kỳ, thọ nguyên tăng thêm 250 năm, dung mạo tự nhiên cũng sẽ trẻ hơn. Nghĩ mà xem, hắn bây giờ mới vừa tròn 40 tuổi, con đường tu luyện phía trước còn dài lắm. Lúc này, tộc trưởng Lý Hải Nhân đã hoàn hồn, trên mặt tràn đầy vẻ kích động không thể kiềm chế. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tục gật đầu, nói liền ba chữ tốt. Lần nữa nhìn Lý Thu Dạ, định thần lại, ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống, ngươi đã đột phá trúc cơ, vậy thì mau chóng trở về gia tộc, thăm hỏi thập gia gia của ngươi đi. Ngươi không chống đỡ được nữa rồi. Nghe lời này, Lý Thu Dạ nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Thế là, hắn gật đầu với Lý Hải Nhân, rồi độn về hướng gia tộc. Hắn hiện tại tu vi đạt đến trúc cơ kỳ, có thể ngắn ngủi lơ lửng trên không, nhưng nếu muốn lăng không phi hành, còn cần phải mượn nhờ phi kiếm pháp khí nhị giai mới có thể ngự không phi hành. Chỉ là Lý Thu Dạ vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, pháp khí quý giá nhất trên người mới chỉ là thượng phẩm nhất giai. Tuy nhiên, hắn hiện tại nhờ hỏa hành quyết, tốc độ độn hình chỉ chậm hơn một chút so với tốc độ ngự không phi hành của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đợi khi hắn luyện hỏa hành quyết đến đại thành, tốc độ độn hình của hắn có thể sánh ngang với tốc độ phi hành của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhìn thân ảnh Lý Thu Dạ chợt lóe rồi biến mất, chỉ nghe Lý Hải Nhân lẩm bẩm tự nói, tu sĩ trúc cơ trưởng thành từ nghịch cảnh, thật là phi thường. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, gọi, Từ Hiến. Có. Từ Hiến khẽ đáp. Lão phu lập tức chuẩn bị lên đường trở về gia tộc, mạch khoáng bên này giao cho ngươi. Tuân lệnh. Ừm. Lão phu đi đây. Lúc này, trong võ trường Lý gia, Lý Hải Thạch đứng trước 15 đứa trẻ nửa lớn nửa bé, hai bên hắn là Lý Thu Minh và Lý Thu Trạch. 15 đứa trẻ này chính là những tộc nhân phàm tục mang linh căn được phát hiện trong đại hội thăng tiên năm nay của Lý gia. Lý Hải Thạch nhìn 15 người này, vừa nhìn vừa cười. Đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Lý Thu Dạ. Vì Lý Thu Dạ sau khi trở về Linh Sơn gia tộc, liền không thôi thúc công pháp, mà chọn cách đi bộ. Chỉ nghe lúc này tứ trưởng lão Lý Hải Thạch tiến lên chào hỏi, "Thu Dạ ngươi đã về rồi hả? Vừa hay làm quen với 15 tộc nhân mới lên núi này, nếu không ngươi quanh năm không ở gia tộc, e rằng sau này 15 người này thấy ngươi còn không biết ngươi là ai." Nói rồi, hắn nhìn 15 đứa trẻ này, nói, "Còn không mau hành lễ với đại trưởng lão." Nghe vậy, 15 đứa trẻ nửa hiểu nửa không này, cách rất xa túi người hành lễ nói, "Kính chào đại trưởng lão." Thấy vậy, Lý Hải Thạch bước dâu cười. Nhưng nhìn Lý Thu Dạ dần dần đến gần, khóe miệng hắn dần cứng đờ, rồi đến kinh ngạc, toàn bộ quá trình không quá 10 hơi thở. Lý Hải Nhân trừng lớn hai mắt, run rẩy nói, "Thu Dạ ngươi dung mạo của ngươi, chẳng lẽ ngươi Lý Thu Dạ?" Trước tiên nhìn hơn chục đứa trẻ, hòa nhã cười, miễn lễ. Tiếp đó, hắn phóng ra khí tức trúc cơ kỳ trên người. Lúc này, Lý Hải Thạch, Lý Thu Trạch, Lý Thu Minh ba người đều im lặng, lồng ngực đều nhanh chóng phập phồng lên xuống. Toàn bộ quá trình Lý Thu Dạ đều không nói gì. Cho đến rất lâu sau, Lý Hải Thạch rủi rủi mắt, không dám tin hỏi, Thu Dạ ngươi thật sự đột phá trúc cơ kỳ? Như ngươi đã thấy. Lý Thu Dạ gật đầu. Nghe được lời khẳng định này, Lý Hải Thạch ba người trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn, suýt chút nữa rớt cả trong mắt. Chuyện Lý Thu Dạ đột phá trúc cơ, đối với ba người bọn họ mà nói quá đột ngột, không kém gì tâm trạng khi linh thạch từ trời rơi xuống. Điều này cũng không có gì lạ, chuyện Lý Thu Dạ đạt được trúc cơ đan, chỉ có Lý Hải Nhân, Lý Giang ca ba người biết, hơn nữa chuyện gia tộc sở hữu hỏa mạch nhị giai, còn có phần lớn tộc nhân bị che giấu. Lý Hải Thạch bình phục lại tâm trạng, sau đó kéo tay Lý Thu Dạ, đội văn nói, lão phu lập tức thông báo tộc nhân, vì ngươi tổ chức trúc cơ đại điển. Chuyện này tạm thời không đổi. Đẩy tay Lý Hải Thạch ra, trong ánh mắt khó hiểu của hắn, Lý Thu Dạ chậm rãi nói, thập gia gia hiện tại tình hình thế nào? Đúng rồi, ta vừa kích động lại quên mất chuyện này. Tứ trưởng lão Lý Hải Thạch vỗ trán, thập thúc hiện tại tình hình không mấy lạc quan, Thu Dạ ngươi vẫn nên nhanh chóng đi thăm hỏi một chút đi. Vừa hay để thập thúc trước khi lâm trùng biết được chuyện ngươi đột phá trúc cơ. Ừm. Lý Thu Dạ nặng nề gật đầu. Từ biệt Lý Hải Thạch và những người khác, thẳng đường đến động phủ của Lý Giang Ca. Chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là, Lý Giang Ca lúc này lại không có chút dấu hiệu bệnh nặng nào, ngược lại sắc mặt hồng hào ngồi khoanh chân trên giường đá. Thập gia gia. Lý Thu Dạ chào hỏi. Nghe thấy giọng nói của Lý Thu Dạ, hắn mở mắt ra, hiền hòa cười nói, ta nói hôm nay sao tự nhiên lại có tinh thần, thì ra là Thu Dạ đến rồi. Nghe vậy, lòng bàn tay Lý Thu Dạ khẽ rung động một chút, sau đó đi đến trước mặt. Lúc này lại nghe Lý Giang Ca mãn nguyện gật đầu nói, tốt, tốt. Lão phu trong đời còn có thể nhìn thấy tộc nhân đột phá trúc cơ, thật là một đại may mắn. Nói xong, hắn kéo cánh tay Lý Thu Dạ, hồi lâu không muốn buông ra. Chương 115 thăng nhiệm thái thượng trưởng lão, chương 115 thăng nhiệm thái thượng trưởng lão, mà Lý Thu Dạ thì thuận thế truyền một tia linh lực vào trong cơ thể hắn. Chỉ vừa thăm dò, mới phát hiện sinh cơ trong cơ thể Lý Giang Ca lúc này đã tiêu tan hoàn toàn, cứ như thể trước mặt hắn là một thi thể vậy. Nhìn Lý Giang Ca hiện giờ, Lý Thu Dạ trầm tư một lát, liền hiểu ra mọi chuyện. Lý Giang Ca đây là hồi quang phản chiếu trước khi chết, e rằng sau đêm nay, vị tộc lao duy nhất còn sống sót thuộc thế hệ Giang này sẽ tiên thệ. Đêm đó, Lý Thu Dạ và Lý Hải Nhân hai người đã trò chuyện rất lâu với Lý Giang Ca. Cho đến rạng sáng, Lý Giang Ca đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy đại hạn đã đến, liền nhìn về phía bầu trời trắng xóa, trên mặt lộ ra nụ cười, Thu Dạ, Hải Nhân ta đi đây. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, hai cánh tay cũng vô thức buông thõng. Mặc dù Lý Thu Dạ và Lý Hải Nhân hai người trong lòng có bao nhiêu không nỡ, nhưng cũng đành bất lực. Kể từ đó, toàn bộ tộc nhân thế hệ Giang của Lý gia đã rút khỏi Vũ Đài gia tộc, mà tộc nhân thế hệ Hải cũng chỉ còn lại 6 người, hơn nữa Lý Hải Ngạn trẻ nhất cũng đã qua một giáp tuổi thọ. Lý Hải Nhân lớn tuổi nhất hiện giờ đã cao tới 90 tuổi. Còn về tộc nhân thế hệ Thu trừ Lý Thu Dạ vị trúc cơ tu sĩ này, chỉ có Lý Thu Lâm, Lý Thu Mục, Lý Thu Yên, Lý Thu Vân bốn người này có thể đảm đương trọng trách. Những người khác hoặc tuổi còn quá nhỏ, hoặc tư chất linh căn quá kém, tiền đồ tu luyện có hạn, tu luyện đến luyện khí hậu kỳ cũng vô cùng khó khăn. Trước mắt chỉ có thể đặt hy vọng vào tộc nhân thế hệ tiếp theo. May mắn thay, hiện giờ Lý Thu Dạ đã đột phá trúc cơ, một số kẻ tiểu nhân không còn dám đến xâm phạm gia tộc nữa. Chỉ cần Lý gia vận dụng hợp lý khoảng thời gian này để phát triển, rất nhanh có thể làm gia tộc lớn mạnh. Sau khi sắp xếp tang lễ cho Lý Giang Ca, Lý Hải Nhân mới bắt đầu đổi tên mới cho 15 tộc nhân phạm tục có linh căn vừa lên Linh Sơn. Thế hệ truyền thừa của Lý gia lần lượt là Nhật, Nguyệt, Giang, Hải, Thu, Nguyên, Cao, chiếu mỗi một giáp đổi một lần. Kể từ khi tổ tiên Lý gia định ra, vẫn luôn được sử dụng cho đến nay. Cho đến năm nay, thế hệ Thu đã được sử dụng một giáp, đã đến lúc phải sử dụng thế hệ tiếp theo, Minh Tự Bối. Ban đầu Lý Hải Nhân có ý định để Lý Thu Dạ đặt tên cho 15 người này. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, việc đổi tên cho tộc nhân, chỉ có gia chủ các đời mới có quyền này. Lần này nói ra, e rằng là muốn nhường vị trí gia chủ cho Lý Thu Dạ. Nhưng Lý Thu Dạ thì tùy tiện tìm một lý do để từ chối. Cuối cùng, 15 người này lần lượt được đặt tên là Lý Minh Hiên, Lý Minh Vân, Lý Minh Viên. Sau khi xử lý xong những việc vặt vãnh này, Lý Hải Nhân mới triệu tập mọi người đến đại điện gia tộc, bàn bạc về những việc sau khi Lý Thu Dạ trúc cơ. Vì gia tộc đã có một trúc cơ tu sĩ, vậy thì Lý gia đã có đủ tự tin để thoát ly Chu gia, đến lúc đó sẽ không cần mỗi năm nộp 2 phần lợi nhuận cho Chu gia, độc lập với Sơn Dương huyện tự thành một thế lực. Trong cuộc họp, Lý Hải Nhân đặc biệt sắp xếp Lý Thu Dạ ngồi bên cạnh hắn, mà không cần như thường lệ, đứng ở hai bên đại điện. Chỉ nghe Lý Hải Nhân lúc này nhìn xuống đám đông nói, lão phu có ý định 3 ngày sau, tổ chức trúc cơ đại điện cho Thu Dạ, để thông báo cho các thế lực ở Sơn Dương huyện biết, gia tộc ta đã có trúc cơ tu sĩ, cũng tiện thể đề xuất việc thoát ly với Chu gia. Lời vừa dứt, Lý Hải Thạch lập tức tiếp lời, như vậy tuy tốt, nhưng Chu gia đã che chở gia tộc ta hơn 200 năm, nếu bây giờ rút lui, e rằng phải trả một khoản phí không nhỏ. Lý Hải Nhân khẽ nhíu mày, hỏi, khoảng chừng cần phải trả bao nhiêu linh thạch? Bẩm gia chủ, khoảng chừng 10 vạn linh thạch. Lý Hải Thạch chắp tay nói, cái gì? Số lượng lớn như vậy, ngay cả Lý Hải Nhân nghe thấy cũng thực sự giật mình. Hiện tại Lý gia có 8 linh mạch, trừ các khoản chi tiêu, cộng thêm năng lượng, pháp khí, linh phủ, trận pháp do Lý Hải Lạc và Lý Thu Vân cùng những người khác luyện chế, số linh thạch dư ra mỗi năm chưa đến 1 vạn. Hơn nữa, gia tộc hiện tại có tới 35 người và phần lớn đều ở luyện khí trung kỳ, tài nguyên tu luyện cần thiết cũng vượt xa những năm trước rất nhiều. Tính ra, số linh thạch dư ra hàng năm còn phải giảm đi một chút, khoảng 5000 viên. Chưa kể lúc này trong kho bạc Lý gia, số linh thạch tích trữ mới vừa vượt qua 2 vạn biên. Ngay khi mọi người đang lộ vẻ khó xử, Lý Thu Dạ lại nghĩ ra một ý hay. Nếu ý này hiệu quả, Lý gia có thể không cần trả một viên linh thạch nào cho Chu gia, mà vẫn có thể thoát ly. Nghĩ đến đây, chỉ nghe Lý Thu Dạ lúc này nói, hay là cũng công bố tin tức về hỏa mạch cấp 2, bây giờ gia tộc ta đã có thực lực để giữ vững hỏa mạch này, che giấu nữa cũng vô dụng, chi bằng cứ quang minh chính đại khai thác ưu thế của hỏa mạch. Hơn nữa, để thăng cấp gia tộc trúc cơ cũng cần một trúc cơ tu sĩ và một linh mạch cấp 2, tuy hỏa mạch cấp 2 khác với linh mạch cấp 2, nhưng linh khí nó cung cấp cũng đủ cho một trúc cơ tu sĩ và 100 luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, cộng thêm 8 linh mạch cấp 1, Thiên Tinh môn hẳn sẽ đồng ý cho gia tộc ta thăng cấp thành gia tộc trúc cơ. Đến lúc đó, tự nhiên cũng thoát ly Chu gia, không cần phải trả thêm một viên linh thạch nào. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua, gia tộc trúc cơ nào lại thăng cấp thành công nhờ hỏa mạch, không biết Thiên Tinh môn có đồng ý không?" Lý Hải Thành nói. Lo lắng của tứ trưởng lão quả thực có lý, Lý Thu Dạ gật đầu nói, "Khoảng thời gian này ta đang có ý định đến Hoàng Viêm Phượng mua vài món pháp khí, nhân tiện lần này cũng báo cáo điều kiện thăng cấp gia tộc cho Thiên Tinh môn, nếu không được thì nghĩ cách khác vậy." "Ừm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Lý Hải Nhân cũng gật đầu. Tiếp đó nói, "À phải rồi, Thu Dạ bây giờ là trúc cơ tu sĩ, tiếp tục giữ chức đại trưởng lão không hợp lý, lão phu bây giờ có ý định nhường vị trí tộc trưởng để Thu Dạ đảm nhiệm, chư vị ý kiến thế nào?" Tộc trưởng nói không sai, Thu Dạ bây giờ là bộ mặt của gia tộc, lẽ ra nên nắm giữ gia tộc để nâng cao uy nghiêm. Lý Hải là nói, lão thân cũng tán thành việc này. Lý Hải Nguyệt nói, thấy mấy vị trưởng lão đều đồng ý hắn đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, Lý Thu Dạ lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn trầm tư một chút, rất nhanh đã nghĩ ra một biện pháp dung hòa, liền nói, theo ý ta, vị trí tộc trưởng vẫn do đại bá đảm nhiệm, còn ta tiếp tục làm đại trưởng lão thì quả thực không thích hợp. Hay là thế này, gia tộc thiết lập lại một chức vị thái thượng trưởng lão, do ta đảm nhiệm, như vậy đối với bên ngoài cũng không mất mặt. Cái này Lý Hải Nhân hơi do dự một chút, sau đó gật đầu, như vậy cũng tốt. Vậy thì từ nay về sau Thu Dạ chính là thái thượng trưởng lão của gia tộc. Kính chào thái thượng trưởng lão. Lời vừa dứt, các vị trưởng lão khác đều cúi người hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Thu Dạ gật đầu nói. Lần này hắn được thăng chức thái thượng trưởng lão, tuy về cơ bản không còn quản lý các công việc của gia tộc, nhưng quyền phát biểu lại lớn hơn cả tộc trưởng. Tiếp theo, mọi người bàn bạc liên tục nửa ngày, cuối cùng nhất trí quyết định hoãn việc tổ chức trúc cơ đại điện cho Lý Thu Dạ vài ngày, đợi Thiên Tinh môn đồng ý gia tộc thăng cấp thành gia tộc trúc cơ, nhân dịp xong hỷ lâm môn, cùng nhau tổ chức. Đợi các trưởng lão rời đi, Lý Hải Nhân giữ Lý Thu Dạ lại một mình. Thu Dạ, lần này ngươi đột phá trúc cơ kỳ, chắc hẳn linh thạch trên người đã không còn nhiều. Tộc trưởng nói không sai, linh thạch trên người Thu Dạ quả thực không còn bao nhiêu. Hắn vốn không có ý giấu giếm, Lý Thu Dạ hiện tại toàn thân linh vật cộng lại không quá 1000 linh thạch, lần này đến Hoàng Viêm Phường mua pháp khí, hắn cũng định đến kho bạc gia tộc lấy một ít linh thạch. Ngươi lần này đến Vương thị mua pháp khí, cũng tiện thể mua một bộ trận bán cấp 2, dùng để bố trí ở hỏa mạch cấp 2, trong kho báo gia tộc còn 2 vạn linh thạch, ngươi cứ lấy 15000, chắc cũng đủ mua 2 món linh vật này rồi." Lý Hải Nhân nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cũng không khách khí, trực tiếp đồng ý. Không lâu sau, hắn từ kho báo gia tộc lấy đi 15000 linh thạch, sau đó trực tiếp độn ra khỏi Linh Sơn gia tộc. Nhưng hắn lại không lập tức độn về phía Hoàng Viêm Vương, mà lại đổi hướng thẳng đến Bạch Nguyên Sơn. Chương 116 Thiếp thân thị nữ, chương 116 Thiếp thân thị nữ. Mục đích hắn đến Bạch Nguyên Sơn là muốn đưa Hoàng Âm Âm đi cùng, dù sao nàng đã theo Lan Du lăn lộn ở Hoàng Viêm Phường nhiều năm, chắc chắn phải quen thuộc hơn hắn rất nhiều, lần này đưa nàng đi cùng vừa vặn làm người dẫn đường. Ban đầu hắn cũng định đưa Trần Tình đi cùng, nhưng Trần Tình đang ở Ngũ Phong lĩnh của gia tộc, chăm sóc linh dược trên linh mạch bậc nhất trung phẩm này, xét thấy khoảng cách quá xa, hắn cũng không định đưa Trần Tình đi nữa. Nhưng khi hắn đến Bạch Nguyên Sơn, lại phát hiện Trần Tình đã ở đó từ trước, hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ chỉ hơi nghi hoặc một chút, sau đó thân hình biến mất trong không khí, khi xuất hiện lại, đã ở phía sau hai người Trần Tình. Trần Tình và Hoàng Âm Âm đang cau mày nói chuyện gì đó, chỉ cảm thấy phía sau có một luồng gió thổi đến, không cảm thấy bất cứ điều gì bất thường. Lúc này, liền nghe thấy giọng nói của Lý Thu Dạ đột nhiên truyền đến, "Hai vị tiên tử, biệt lai vô việc gì?" Nói xong, Lý Thu Dạ chắp tay sau lưng, khóe miệng khẽ mỉm cười, tĩnh lặng chờ đợi hai nữ tử này quay người. Mà Trần Tình và Hoàng Âm Âm sau khi nghe thấy tiếng, trong lòng lập tức kinh ngạc. Không ngờ có người lại xuất hiện phía sau họ một cách vô thanh vô tức như vậy, ngay cả một tia khí tức cũng không cảm nhận được, điều này làm sao Trần Tình hai người không kinh ngạc. Chỉ thấy hai nữ tử vội vàng quay người nhìn lại, thấy người đến lại là Lý Thu Dạ, sắc mặt hai nữ tử cực lại. Khoảnh khắc tiếp theo, vội vàng túi người hành lễ nói, "Chúc mừng thái thượng trưởng lão đột phá trúc cơ." Nhìn hai mỹ phụ trước mặt, Lý Thu Dạ nhướng mày, đối với việc hai nữ tử này biết hắn đột phá trúc cơ và thăng chức thái thượng trưởng lão cũng không cảm thấy kỳ lạ. Sau khi hội nghị gia tộc kết thúc, tộc trưởng Lý Hải Nhân liền truyền tin tức xuống, mà ba người sư đồ Lan Du đã gia nhập Lý gia nhiều năm, tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Chỉ là, lúc này trong lòng hai nữ tử suy nghĩ ngổn ngang, lần đầu gặp Lý Thu Dạ, tu vi chỉ cao hơn Trần Tình một tầng, cùng thuộc luyện khí trung kỳ. Thoáng chốc 15 năm, Lý Thu Dạ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, trở thành tiền bối trúc cơ cao cao tại thượng, mà Trần Tình hai người cho đến bây giờ vẫn còn đang lãng phí thời gian ở luyện khí trung kỳ, sau này chỉ có thể ngưỡng mộ Lý Thu Dạ mà thôi. Lý Thu Dạ vận khởi một đạo linh khí trong tay, nhẹ nhàng vây về phía hai nữ tử, "Không cần đa lễ, lần này đến đây Lý Mộ còn phải làm phiền hai vị tiên tử một chuyện." Nghe vậy, Trần Tình và Hoàng Âm Âm nhìn nhau, đều không hiểu một tu sĩ trúc cơ đường đường cần họ làm gì. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của hai nữ tử, Lý Thu Dạ giải thích, "Lý Mộ đang muốn đi Hoàng Viêm Phường làm chút việc, muốn hai vị tiên tử làm người dẫn đường, không biết có được không?" Ban đầu hắn muốn đưa Hoàng Âm Âm đi, nhưng vì Trần Tình cũng ở đó, hắn nghĩ đưa cả hai người đi cũng không sao. Chỉ là sau khi nghe những lời này, hai nữ tử không lập tức đồng ý, mà trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lý Thu Dạ còn tưởng rằng hai người họ đang lo lắng về nhiệm vụ chăm sóc linh mạch, liền nói, hai vị tiên tử không cần lo lắng, nhiệm vụ của gia tộc Lý Mộ thông báo một tiếng là được. Thái thượng trưởng lão hiểu lầm rồi, sư muội ta hai người không phải lo lắng nhiệm vụ của gia tộc. Trần Tình cau mày lá liêu sâu sắc nói. Ồ, Lý Thu Dạ hứng thú, chăm chú đánh giá hai nữ tử, lúc này mới phát hiện lông mày của hai nữ tử từ đầu đến cuối đều không hề giãn ra, chắc hẳn đã gặp phải khó khăn gì đó. Nghĩ vậy, hắn hỏi, hai vị tiên tử nếu có vấn đề gì cứ nói thẳng ra, Lý Mộ bây giờ là tu sĩ trúc cơ, giúp các ngươi giải quyết là được. Trong tầm nhìn của hắn, Trần Tình thở dài một hơi, ai, trưởng lão vẫn nên đi theo ta một chuyến đi. Nói xong, nàng khẽ cúi người, đưa một cánh tay ra. Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, nhìn về phía động phủ xa xa, theo hai nữ tử đi tới. Lao thân bái kiến thái thượng trưởng lão. Vừa bước vào động phủ, liền nghe thấy một giọng nói giản mua truyền đến. Lý Thu Dạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lan Du chống gậy, run rẩy đi đến trước mặt hắn hành lễ. Thấy cảnh này, hắn cuối cùng cũng hiểu Trần Tình và Hoàng Âm Âm đang lo lắng điều gì. Lan trưởng lão đã thân thể không khỏe, không cần hành đại lễ này nữa. Nói xong, Lý Thu Dạ vung ra một đạo linh lực, nâng Lan Du dậy. Đa tạ thái thượng trưởng lão quan tâm. Lan Du trước tiên nói lời cảm ơn, sau đó vây tay về phía Trần Tình hai người nói, lão thân có chút chuyện muốn nói riêng với thái thượng trưởng lão, hai người các ngươi ra ngoài chờ đi. Vâng. Trần Tình và Hoàng Âm Âm đồng thanh đáp một tiếng, sau đó từ từ lui ra khỏi động phủ. Cùng với cánh cửa đá của động phủ từ từ đóng lại, Lan Du đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lý Thu Dạ. Lan trưởng lão ngươi đang làm gì vậy? Lý Thu Dạ kinh ngạc nói. Đưa tay muốn đỡ Lan Du dậy, nhưng nàng ta lại cố chấp nói, thái thượng trưởng lão, với nhãn lực của ngươi, không khó để nhìn ra, lão thân đã không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi điều đó xảy ra, điều lão thân không thể buông bỏ nhất chính là hai đồ nhi của ta, cho nên lão thân có một thỉnh cầu không tình nguyện. Với cống hiến của ngươi cho gia tộc, cho dù là khách khanh trưởng lão, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, cho nên Lan trưởng lão vẫn nên mau đứng dậy đi. Lý Thu Dạ nói. Những điều này lão thân đều hiểu. Lan Du thần sắc buồn bã nói, hai đồ nhi của ta từ nhỏ đã theo lão thân, khắp nơi phiêu bạt kiếm sống, nay may mắn gia nhập Lý gia, mới có được cuộc sống an ổn, nhưng nếu lão thân ra đi, hai đồ nhi của ta mất đi chỗ dựa, dù dựa vào sự chăm sóc của gia tộc, nhưng dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa tư chất linh căn lại kém, tu luyện đến luyện khí hậu kỳ cũng vô cùng khó khăn, nếu một ngày nào đó bị tộc nhân thế hệ mới bài xích, với chút tu vi này của họ thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại như lúc trước, khắp nơi phiêu bạt kiếm sống sao? Nghe lời nói gan ruột của Lan Du, Lý Thu Dạ cũng không khỏi động lòng. Nhớ lại năm xưa, nếu không phải hắn ra tay, ba người Lan Du có lẽ đã bỏ mạng nơi suối vàng rồi. Nhưng đồng thời, cũng chính vì mối quan hệ nhân quả này, ba người Lan Du càng giúp Lý gia vượt qua không ít khó khăn. Từ việc tiêu diệt Dương gia, bồi dưỡng linh dược, linh mẹ cho gia tộc, cho đến việc đánh bại Hồ gia, có thể nói đã dốc hết sức lực. Hiện tại sự lo lắng của nàng cũng không phải là vô lý. Tộc nhân thế hệ mới của gia tộc chưa từng trải qua những chuyện này, tự nhiên sẽ không ghi nhớ ân tình này trong lòng. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ chuyển ánh mắt, nói: "Lan trưởng lão ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chỉ cần trong khả năng của bản trưởng lão, ta sẽ đồng ý với ngươi." Thái thượng trưởng lão yên tâm. Lão thân tự nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng, chỉ là nghĩ hai đồ nhi của ta có thể hầu hạ bên cạnh ngài, dù chỉ là thị nữ, cũng sẽ vì là thị nữ thân cận của thái thượng trưởng lão, mà địa vị trong gia tộc cũng sẽ tăng lên. Lan Du thành khẩn nói: "Ta tưởng Lan trưởng lão muốn đưa ra yêu cầu gì chứ? Hóa ra là vì chuyện này." Lý Thu Dạ cười cười: "Nếu đã vậy bản trưởng lão đồng ý." Đa tạ thái thượng trưởng lão. Lan Du cúi người thật sâu. Yêu cầu nàng đưa ra quả thật không quá đáng, chỉ là để Trần Tình và Hoàng Âm Âm làm thị nữ của hắn, không hề có chút vượt quyền nào, Lý Thu Dạ cũng không có lý do gì để từ chối, nên đã đồng ý chuyện này. Lúc này Trần Tình và Hoàng Âm Âm đang canh giữ bên ngoài động phủ. Đúng lúc này, cánh cửa đá phát ra tiếng ầm ầm rồi từ từ mở ra. Lý Thu Dạ thong thả bước ra, nhìn hai nữ tử, "Vào đi." Hai nữ tử gật đầu, khẽ túi người hành lễ, sau đó đi vào động phủ. Còn Lý Thu Dạ thì đứng tại chỗ chờ đợi. Chương 117 trúc cơ tu sĩ đặc quyền, chương 117 trúc cơ tu sĩ đặc quyền. Một nén hương sau, Trần Tình và Hoàng Âm Âm hai người bước ra khỏi động phủ. Lý Thu Dạ nhìn qua, ánh mắt Trần Tình né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Còn Hoàng Âm Âm thì cụp đầu xuống, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào hắn cũng không có. Thấy vậy, Lý Thu Dạ trong lòng bật cười, ta tuy đã đồng ý với Lan trưởng lão thu hai ngươi làm thị nữ, nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, sau này nếu không có việc cần thiết, các ngươi cũng không cần hầu hạ bên cạnh ta, chỉ cần ở linh mạch bồi dưỡng linh dược là được. Nghe lời này, sắc mặt Trần Tình hơi cứng lại, lòng bàn tay lướt qua má, ngẩn người nói, cũng phải. Thái thượng trưởng lão hiện giờ thân là trúc cơ tu sĩ, bên cạnh tự nhiên có những cô nương xinh đẹp như hoa, tranh nhau làm thiếp của trưởng lão. Thiếp thân bây giờ tuổi xuân đã qua, vài năm nữa cũng đến lúc già yếu sắp suy, làm sao còn mặt mũi làm thị nữ thân cận của đạo hữu được chứ? Lời vừa dứt, Hoàng Âm Âm cũng theo đó mà sắc mặt tạm đạm nói, nếu thái thượng trưởng lão ghét bỏ ta và sư tỷ, thiếp thân tự nhiên cũng sẽ không mặt dày hai vị tiên tử hiểu lầm rồi. Lý Thu Dạ nghe những lời này của hai cô gái, cũng dở khóc dở cười, vội vàng ngắt lời. Nhìn Trần Tình tuy đã 42 tuổi, nhưng phong thái trên người không hề nhỏ, là một mỹ phụ thực sự. Huống hồ, tu sĩ luyện khí kỳ có tuổi thọ lên đến hai giáp, tức là 120 tuổi. Tuổi của nàng bây giờ chỉ tương đương với 20 tuổi của phàm nhân. Tuy không thể giữ được vẻ đẹp thanh xuân, nhưng thân thể nàng dưới sự nuôi dưỡng của linh khí, trên mặt không hề có một nếp nhăn nào. Nhìn Hoàng Âm Âm, thân hình cô gái này tuy không lồi lõm như Trần Tình, nhưng lại khá mềm mại và non nớt, cũng là một mỹ nhân hiếm có. Tiếp đó, Lý Thu Dạ lại nói, hai vị tiên tử đều là mỹ nhân hiếm có, Lý Mộ sao lại có lý do ghét bỏ, chỉ là những năm qua Lý Mộ một mình quen rồi, nên mới không muốn hai vị tiên tử phải luôn hầu hạ bên cạnh ta. Nghe lời này, sắc mặt hai cô gái quả nhiên tốt hơn nhiều. Thì ra là vậy. Thiếp thân còn tưởng Lý đại ca đột phá trúc cơ, liền không còn để mắt đến ta và sư tỷ nữa. Hoàng Âm Âm nói, thấy hiểu lầm đã được hóa giải, Lý Thu Dạ cũng không định lằng nhằng nữa, liền mỉm cười nói, đi thôi. Trần Tình và hai người nở nụ cười, và một trái một phải hộ tống bên cạnh hắn. Rời khỏi Bạch Nguyên Sơn, Lý Thu Dạ liền nắm tay hai mỹ phụ hướng về Hoàng Viêm Phường đột đi. Suốt chặng đường này, Lý Thu Dạ chỉ hơi che giấu khí tức. Các tu sĩ đi ngang qua ở xa, không cảm thấy có gì bất thường. Chỉ là khi họ và Lý Thu Dạ lướt qua nhau, tất cả đều đột nhiên run rẩy chân, run rẩy nói, chúc cơ tu sĩ. Do Lý Thu Dạ ít khi lộ diện bên ngoài, cơ bản đều ở trong gia tộc tu luyện, những việc cần Lý gia ra mặt, cơ bản đều do Lý Hải Nhân và Lý Hải Thạch hai người ra mặt. Vì vậy, người đi ngang qua không nhận ra Lý Thu Dạ là ai. Thế là, huyện Sơn Dương đột nhiên xuất hiện một tu sĩ trúc cơ, tin tức lan truyền tức thì. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến hai các gia tộc trúc cơ lớn. Đối với điều này, các gia tộc lớn có ý kiến khác nhau, có người cho rằng Lý Thu Dạ chỉ là một tán tu trúc cơ kỳ đi ngang qua huyện Sơn Dương, không cần quá lo lắng. Huyện Sơn Dương tuy chưa từng sinh ra tán tu trúc cơ kỳ, nhưng mỗi năm đều có vài người đi ngang qua, đôi khi cũng nghỉ ngơi một chút ở chợ Sơn Dương. Vì vậy, Chu gia và các gia tộc khác không để tâm. Chỉ là họ không thể ngờ rằng, vị tu sĩ trúc cơ này không phải là tán tu gì cả, mà là người bản địa của huyện Sơn Dương, Lý Thu Dạ của Lý gia. Còn một số gia tộc nhỏ hơn thì mang thái độ cẩn trọng, khi Lý Thu Dạ đi ngang qua lãnh địa gia tộc họ, đều thu gom tộc nhân, toàn lực mở ra hộ sơn đại trận. Nhìn thấy động tĩnh của các gia tộc xung quanh, Lý Thu Dạ cũng không ngờ rằng, hắn chỉ phát ra một chút khí tức tu vi trúc cơ, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ở huyện Sơn Dương. Nghĩ lại cũng phải, nếu như hắn chưa đột phá trúc cơ, gia tộc gặp phải tình huống này, chắc chắn cũng sẽ giống như các gia tộc này. Tiếp theo, Lý Thu Dạ để không quá thu hút sự chú ý, liền che giấu hoàn toàn tu vi. Cứ như vậy, ẩn mình hơn nửa tháng, ba người Lý Thu Dạ mới đến trước chợ Hoàng Viêm. Vốn dĩ với tu vi trúc cơ kỳ của hắn, chỉ cần một ngày là có thể đến Hoàng Viêm Vương, nhưng vì để chăm sóc hai cô gái Trần Tình, hắn mới giảm tốc độ, cho đến hôm nay mới đến đây. Nhìn cổng lớn của Hoàng Viêm Vương, hai người Trần Tình trong lòng cảm thán vô vàn. Hai cô gái từ khi gia nhập Lý gia, đã mười mấy năm không trở lại Hoàng Viêm Vương. Xa cách nhiều năm, hôm nay gặp lại lại nảy sinh tình cảm nhớ nhung. Đi thôi. Lý Thu Dạ nhắc nhở một câu. Nói rồi, tiến về phía cổng lớn Hoàng Viêm Vương. Ồ, được. Hoàn hồn lại, hai cô gái gật đầu đáp một tiếng, rồi theo sau Lý Thu Dạ. Ngay khi sắp bước vào cổng chợ, Lý Thu Dạ cuối cùng cũng không còn che giấu khí tức trên người nữa. Cảm nhận được tu vi trúc cơ kỳ trên người Lý Thu Dạ, các tu sĩ đang xếp hàng vào chợ lập tức kinh hãi, nhao nhao tản ra một bên, nhường đường cho Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ đương nhiên bước vào con đường mà các tu sĩ đã nhường. Dù sao thì ai bảo hắn là tu sĩ trúc cơ chứ? Và đó chính là đặc quyền của tu sĩ trúc cơ, không cần hắn lên tiếng, tu sĩ cấp thấp tự động nhường đường. Lúc này, các đệ tử Thiên Tinh môn đang canh giữ cổng chợ, thấy Lý Thu Dạ, vị tu sĩ trúc cơ xa lạ này đến, đồng loạt túi người chắp tay nói, "Kính chào tiền bối." Nói rồi, một trong số các tu sĩ cẩn trọng hỏi, "Không biết tiền bối là người phương nào?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ mỉm cười nhạt, lấy ra một tấm lệnh bài từ túi trữ vật, đặt trước mặt người này. Người này cầm lấy, nhìn thấy dòng chữ Lý Gia huyện Sơn Dương trên đó, vẫn còn có chút không dám tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần, lúc này mới tin chắc không nghi ngờ gì. Chỉ là Lý Gia từ một gia tộc nhỏ luyện khí vô danh, đột nhiên xuất hiện một tu sĩ trúc cơ, thực sự khiến hắn kinh ngạc không thôi. Trả lại lệnh bài, sau đó người này nghiêng người đưa một cánh tay ra, cung kính nói, "Tiền bối xin mời." Lý Thu Dạ trên mặt luôn giữ nụ cười, gật đầu, chậm rãi bước vào Hoàng Viêm Vương. Còn hai người Trần Tình, Hoàng Âm Âm phía sau khi lấy ra lệnh bài thân phận, cũng theo sau bước vào. Nhìn cảnh tượng trong chợ, Lý Thu Dạ kinh ngạc phát hiện, Hoàng Viêm Vương so với trước đây còn phồn hoa hơn rất nhiều, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loạn yêu thú. Nhưng hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền hiểu ra mọi chuyện. Mấy năm nay, cùng với sự hỗ trợ của các tu sĩ từ các huyện, cộng thêm các tán tu được chiêu mộ và những linh vật mà các tu sĩ này săn giết yêu thú hoặc phát hiện trong tiên thú sơn mạch, cơ bản đều được bán ở Hoàng Viêm Vương. Điều này đã khiến cho những linh dược, linh thảo, xương thú, máu thú mà bình thường có thấy, vào lúc này lại được bày bán khắp nơi trong Hoàng Viêm Vương. Điều này tự nhiên cũng thu hút các tu sĩ từ nơi khác, vượt ngàn dặm đến Hoàng Viêm Vương để thu mua linh vật. Chính vì lý do này, Hoàng Viêm Vương không những không bị ảnh hưởng bởi thú triều mà mất đi số lượng tu sĩ, ngược lại còn đạt đến một đỉnh cao mới. Thu lại suy nghĩ, Lý Thu Dạ nắm tay hai cô gái, ung dung đi trên đường phố của chợ. Lúc này có thể thấy, con đường vốn đông đúc, vì sự xuất hiện của Lý Thu Dạ, các tu sĩ ở giữa đường đều chen chúc sang hai bên, nhường ra một con đường thông thoáng cho Lý Thu Dạ. Chương 118 khí trận các Lý Thu Dạ không đội vã đến Thiên Tinh môn để nộp đơn thăng cấp gia tộc trúc cơ, mà nghĩ rằng mua pháp khí trước cũng không mượn. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của hai nữ, ba người Lý Thu Dạ đứng trước một cửa hàng khá lớn. Thái thượng trưởng lão, chính là cửa hàng này. Trần Tình chỉ vào tấm biển hiệu trên cửa hàng nói. Nghe tiếng nhìn lại, trên tấm biển hiệu của cửa hàng này có khắc ba chữ khí trận các rồng bay phượng múa, hiển nhiên đây là một cửa hàng chuyên bán pháp khí, trận pháp. Nơi bán linh vật nhị giai ở Hoàng Viêm Phường nhiều hơn hẳn so với Sơn Dương Phường thị, và Lý Thu Dạ chọn cửa hàng này cũng là nghe Trần Tình và Hoàng Âm Âm nói rằng đây là cửa hàng nổi tiếng nhất ở Hoàng Viêm Phường thị, pháp khí và trận pháp bán ra đều là phẩm chất thượng đẳng. Hơn nữa, hai nữ và thị nữ trong cửa hàng này có chút giao tình, chỉ là không biết người nữ này bây giờ còn làm việc ở cửa hàng này không. Ngay khi ba người Lý Thu Dạ đang suy nghĩ, một mỹ phụ mặc váy đỏ bước ra khỏi cửa hàng, đang định lên tiếng chào hỏi. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Tình và Hoàng Âm Âm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng mới thăm dò nói, hai vị có phải Trần Đạo Hữu và Hoàng Đạo Hữu không? Vương tỷ tỷ đã lâu không gặp. Trần Tình và Hoàng Âm Âm cười nói, ôi chao, thật sự là hai người. Mỹ phụ họ Vương vui mừng nói, kể từ khi hai người rời khỏi Hoàng Biên Vương, ba chị em chúng ta đã mười mấy năm không gặp, lần này gặp mặt suýt chút nữa không nhận ra hai muội. Ai nói không phải chứ? Trần Tình cười kéo tay nàng, cứ như vậy ba người bắt đầu hàn huyên, hoàn toàn quên mất Lý Thu Dạ ở phía sau. Ánh mắt Lý Thu Dạ đảo qua đảo lại trên ba người, cuối cùng dừng lại trên người nữ tu họ Vương. Chỉ thấy trên mặt nữ tử này tuy có vài nếp nhăn, thuộc dạng nửa già nửa trẻ, tu vi ở luyện khí hậu kỳ, nhưng vóc dáng lại hơn hẳn Trần Tình, cộng thêm việc bảo dưỡng khá tốt, trông có vẻ rất quyến rũ. Khu. Thấy ba người nói chuyện đã lâu, Lý Thu Dạ khẽ ho một tiếng, sau đó hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn ba người. Nghe thấy tiếng động, ba người mới phản ứng lại, ngừng nói chuyện. Đúng rồi, quên không giới thiệu với Vương tỷ tỷ, vị này chính là thái thượng trưởng lão của Lý gia. Trần Tình cười giới thiệu. Mỹ phụ họ Vương trước đó thấy Lý Thu Dạ và Trần Tình đi cùng nhau, theo bản năng cho rằng cũng là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, nên không quá để tâm. Bây giờ nhìn kỹ lại, nàng mới phát hiện Lý Thu Dạ lại là một tiền bối trúc cơ kỳ, sắc mặt nàng chỉ hơi biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó trên mặt đã nở nụ cười chuyên nghiệp, thiếp thân Vương rung động, vừa rồi đã chậm trễ tiền bối, mong tiền bối đừng trách. Nói xong, nàng cúi người thật sâu. Không sao. Lý Thu Dạ xua tay, không muốn so đo chuyện này. Sau cuộc trò chuyện đơn giản, Lý Thu Dạ biết được nữ tử này không lâu trước đã được thăng chức quản lý cửa hàng này, cộng thêm mối quan hệ với Trần Tình hai người, chuyến đi này quả thực đã đến đúng nơi. Lý Thu Dạ trong lòng thầm vui mừng, có thể ít tốn linh thạch, hắn tự nhiên rất vui. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Vương Dung Ngộng, ba người Lý Thu Dạ bước vào cửa hàng. Trong cửa hàng bày biện từng hàng trận bàn và pháp khí tinh xảo, và dưới sự giới thiệu từng món của nữ tử này, Lý Thu Dạ nhìn quanh một lúc lâu, mới đề nghị Vương Dung Ngộng mua một bộ trận pháp hộ sơn nhị giai và một thanh phi kiếm pháp khí nhị giai. Hai món đồ này giá cả không hề đơn giản, Vương Dung Ngộng không dám chậm trễ, lập tức dẫn Lý Thu Dạ đến khu vực bán phi kiếm. Chỉ thấy, trên một bức tường của cửa hàng, treo hàng chục thanh phi kiếm pháp khí các phẩm giai khác nhau. Nghe thấy lúc này Vương Dung Ngộng chỉ vào một thanh phi kiếm pháp khí hạ phẩm nhị giai sáng lấp lánh nói, "Tiền bối xin xem." Thanh phi kiếm này tuy chỉ là hạ phẩm nhị giai, nhưng nó được luyện chế từ xa thạch bạc, vì vậy độ cứng là thượng đẳng trong số phi kiếm hạ phẩm nhị giai, giá gốc chỉ 4300 linh thạch, nếu tiền bối ưng ý, thiếp thân có thể giảm giá 300 linh thạch. Lý Thu Dạ tính toán một chút, hắn chuyến này từ gia tộc mang theo 15000 linh thạch, trừ đi 4000 còn lại 11000. Mà một bộ trận pháp hộ sơn hạ phẩm nhị giai khoảng 7000 linh thạch, tính ra hắn trong tay còn dư lại vài ngàn linh thạch. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ gật đầu, "Lấy cái này đi." Nghe vậy, Vương Dung Ngọc mỉm cười, lấy phi kiếm xuống, sau đó mới dẫn Lý Thu Dạ đến khu vực trận pháp. Cuối cùng, Lý Thu Dạ đã chi 7500 linh thạch để mua một bộ trận pháp thuộc tính hỏa hạ phẩm nhị giai chất lượng cao, đúng như hắn đã ước tính. Để mua hai thứ này, chuyến này tổng cộng đã chi 11500 linh thạch. Sau khi thanh toán linh thạch, hắn cũng như ý nhận được hai món đồ này từ tay Vương Dung Ngọc. Tiếp theo, ba người Trần Tình lại trò chuyện một lúc, để không để Lý Thu Dạ đợi lâu, ba người này chỉ vội vàng trò chuyện một chút, sau đó mới chào tạm biệt rời đi. Nhanh vậy sao? Lý Thu Dạ vẫn đợi ở cửa hàng, còn tưởng rằng mấy cô gái nhiều năm không gặp, chắc sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, dù sao phụ nữ đều như vậy mà. Trưởng lão nói đùa rồi. Trần Tính hai người cười nói, chỉ là nhiều năm không gặp Vương tỷ tỷ, có chút cảm khái thôi, không cần để thái thượng trưởng lão đợi lâu. Lý Thu Dạ gật đầu, sau đó nhướng mày, đúng rồi, hai người quanh năm ở linh mạch chăm sóc linh dược, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, có muốn mua gì không? Cái này Trần Tình và Hoàng Âm Âm nhìn nhau, trầm ngâm một chút. Tiếp đó, Hoàng Âm Âm khúc khích cười. Sư tỷ xem cái châm cài tóc này có đẹp không? Trước một quầy hàng bán châm cài tóc, Hoàng Âm Âm đeo một chiếc châm cài tóc tinh xảo lên đầu, vừa ấm vừa nói. Âm Âm từ nhỏ đã là một mỹ nhân, đeo chiếc châm cài tóc này càng thêm tinh xảo. Nói rồi, Trần Tình khẽ mỉm cười. Nghe vậy, Hoàng Âm Âm mừng rỡ quá đỗi, lại trực tiếp hỏi Lý Thu Dạ, "Lý đại ca xem cái châm cài tóc này có hợp với ta chưa?" Nói hết lời, nàng đã hối hận, giọng nói dần nhỏ lại, cho đến khi biến mất, thậm chí một câu hoàn chỉnh cũng không nói xong. Lý Thu Dạ khẽ nheo mắt, bị câu hỏi đột ngột của nàng làm cho ngạc nhiên không thôi. Trần Tình bên cạnh nhận thấy thần sắc của Lý Thu Dạ, còn tưởng rằng hắn sắp nổi giận, liền quát Hoàng Âm Âm, "Âm Âm ngươi sao dám mạo phạm thái thượng trưởng lão?" Lúc này Hoàng Âm Âm cúi đầu thật sâu, trong lòng tuy rất hối hận vì đã nói ra những lời này, nhưng cũng đang mong chờ câu trả lời của Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ và Trần Tình hai người tự nhiên có thể nhận ra chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng nàng. Chỉ thấy lúc này, Lý Thu Dạ ôn hòa cười, tự nhiên rất đẹp. Nghe vậy, Trần Tình thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng dường như thiếu đi thứ gì đó. Mà Hoàng Âm Âm lúc này nội tâm hưng phấn đến cực điểm, trên mặt càng ửng hồng. Sờ sờ gò má nóng bừng, nàng nhìn về phía bà lao trước quầy hàng, "Chủ quán, cái châm cải này bán bao nhiêu?" "Một khối linh thạch." Bà lao giơ một ngón tay lên nói, "Ta muốn." Hoàng Âm Âm đang định lấy linh thạch ra, nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy, trên quầy hàng của bà lão có một chiếc châm gỗ không mấy nổi bật, bề mặt màu nâu sẫm, trông cũng có vẻ đã lâu năm. Hơn nữa, đầu châm gỗ còn có một vết lõm, ban đầu hẳn là có một vật giống như đá quý được hàm vào đó. Nhưng chính vì vẻ ngoài như vậy, Hoàng Âm Âm lại cảm thấy hứng thú, liếc nhìn Lý Thu Dạ, thấy hắn đang xoa tóc, trên người mặc một chiếc áo choàng màu xanh. Nàng khẽ động tâm, chỉ vào chiếc châm gỗ này bao nhiêu linh thạch, ta muốn. Bà lão ngẩn người, sau đó nói, chiếc châm gỗ này là lão thân lúc vô tình đi vào một tung lũng linh trùng trong thiên thú sơn mạch, nhặt được, ban đầu nghĩ rằng nó hẳn là một bảo vật. Nhưng lão thân nhìn đi nhìn lại, cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào của bảo vật, chắc là một chiếc châm gỗ mà một tiền bối nào đó tiện tay vứt đi mà thôi. Nói ra cũng buồn cười, lão thân lại coi nó là bảo vật, đã tiên tử ưng ý, vậy thì tặng luôn cho tiên tử đi. Đa tạ đạo hữu. Nói rồi, Hoàng Âm Âm đưa một khối linh thạch vào tay bà lão, tiện tay cầm lấy chiếc châm gỗ này. Đi thôi. Hoàng Âm Âm nắm chặt chiếc châm gỗ trong lòng bàn tay, nói với hai người. Lý Thu Dạ đã dùng thần thức quét qua chiếc châm gỗ này một lần, phát hiện quả thật là một chiếc châm gỗ bình thường, không có gì đặc biệt. Lắc đầu, hắn cũng không hỏi nhiều, liền quay người rời đi. Còn Hoàng Âm Âm thì theo sau hắn, khoe miệng khẽ cong lên, sau đó tìm đúng cơ hội, một bước lao tới, buộc tóc Lý Thu Dạ lại, sau đó cắm chiếc châm gỗ vào để cố định tóc. Toàn bộ động tác liền mạch, không hề có chút chần chừ. Làm xong tất cả, nàng liền chạy về phía trước. Lý Thu Dạ nhìn bóng dáng Hoàng Âm Âm chạy đi, sờ sờ chiếc châm gỗ trên đỉnh đầu, lắc đầu cười khổ, tiểu nha đầu này. Nói xong, hắn không tháo chiếc châm gỗ ra, mà chỉnh sửa lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Chương 119 đạo hưu thật có nhã hưng. Chương 119 đạo hưu thật có nhã hưng. Kế tiếp, Lý Thu Dạ cùng hai nữ đi ngang qua một buổi đấu giá nhỏ, cảm thấy có chút náo nhiệt, ba người dừng chân quan sát một lúc. Lúc này, lão giả trên đài đang hùng hồn giảng giải vật phẩm đấu giá, nhưng đều là linh vật cấp thấp, Lý Thu Dạ không hề hứng thú. Thế nhưng các tu sĩ cấp thấp dưới đài lại không giống vậy, nhao nhao hô giá, vô cùng phấn khích. Không lâu sau, buổi đấu giá đã đến hồi kết. Cũng đúng lúc này, lão giả từ tay một thị nữ nhận lấy một cái khay, trên khay phủ một tấm vải đỏ, chính giữa tấm vải đỏ thì nhô cao, trông có vẻ là bình đan dược hoặc thứ gì đó tương tự. Quả nhiên, lão giả nhìn xuống đám đông, từ từ vén tấm vải đỏ lên, để lộ một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc. Sau đó vớt râu cười nói, vật này chính là bảo vật trấn áp cuối cùng của buổi đấu giá này, định ngăn đan. Lời vừa dứt, các nam tu sĩ dưới đài thì không sao, trong lòng không hề có chút gợn sóng. Nhưng các nữ tu sĩ có mặt thì phản ứng hoàn toàn khác, nhao nhao kêu gào mau chóng bắt đầu đấu giá, vô cùng kích động. Chỉ vì công hiệu của đan dược này đúng như tên gọi, có thể giúp tu sĩ giữ nguyên dung mạo hiện tại cho đến ngày thọ nguyên sắp hết. Lão giả thấy cảm xúc đã đủ, hắng giọng một cái, rồi hô, trong bình này tổng cộng có 5 viên định nhan đan, giá khởi điểm 100 linh thạch. Cứ như vậy, một nhóm nữ tu sĩ bắt đầu cuộc đấu giá kịch liệt, trong đó có cả Trần Tình và Hoàng Âm Âm. Cuối cùng, Trần Tình ra giá 220 linh thạch và giao dịch thành công. Sau khi tạm biệt đoạn sen kẽ nhỏ này, ba người Lý Thu Dạ mới đi đến trú địa của Thiên Tinh môn được thiết lập tại Phường Thị. Không lâu sau, Lý Thu Dạ đến trước một tòa các lầu. Tòa các lầu này chính là trú địa của Thiên Tinh môn, nhìn hai đệ tử Thiên Tinh môn đang canh gác ở cửa. Lý Thu Dạ chậm rãi bước tới, nói, Lý Mộ đến có việc quan trọng muốn thương lượng với đạo hữu tông môn quý, phiền hai vị tiểu hữu đi thông báo một tiếng. Tiền bối xin đợi lát nữa, văn bối sẽ đi thông báo trưởng lão trong môn. Hai người này thấy Lý Thu Dạ là trúc cơ tu sĩ, không dám lơ là chút nào, vội vàng đi vào đại điện. Mà Lý Thu Dạ khi đến đây, đã hỏi thăm được. Lúc này trong Hoàng Viêm Vương, chỉ có Cao Như Hạnh vị trúc cơ hậu kỳ của Thiên Tinh môn đang trấn giữ. Các trúc cơ tu sĩ khác thì đang trấn giữ linh mạch và chấp hành nhiệm vụ ở Thiên Thú Sơn mạch. Không lâu sau, một tiếng nói sang sảng vang lên từ trong đại điện, "Đạo hữu vào đi." Khoảnh khắc tiếp theo, hai đệ tử Thiên Tinh môn đội vàng chạy ra và hơi cúi người hành lễ, "Tiền bối, mời." Lý Thu Dạ gật đầu, bảo Trần Tình và hai người đợi tại chỗ một lát. Sau đó hắn một mình bước vào các lầu. Sau khi vào các lầu, Lý Thu Dạ đi thẳng đến cuối cùng. Đập vào mắt là một tu sĩ trung niên mặc y phục Thiên Tinh môn màu xanh trắng, đang ngồi ở vị trí đầu tiên trong đại điện. Không cần nghĩ nhiều, người này chính là ngoại môn trưởng lão Cao Như Hạnh của Thiên Tinh môn. Thấy vậy, Lý Thu Dạ chậm rãi bước tới, chắp tay, kính chào Cao trưởng lão. Đạo hữu khách khí rồi. Cao Như Hạnh xua tay, nghe đệ tử trong môn nói, Lý gia xuất hiện một chút cơ tu sĩ, quả nhiên là thiên phú hơn người. Chỉ nghe hắn cười ha hả nói. Mắt Lý Thu Dạ khẽ động, xem ra người này từ lúc hắn bước vào Phường Thị đã luôn theo dõi động tĩnh của hắn. Nghĩ vậy, hắn khiêm tốn nói, Cao đạo hữu quá khen rồi, tại hạ chỉ là may mắn đột phá mà thôi. Ha ha ha. Tổng quốc tổng cộng hơn 10 vạn tu sĩ, trong đó trúc cơ tu sĩ chỉ có hơn 3.000 người, 3.000 người này có thể từ mấy vạn người nổi bật lên, há là hạng soàng. Cao Như Hạnh cười lớn nói. Tiếp đó, hắn thu lại tiếng cười, mới bắt đầu hỏi chính sự, đạo hưu đến có việc quan trọng muốn thương lượng với Cao Mỗ, không biết là chuyện gì. Cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là tại hạ nghĩ tộc ta vừa vặn có một hỏa mạch cấp 2, cộng thêm Lý Mỗ vị trúc cơ tu sĩ này, muốn hỏi Cao đạo hưu xem có thể thăng cấp thành trúc cơ gia tộc không. Ồ, sắc mặt Cao Như Hạnh chìm vào trầm tư. Dùng hỏa mạch thăng cấp thành trúc cơ gia tộc, tông môn quả thật chưa từng có tiền lệ này. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ biến đổi, đang định nói gì đó, liền nghe Cao Như Hạnh lại nói, nhưng đạo hữu đừng lo lắng, tuy tông môn chưa từng có tiền lệ này, nhưng cũng không nói là không cho phép. Thế này đi, đạo hữu hãy đợi một thời gian ngắn, đợi Cao Mộ bẩm báo cô trưởng lão một tiếng, nếu cho phép, Cao Mộ sẽ đích thân đi giám định phẩm cấp hỏa mạch của quý tộc có đạt đến cấp 2 hay không, nhiều nhất 3 ngày sẽ có câu trả lời cho đạo hữu. Vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. Lý Thu Dạ chắp tay nói, ha ha, chuyện nhỏ thôi. Cao Như Hạnh xua tay, Lý Mỗ xin cáo tử. Đạo hữu đi thong thả. Rời khỏi đại điện, Lý Thu Dạ cũng không còn tâm trí nán lại trong Hoàng Viêm Vương. Bất kể Thiên Tinh môn có đồng ý cho Lý gia thăng cấp thành trúc cơ gia tộc, thống lĩnh một phương địa giới hay không, Lý Thu Dạ đều phải nghĩ mọi cách để gom đủ linh thạch thoát ly Chu gia, như vậy mới không bị người khác sai khiến. Cứ như vậy, hắn dẫn theo hai nữ rời khỏi Hoàng Viêm Vương. Khi đi qua một khu rừng nhỏ, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, vỗ vào eo, lấy ra phi kiếm và vận chuyển pháp lực rót vào. Chỉ thấy thanh phi kiếm này thân hình tăng vọt lên 3 trượng. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ một chân giậm mạnh, vững vàng đạp lên phi kiếm. Sau đó, Lý Thu Dạ đưa tay ra, nhìn hai nữ, lên đi. Thấy vậy, Trần Tình trước tiên nắm lấy bàn tay Lý Thu Dạ, còn Hoàng Âm Âm thì nắm lấy tay kia. Chỉ thấy Lý Thu Dạ khẽ dùng sức hai cánh tay, liền kéo hai nữ lên. Chỉ là tu vi của hai nữ quá thấp, không thể chống lại luồng khí lưu do ngự khí phi hành tạo ra, e rằng có nguy cơ rơi xuống. Để đề phòng vạn nhất, Lý Thu Dạ lại phóng ra một đạo hộ thể cương cháo, bảo vệ hai nữ. Thế nhưng ngay cả như vậy, khi hắn điều khiển phi kiếm bay, hai nữ vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Và một trước một sau dán chặt vào Lý Thu Dạ, cảm nhận hai khối vật thể giống như bọt biển ở sau lưng, cùng với phía trước Hoàng Âm Âm cao vút mà tròn trịa. Điều này khiến Lý Thu Dạ khổ sở, trên đường đi không ngừng niệm thanh tâm chú. Đúng lúc đang đi được nửa đường, một đạo kiếm quang cũng bay tới từ phía đối diện. Đối phương nhìn trước nhìn sau Lý Thu Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý và nói: "Đạo hữu thật nhã hứng." Nói xong, hắn liền trực tiếp lướt qua Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ thì sắc mặt tối sầm, trong lòng thầm mắng người này từ đầu đến cuối. Hắn trước tiên đưa Trần Tình và hai người về Bạch Nguyên Sơn, sau đó mới vội vàng về gia tộc, chuyển tin tức cho tộc trưởng Lý Hải Nhân. Người sau nghe tin tức này, không quá mong đợi, mà là cùng Lý Thu Dạ vội vàng đến Xích Thiết Khoáng Mạch, bố trí xuống tòa đại trận hộ sơn cấp 2 này. Do mấy năm nay Lý Thu Dạ cũng nghiên cứu về trận pháp, cộng thêm tu vi trúc cơ kỳ và thần thức, hai người tuy bố trí một trận pháp cấp 2 có chút vất vả, nhưng cuối cùng cũng bố trí thành công. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Giang Long ném một nắm linh thạch vào trận nhãn, chỉ thấy một kết giới trận pháp màu đỏ nhạt xuất hiện từ hư không, phong tỏa toàn bộ quan sát. Làm xong tất cả những điều này, Lý Hải Nhân liền sắp xếp tộc nhân cải tạo hỏa mạch một phen. Không lâu sau, bề mặt chọc lóc của Xích Thiết Khoáng Mạch được trồng lên từng cây linh thực, một con sông chảy qua giữa khoáng mạch, trên đỉnh núi còn xây 5 tòa các lầu. Nhìn cảnh tượng trên hỏa mạch, Lý Hải Nhân suy nghĩ khẽ động, đúng rồi, tòa linh sơn này đến bây giờ vẫn chưa đặt tên, không thể cứ gọi là Xích Thiết Khoáng Mạch mãi được. Hay là Thái Thượng trưởng lão ngươi đặt tên cho tòa hỏa mạch này đi. Đặt tên? Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, rồi nói, cứ gọi là Thần Viêm Sơn đi. Thần Viêm Sơn, Lý Hải Nhân tự lẩm bẩm một câu. Hiện tại hỏa mạch đã không cần ẩn giấu nữa, tộc trưởng ngươi cũng sớm sắp xếp tộc nhân đến hỏa mạch tu luyện đi. Lý Thu Dạ nói. Nghe vậy, Lý Hải Nhân chắp tay, lão phu cũng đang có ý định này. Chương 120 tấn thăng trúc cơ gia tộc, chương 120 tấn thăng trúc cơ gia tộc. Lúc này, Lý Thu Dạ đang khoanh chân ngồi trong một động phủ trên đỉnh núi. Kể từ khi gia tộc cải tạo Thần Viêm Sơn, tiện thể cũng xây thêm vài động phủ. Nhờ có tụ linh trận hấp thu linh khí từ hỏa mạch, nên hắn không cần phải vào sâu trong hỏa mạch để tu luyện nữa. Ngoài ra, trong Thần Viêm Sơn còn xây một luyện đan thất và một luyện khí thất. Hiện tại chỉ có Lý Hải Lạc và Lý Thu Vân đang sử dụng. Đáng nói là, Lý Hải Lạc cách đây không lâu đã đột phá thành thượng phẩm luyện đan sư, còn Lý Thu Vân cũng đã đột phá thành trung phẩm luyện khí sư. Ngoài ra, Lý Hải Nhân cũng đã trở thành một thượng phẩm trận pháp sư. Riêng hắn, một trúc cơ tu sĩ, đến giờ chỉ có một môn thủ nghệ chế phụ sư, hơn nữa còn là nhất giai trung phẩm, ít nhiều cũng có chút hổ thẹn. Điều này cũng dễ hiểu, trước đây Lý Thu Dạ để sớm đột phá trúc cơ kỳ, có thể nói đã nén thời gian đến cực điểm, làm gì còn thời gian rảnh rỗi tu luyện kỹ nghệ. Lần này hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, mới có thời gian dư dật tu luyện các kỹ nghệ khác. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, lấy ra gia thú, mao thú, bắt đầu vẽ linh phù. Với thần thức lực hiện tại của hắn, vẽ một tấm nhất giai thượng phẩm linh phù còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Không lâu sau, hắn nhìn tấm linh phù lóe sáng trong tay, trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng, bây giờ ta đã đột phá thành nhất giai thượng phẩm chế phù sư, cách đột phá thành nhị giai chế phù sư còn cần rèn luyện thêm một thời gian. Thu liễm suy nghĩ, cất linh phù vào túi trữ vật, không bằng nhân cơ hội này, nâng cao trình độ trận pháp lên. Nhưng bây giờ không phải lúc, trước mắt hắn còn phải đón một vị khách. Nhìn truyền âm phù không ngừng rung động ở bên hông, khóe miệng Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước ra khỏi động phủ, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía ngoài linh sơn. Làm phiền cao đạo hữu đi một chuyến rồi. Ngoài Thần Viêm Sơn, Lý Thu Dạ vừa đáp xuống, liền chắp tay chào Cao Như Tân. Không sao cả. Cao Như Tân cũng chắp tay đáp lễ, nói ra cũng thật trùng hợp, vốn dĩ tông môn không đồng ý quý tộc thăng cấp thành trúc cơ gia tộc, nhưng xét đến thú triều sắp xảy ra, tông môn mới đồng ý quý tộc thăng cấp thành nhị giai gia tộc, sớm phát triển gia tộc, từ đó bảo vệ lãnh địa nhân tộc. Ồ, lại còn có nguyên nhân này. Lý Thu Dạ kinh ngạc nói. Sau khi thăng cấp lên trúc cơ gia tộc, chỉ cần mỗi năm nộp thêm một tầng thuế cho Thiên Tinh môn, hơn nữa còn có thể thống lĩnh một phương tiểu gia tộc lực khí. Việc phát triển tự nhiên sẽ nhanh hơn một chút, chỉ là bây giờ địa bàn huyện Sơn Dương đã bị chia cắt xong, không còn gia tộc luyện khí nào để chia nữa. Nếu muốn phát triển gia tộc luyện khí dưới quyền, chỉ có thể lấy ra nhất giai thượng phẩm linh mạch để thu hút tu sĩ muốn thành lập gia tộc đến quy phục. Đương nhiên, Lý Thu Dạ sẽ không ngốc đến mức lấy linh mạch trên tổ địa của mình ra để thu hút tán tu. Còn về dự định trong lòng hắn, Lý Thu Dạ đã tính toán kỹ càng rồi. Xung quanh gia tộc còn có vài linh mạch bị yêu thú chiếm giữ, Lý Thu Dạ chuẩn bị một lần thu phục tất cả, sau đó bán cho tu sĩ muốn thành lập gia tộc. Như vậy, vừa có thể kiếm được linh thạch, vừa có thể mở rộng phạm vi thế lực của gia tộc. Cách làm này là phương pháp tốt nhất mà mỗi thế lực trúc cơ vừa thăng cấp đều lựa chọn. Còn lý do Thiên Tinh môn không ép buộc phân chia gia tộc luyện khí cho gia tộc trúc cơ vừa thăng cấp, cũng chính vì cân nhắc này. Dù sao, có thể làm suy yếu thế lực yêu tộc và mở rộng lãnh địa nhân tộc, sao lại không làm chứ? Sau cuộc trò chuyện đơn giản, Lý Thu Dạ dẫn Cao Như Tân đến hỏa mạch trong linh sơn. Nhìn cảnh tượng trong hỏa mạch, Cao Như Tân gật đầu, không tệ. Hỏa mạch của quý tộc chắc chắn là nhị giai. Nói rồi, hắn liên tục chắp tay, Cao Mộ xin chúc mừng quý tộc đã thành công thăng cấp thành trúc cơ gia tộc. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cũng chắp tay cười nói, Cao đạo hưu khách khí rồi. Chuyện đã xong, Cao Mộ xin cáo tử. Nói xong, hắn rời khỏi hỏa mạch, trực tiếp ngự kiếm rời đi. Đợi Cao Như Tân đi rồi, Lý Thu Dạ mới phát ra một đạo truyền tin, thông báo cho tộc trưởng Lý Hải Long đang ở Linh Phong Sơn. Nhận được tin Thiên Tinh môn đồng ý Lý gia thăng cấp thành trúc cơ gia tộc, Lý Hải Nhân vừa mừng rỡ, vừa không quên dặn dò tộc nhân chuẩn bị tổ chức đại điện trúc cơ cho Lý Thu Dạ. Và tuyên bố ra ngoài, 3 ngày sau sẽ tổ chức đại điện trúc cơ cho Lý Thu Dạ. Lúc này, tu sĩ Chu gia do Chu Bất Phàm dẫn đầu, kết thúc nhiệm vụ kéo dài 1 năm, vừa mới từ Hoàng Viêm Phượng trở về trước Linh Sơn gia tộc. Liền thấy một đệ tử Chu gia hoảng hốt chạy ra, và la lớn, gia chủ không hay rồi. Hỗn sược, lão phu đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện đừng hoảng hốt. Chu Bất Phàm nhìn người này tức giận nói, nghĩ năm đó lão phu ta khi còn ở luyện khí kỳ, đã có thể làm được việc không kinh hoàng, mới có được tu vi như ngày nay. Các ngươi những hậu bối bất tài này, nếu có được một nửa mưu lực của lão phu, cũng sẽ không đến mức bây giờ vẫn còn ở luyện khí viên mãn. Chỉ nghe hắn tự mãn khoe khoang. Nhưng vị đệ tử Chu gia này hoàn toàn không để ý lời hắn nói, thở hổn hển nói, gia chủ, Lý gia mời tộc ta tham gia đại điện trúc cơ. Nghe vậy, Chu Bất Phàm hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nói, Lý gia nào? Chính là Lý gia dưới quyền tộc ta. Cái gì? Chu Bất Phàm lập tức trợn tròn mắt, không ngừng xua tay nói, không thể nào. Lý gia đó những năm nay quả thật có chút vận may, nhưng đột phá trúc cơ mà không có chút động tĩnh nào như vậy, nhất định là tin giả. Gia chủ là thật đó. Vị đệ tử Hồ gia này quỳ một gối xuống đất nói, Thiên Tinh môn đã ra thông báo, Lý gia không chỉ có người đột phá trúc cơ kỳ, mà còn thăng cấp thành trúc cơ gia tộc rồi. Nghe lời này, dù Chu Bất Phàm cố gắng không muốn tin, cũng không thể không đối mặt với hiện thực này. Vừa trở về gia tộc, liền nghe tin dữ này, Chu Bất Phàm bỏ lại đệ tử Chu gia, một mình vội vã đến động phủ của Chu Thái. Lão tổ, Lý gia này thật xảo quyệt, cứ như vậy dưới mí mắt của chúng ta đột phá trúc cơ, thật khiến ta tức chết đi được. Chu Bất Phàm mặt đỏ bừng nói, chuyện đã đến nước này, nói những lời này còn có ích gì? Chu Thái mở đôi mắt đầy nếp nhăn, giọng khàn khàn nói, lão phu không còn sống được bao lâu nữa, một mình ngươi cũng không thể đối phó với trận La Hai nhà. Sau này cố gắng tiếp xúc nhiều với Lý gia, dù không thể kết giao, cũng đừng để Lý gia đối địch với tộc ta. Ai? Chu Bất Phàm khẽ thở dài, không nói gì. Trên mặt Chu Thái luôn không thấy một chút cảm xúc nào, không biết là khuôn mặt đầy nếp nhăn chạy xệ đã che đi biểu cảm, hay là. Một lúc lâu sau, Chu Thái nói, lần này tham gia đại điện trúc cơ của Lý gia, hãy chia dư ra cho Lý gia quản lý, cộng thêm một linh mạch nhất giai thượng phẩm làm quà mừng. Ừm. Chu Bất Phàm bất cam gật đầu. So với tình cảnh của Chu gia, Vương gia và Hồ gia sau khi nghe tin Lý gia thăng cấp thành trúc cơ gia tộc, lập tức tìm đến Trần gia. Trong đại điện Trần gia, Hồ Thạc và Vương Dương Bạch hai người cung kính đứng. Trần Lật mặt đưa ra, hai vị gia chủ yên tâm, Lý gia tuy thăng cấp thành trúc cơ gia tộc, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa đe dọa được tộc ta, chỉ là muốn liên thủ với Chu gia thì hơi khó xử nói rồi. Hắn nhìn Trần gia đại trưởng lão, La gia chủ vẫn chưa có tin tức sao? Chương 121 tổ chức trúc cơ đại điện, chương 121 tổ chức trúc cơ đại điện bẩm gia tộc. Gia chủ La từ khi trọng thương trở về thì vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả tộc nhân La gia cũng rất ít khi lộ diện ra ngoài. Đại trưởng lão Trần gia nói. Lời vừa dứt, Vương Dương Bạch tiếp lời, gia chủ Trần, gia chủ La này liệu có phải nghe vậy? Trần Lật cau mày, gia chủ La tuy bị thương nặng, nhưng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Nói đoạn, hắn phất tay, thôi, đừng bận tâm La gia nữa, gia chủ Vương, 3 ngày sau ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, đến tham dự đại điện trúc cơ của Lý gia, xem Lý gia đối với ta thái độ thế nào. Ta. Vương Dương Bạch mặt hơi tái. Sao? Ngươi không muốn? Trần Lật nhíu mắt. Thấy vậy, Vương Dương Bạch liên tục xua tay, không dám. Không dám. 3 ngày sau, trong Linh Phong Sơn của Lý gia, khắp nơi có thể thấy bóng dáng bận rộn của tộc nhân Lý gia, sắp xếp bàn ghế và gàng. Mà Lý Thu Dạ thân mặc trường bào kim văn, đội tử ngọc kim quan, ngồi ở vị trí trên cùng đại điện, trông uy phong lẫm liệt. Ở hai bên đại điện còn có Trần Tình, Hoàng Âm Âm, Lý Thu Mục, Lý Thu Yên bốn người đứng đó, phụ trách sắp xếp chỗ ngồi cho khách đến. Chờ bàn ghế được sắp xếp hoàn chỉnh, tộc nhân Lý gia mới bắt đầu bưng lên từng món ăn tinh xảo, thơm ngon. Để tổ chức đại điện trúc cơ lần này, Lý Hải Nhân đặc biệt từ phường thị mời về vài vị linh chủ có danh tiếng cao, cùng một số thịt yêu thú, linh quả, linh tiểu và các nguyên liệu quý hiếm khác. Không lâu sau, mỗi bàn đều bày đầy những món ăn ngon. Tiếp đó, Lý Hải Nhân, Lý Hải Thạch đến trước cổng sân môn, đón tiếp khách đến tham dự đại điện trúc cơ của Lý Thu Dạ. Thời gian chờ đợi không quá lâu. Khoảng nửa nén hương, bóng dáng Dư Thiên Phục đã xuất hiện trước cổng sân môn Lý gia. Do Dư gia và Lý gia liền kề, nên việc Dư gia đến đầu tiên cũng là bình thường, nếu đến muộn hơn các gia tộc khác thì mới là không bình thường. Chúc mừng quý tộc Vinh đăng quả vị gia tộc trúc cơ. Dư Thiên Phục không ngừng chắp tay cười nói, gia chủ Dư xin mời vào. Lý Hải Thạch và hai người vươn tay đón. Dư Thiên Phục gật đầu, sau đó đến đại điện Lý gia, cúi người hành lễ với Lý Thu Dạ, tiểu lão nhi bái kiến tiền bối. Gia chủ Dư không cần đa lễ. Lý Thu Dạ phất tay. Trần Tính ở một bên thấy vậy, tiến lên chỉ vào một vị trí phía trước, nói, mời. Dư Thiên Phục chắp tay, ngồi xuống vị trí đó. Tiếp đó, các gia tộc nhỏ luyện khí xung quanh lần lượt đến, điều này khiến mấy vị trưởng lão Lý gia bận rộn, nhao nhao tiến lên từng người xã giao. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ chân trời bay nhanh đến. Thấy cảnh này, Lý Hải Nhân cùng các tu sĩ được phái đến từ các gia tộc khác lập tức ngừng nói chuyện, cúi người hành lễ, bái kiến gia chủ Chu. Chư vị xin đứng dậy. Chu Bất Phàm ánh mắt lướt qua Lý Hải Nhân và mấy vị trưởng lão Lý gia. Thấy vị tu sĩ trúc cơ mới thăng cấp của Lý gia không phải một trong số họ. Hắn bình tĩnh nói, không biết vị đạo hữu nào của quý tộc đã đột phá trúc cơ kỳ. Bẩm gia chủ Chu, là nguyên đại trưởng lão của tộc ta, Lý Thu Dạ. Lý Hải Nhân nói. Ánh mắt Chu Bất Phàm khẽ chuyển động, rất nhanh một bóng người đã hiện lên trong đầu hắn. Chỉ là hắn không thể ngờ được, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thu Dạ là ở Dương gia, lúc đó hắn chỉ thoáng nhìn qua, Lý Thu Dạ vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 6. Không ngờ thời gian trôi qua, Lý Thu Dạ lại trở thành tu sĩ trúc cơ, thật khiến người ta cảm thán. Đi theo bậc đá đến ngoài đại điện, chưa vào đã nghe Chu Bất Phàm lớn tiếng cười nói, "Chúc mừng đạo hữu đột phá trúc cơ, từ nay cùng ta xưng huynh đệ." Trong đại điện, các tu sĩ các gia tộc đang nói chuyện với Lý Thu Dạ, nghe thấy tiếng này, đều im lặng, rồi nhìn về phía cửa đại điện. Lý Thu Dạ nhướng mày, nhìn về phía cửa đại điện. Dưới sự chú ý của hắn, Chu Bất Phàm long hành hổ bộ bước vào đại điện. "Ồ, hóa ra là gia chủ Chu, mau mau mời ngồi." Nói đoạn, Lý Thu Dạ phất tay, rót một chén linh tửu vào chiếc ghế gần hắn nhất, ra hiệu cho Chu Bất Phàm ngồi xuống. Thấy vậy, Chu Bất Phàm cũng không khách khí, ngồi phịch xuống, trước tiên nếm một ngụm rượu. Sau đó nói, "Lần này quý tộc thăng cấp thành gia tộc trúc cơ, lão phu đại diện Chu gia, xin dâng một linh mạch thượng phẩm nhất giai, lại đem dư gia sáp nhập vào địa phận của quý tộc, coi như là lễ mừng lần này." Nói đoạn, hắn nhìn về phía Dư Thiên Phục, "Gia chủ Dư có dị nghị gì không?" Nghe lời này, Dư Thiên Phục vui mừng còn không kịp. Khi nghe Lý gia thăng cấp thành gia tộc nhị giai, hắn đã sớm có ý định đầu quân cho Lý gia. Với mối quan hệ giữa Dư gia và Lý gia, nếu quy phục Lý gia, sau này há chẳng phải sẽ được ăn ngon mặc đẹp sao? Chỉ là khổ nỗi túi tiền eo hẹp, không có đủ linh thạch để chi trả phí thoát ly. Lần này buồn ngủ gặp chiếu manh, Dư Thiên Phục làm sao có thể không kích động. Ngay lập tức chỉnh lại thần sắc, giả vờ không nỡ nói, nếu gia chủ Chu đã mở lời, tiểu lão nhi cũng không có gì để nói. Lúc này, mọi người có mặt đều kinh ngạc, Chu gia thật là hào phóng, chỉ một món quà mừng đã lấy ra một linh mạch thượng phẩm và một gia tộc luyện khí. Mọi người không khỏi từ túi trữ vật lấy ra hộp quà mang theo. Mở ra nhìn những linh vật cấp thấp bên trong, mặt già hơi đỏ. Mà Lý Thu Dạ sau khi nghe Chu Bất Phàm đưa ra món quà mừng lớn như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc. Ban đầu hắn nghĩ rằng món quà mừng mà Chu Bất Phàm đưa ra nên là linh vật như linh dược nhị giai, nhưng không ngờ vừa mở miệng đã là một linh mạch thượng phẩm, cộng thêm một gia tộc luyện khí. Hắn khẽ nhíu mắt, rất nhanh đã hiểu ra, đây là ý đồ Chu gia chủ động bày tỏ thiện chí. Lần này gia tộc vừa mới thăng cấp, căn cơ còn nông cạn, đã Chu gia chủ động ném cành ô liu, giao hảo với họ cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ liền vui vẻ chấp nhận hảo ý của Chu gia, cười ha hả nói, "Hảo ý của gia chủ Chu, Lý mộ xin nhận." Nghe vậy, Chu Bất Phàm sảng khoái cười lớn, "Ha ha ha. Đạo hữu khách khí rồi." Sau khi trò chuyện đơn giản, Lý Thu Dạ thấy số người đã đủ, liền nâng chén rượu, hướng về phía mọi người nói, "Chư vị, mời." "Mời." Mọi người cũng nâng chén, đồng thanh đáp. Sau đó, liền một hơi uống cạn chén rượu. Đúng lúc này, một giọng nói không hợp thời đột nhiên vang lên, "Vương Mộ không mời mà đến, còn mong Lý tiền bối, Lý gia chủ đừng trách." "Vương Dương Bạch ngươi đến làm gì?" Lý Hải Nhân trên mặt lộ vẻ không vui. "Kì hỉ. Vương Mộ trước đây có chút hiểu lầm với quý tộc, lần này đến chính là để tạ tội." Vương Dương Bạch định nọt cười nói. Nói đoạn, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp ngọc, mở ra, bên trong lại là một cây linh dược nhị giai, một chút lễ mọn, "Mong Lý tiền bối đừng chê." Lý Thu Dạ và Chu Bất Phàm hai người nghe tiếng nhìn lại, không nói gì, mà là hứng thú nhìn người này. "Từ Hiến." Lúc này liền nghe Lý Hải Nhân đột nhiên hô một tiếng. Từ Hiến đang ở góc đại điện lập tức đáp, "Có." "Đuổi hắn xuống." "Vâng." Từ Hiến lĩnh mệnh xong, khoe miệng nở một nụ cười ta mị, liền muốn đuổi Vương Dương Bạch ra khỏi Linh Sơn Lý gia. Thấy vậy, Vương Dương Bạch nhanh chóng lắc đầu, "Lý gia chủ ngươi làm gì vậy? Vương Mộ đây là thành tâm tạ tội. Đạo hữu đừng làm cái trò tranh cãi vô ích này nữa, ngoan ngoãn cút ra ngoài đi. Nếu không hì hì." Nói đoạn, Từ Hiến đặt dao găm lên đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái. Vương Dương Bạch nuốt nước bọt, trong lòng sợ hãi nảy sinh. Chậm. Đang định hậm hực quay về, liền nghe Lý Thu Dạ đột nhiên mở miệng. Nghe thấy tiếng này, Vương Dương Bạch nghĩ còn có cơ hội, liền dừng lại và cúi người thật sâu. Chương 122 thanh trừ yêu thú, công chiếm linh mạch. Chương 122 thanh trừ yêu thú, công chiếm linh mạch. Nhìn thấy dáng vẻ của người này, Lý Thu Dạ trong lòng cười lạnh liên tục, Vương gia chủ đến đây là đại diện cho Vương gia hay đại diện cho Trần gia? Nói xong, hai mắt hắn ngưng tụ, như hàn quang từ kiếm sắc bén phát ra, chỉ khiến Vương Dương Bạch trong lòng run rẩy. Lúc này Chu Bất Phàm cũng nhìn qua, muốn xem Vương gia trả lời thế nào. Cái này Vương Dương Bạch hơi ngừng lời. Tiếp đó hai mắt đảo một vòng, cười gượng nói, "Lý tiền bối hiểu lầm rồi. Lần này đến đây, hoàn toàn là ý nguyện cá nhân của văn bối, không có ai khác đứng sau chỉ đạo." "Ha ha, khó có được Vương gia chủ có tấm lòng này, chỉ là trong yến tiệc, chỗ đã không còn trống, Vương gia chủ xin mời về." Khi nói đến câu cuối cùng, hắn cố ý nâng cao âm lượng. Vương Dương Bạch nhìn quanh một vòng, biết mình không được hoan nên, đành phải lủi thủi rời đi. Lúc sắp đi, Lý Thu Dạ lại bổ sung, "Lần sau đừng quên thông báo cho Trần gia chủ." Vương Dương Bạch đang theo bậc thang xuống núi, nghe thấy tiếng nói này, bước chân loạn choạng suýt nữa lăn xuống. "Ta thấy trong đại điện này còn nhiều chỗ trống, Lý đạo hữu sao không kê thêm một bộ ghế, giữ Vương gia chủ lại." Nói xong, Chu Bất Phàm nhấp một ngụm trà. Lý Thu Dạ biết đây là lời thăm dò của hắn, nhưng hắn cũng không có gì phải che giấu, dù sao Lý gia và Trần gia thế như nước với lửa. Ngay sau đó Lý Thu Dạ nhấp một ngụm trà, rồi mới chậm rãi nói, "Chu gia chủ hà tất hỏi rõ mà còn hỏi, ân oán giữa Trần gia và gia tộc ta không hề nhỏ. Trước có Dương gia, Vương gia, sau có Hồ gia, đều từng xảy ra ma sát lớn với gia tộc ta, đương nhiên đây còn chưa phải nguyên nhân chính, trong đó còn liên quan đến một số chuyện cũ, không nhắc tới cũng chẳng sao." Nói đoạn, hắn đặt chén trà xuống, tóm lại, giữa gia tộc ta và Trần gia, không có chỗ nào để hòa giải. "Ồ, lại còn liên quan đến những bí mật này, xem ra Trần gia mấy năm nay không ít làm điều ác." Chu Bất Phàm dạ vờ kinh ngạc nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có thêm tự tin lớn hơn về việc liên thủ với Lý gia. Nghĩ vậy, hắn nâng chén rượu lên, cười ha hả nói, "Lý đạo hữu, hai gia tộc chúng ta sau này phải giúp đỡ nhau nhiều hơn mới phải. Dễ nói, dễ nói. Đối với cành ô liu mà Chu Bất Phàm chủ động ném ra, Lý Thu Dạ không lập tức đồng ý, nhưng cũng không từ chối, ngược lại là đáp lại một cách mơ hồ. Sau đó hai người mỗi người một tâm sự, uống cạn chén rượu trong tay. Tiếp theo, khi yến tiệc đã qua được một nửa, Lý Thu Dạ đột nhiên động tâm niệm, nhìn về phía Chu Bất Phàm, đúng rồi. Chu gia chủ không lâu trước mới từ Thiên Thú Sơn mạch trở về, gần đây bên yêu thú có còn yên ổn không? Nghe vậy, Chu Bất Phàm nhíu mày, vốn dĩ yêu thú trong lãnh địa thổ nguyên lưu, dưới sự tiêu diệt liên tiếp của chúng ta, số lượng đã không đủ một bà con, nhưng không lâu trước, yêu thú trong lãnh địa thổ nguyên lưu đột nhiên lại tăng thêm một bà con. Nghe đạo Hưu Thiên Tinh muốn nói, một vạn con yêu thú này là từ lãnh địa yêu vương khác đến, chắc chắn bên yêu thú không lâu sau sẽ có động tĩnh lớn. Nếu thật là như vậy, tình hình e rằng sẽ tồi tệ rồi. Lý Thu Dạ sâu sắc gật đầu. Tính toán thời gian, chỉ còn 3 năm nữa là đến thú triều, thời gian chuẩn bị cho Lý gia đã không còn nhiều. Hắn phải trong vòng 3 năm này nâng cao tu vi của tộc nhân, ngoài ra, lãnh địa gia tộc gần Mặc Linh Sơn mạch còn có không ít yêu thú, nếu không kịp thời thành trừ những yêu thú này, khi thú triều xảy ra, cũng sẽ mang đến không ít phiền phức. Nghĩ đến đây, sau khi yến tiệc kết thúc, Lý Thu Dạ đã giữ lại tộc trưởng Lý Hải Nhân và vài vị trưởng lão. Tứ trưởng lão, hiện tại tu vi của tộc nhân trong gia tộc thế nào? Bẩm thái thượng trưởng lão, trong tộc hiện có 8 vị luyện khí hậu kỳ, 12 người luyện khí trung kỳ, ngoài ra 15 vị tộc nhân mới lên núi cũng đều đã đột phá luyện khí tầng 1, tổng cộng 18 người. Quá yếu. Số lượng tu vi này hoàn toàn không đủ để an ổn vượt qua thú triều. Lý Thu Dạ lắc đầu, lòng cũng ngồi đi một nửa. Nhị trưởng lão, mấy năm nay luyện chế thêm một ít đan dược đột phá và trị thương, nhanh chóng nâng cao tu vi của tộc nhân, để đối phó với thú triều sắp xảy ra. Vâng. Lý Hải Lạc chắp tay đáp. Lý Thu Dạ gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra, tộc trưởng ngươi triệu tập dư gia đến cùng thanh lý yêu thú xung quanh gia tộc. Vâng. Lý Hải Nhân biết tình hình nghiêm trọng, không dám chậm trễ chút nào. Ngày hôm sau, dư gia chủ và dư gia đại trưởng lão đội vàng đến linh sơn của Lý gia. Trải qua mấy năm phát triển, số lượng tộc nhân của dư gia cũng đã tăng lên 6 người, cũng tạm đủ để duy trì hoạt động của gia tộc. Cứ như vậy, Lý Hải Nhân dẫn theo 2 người dư gia và vài vị trưởng lão của Lý gia cùng 10 vị tu sĩ Lý gia khác, liên tục chuyển qua chuyển lại trong lãnh địa Lý gia, khắp nơi tiêu diệt yêu thú. Liên tục nhiều ngày, tổng cộng đã tiêu diệt hơn 130 con yêu thú cấp thấp, thu được 4 linh mạch, trong đó một linh mạch cao tới nhất giai thượng phẩm, 2 trung phẩm, 1 hạ phẩm. Cũng tiện thể giúp lãnh địa dư gia thanh lý sạch sẽ yêu thú xung quanh. Do tiếp giáp với lãnh địa nhân tộc, cảnh giới của yêu thú thường không cao và khá phân tán, những yêu thú cấp cao có thể đe dọa nhân tộc cơ bản đã được Thiên Tinh môn thanh lý xong. Vì vậy, sau một hồi chiến đấu, Lý Hải Nhân và những người khác chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Lý Hải Nhân trước tiên ban thưởng cho dư gia một linh mạch hạ phẩm, làm thù lao cho nhiệm vụ lần này. Tiếp đó sắp xếp nhân lực chấn giữ 3 linh mạch còn lại và lấy 3 trận bản từ kho báu gia tộc, lần lượt bố trí trên 3 linh mạch. Hơn 100 xác yêu thú này cũng đáng giá không ít linh thạch, nhưng Lý Hải Nhân không có ý định đem đi bán, mà là phân giải toàn bộ xác yêu thú. Sau đó đem xương thú, gân thú và các vật liệu khác đã tháo rời, thống nhất đưa đến Thần Viêm Sơn để Lý Thu Vân luyện khí. Còn máu thú, da thú thì vận chuyển về kho phủ của gia tộc để tộc nhân đổi lấy, dùng để luyện chế linh phủ. Đương nhiên, chỉ chừng đó thu hoạch vẫn chưa thể làm Lý Thu Dạ thỏa mãn. Cuối cùng, hắn chĩa mũi nhọn vào một ngọn núi bị mây đen bao phủ không xa Thần Viêm Sơn, đó là Hắc Vân Sơn. Nói đến yêu thú đe dọa Lý gia lớn nhất, chính là yêu thú nhị giai đang chiếm cứ nơi đây. Không chỉ vậy, bên trong ngọn núi này còn có một linh mạch nhị giai. Và mục đích chuyến đi này của Lý Thu Dạ chính là chém giết con yêu thú nhị giai này, từ đó chiếm lĩnh ngọn linh sơn này. Chỉ có như vậy, khi thú triều xảy ra, gia tộc mới không còn nỗi lo lắng. Không lâu sau, bóng dáng Lý Thu Dạ và những người khác đã xuất hiện trước Hắc Vân Sơn. Nhìn ngọn linh sơn mây đen bao phủ, âm u và áp bức trước mắt, Lý Thu Dạ suy nghĩ chuyển động. Nhớ lại năm xưa, lần đầu tiên hắn đặt chân lên Hắc Vân Sơn là do nhận lời mời của Lý Thu Xanh, đến ngọn núi này săn giết một con báo vằn vàng. Năm đó hắn chỉ là luyện khí trung kỳ, ngay cả dũng khí đi sâu vào ngọn núi này cũng không có. Lắc đầu, Lý Thu Dạ nói với mọi người, đi thôi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi sâu vào Hắc Vân Sơn. Thấy vậy, Lý Hải Nhân và những người khác liền theo sát. Ngọn linh sơn này khác với những ngọn linh sơn khác, có một yêu thú nhị giai thống lĩnh, yêu thú ở đây tự nhiên sẽ tập trung hơn và số lượng cũng khá lớn. Khi Lý Thu Dạ đến cũng đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ mang theo khôi lỗi nhị giai tàn phá của gia tộc, còn mang theo một pháp khí nhị giai chân tộc. Chương 123 tiến đánh Hắc Vân Sơn, chương 123 tiến đánh Hắc Vân Sơn, yêu thú trên ngọn núi này cũng không ít. Lý Thu Dạ vừa mới tiến vào khu vực ngoại vi, đã dùng thần thức dò xét được 3 đầu yêu thú đang lượn vượn ở phía xa sau lưng mọi người. Thấy vậy, khóe miệng Lý Thu Dạ cong lên, chỉ bằng một ý niệm, 3 thanh viêm hỏa phi kiếm xuất hiện phía sau hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, 3 thanh viêm hỏa phi kiếm này bắn mạnh ra phía sau. Phụt, phụt, phụt. Cùng với 3 tiếng xé rách máu thịt băng lên, Lý Thu Dạ thu hồi viêm hỏa phi kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến lúc này, Lý Hải Nhân và những người khác mới phát hiện phía sau có thêm 3 thi thể yêu thú, hơi kinh ngạc một chút. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ lại liên tiếp giải quyết hơn chục đầu yêu thú. Cho đến khi đi sâu vào linh sơn, đã rất khó để nhìn thấy bóng dáng yêu thú. Nhưng Lý Thu Dạ và những người khác không hề lơi lỏng, bởi vì càng như vậy, càng cho thấy họ đã tiếp cận phạm vi của yêu thú cấp 2. Quả nhiên, ngay khi mọi người đến đỉnh núi, phía trước họ xuất hiện một cái hang núi đen kịt. Và ở vị trí cửa hang đang không ngừng bốc ra khói đen cuộn cuộn. Mà khói đen bao phủ trên núi Hắc Vân chính là do nó hình thành. Còn về nguồn gốc của làn khói đen này, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể đưa ra lời giải thích. Cụ cũng từng có người hiếu kỳ thu thập những làn khói đen này và nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, nhưng lại phát hiện ra không có tác dụng gì. Thời gian trôi qua, hình dạng kỳ lạ trong núi Hắc Vân cũng dần bị mọi người lãng quên. Nhìn cái cửa hang bốc khói đen, dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được uy áp từ bên trong. Không cần mọi người suy nghĩ nhiều, đây chính là hang ổ của yêu thú cấp 2 đang chiếm cứ ngọn núi này. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ nhìn mọi người nói, "Tộc trưởng, các ngươi chỉ cần canh giữ xung quanh, đừng để yêu thú cấp thấp đến quấy rầy, đầu yêu thú cấp 2 này cứ để một mình ta giải quyết." Lý Hải Nhân cũng biết cuộc chiến của trúc cơ tu sĩ, họ không giúp được gì nhiều, liền gật đầu nói, "Ừm, Thái thượng trưởng lão hãy cẩn thận." Nói xong, hắn vung tay, ra hiệu cho mọi người tản ra các góc. Thấy mọi người đã vào vị trí, Lý Thu Dạ cũng không dài dòng, lập tức lấy ra con rối cấp 2 bị hỏng từ túi trữ vật. Sau đó lấy một nắm linh thạch đặt vào cơ quan của con rối. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn phóng thần thức vào trong con rối, rồi điều khiển con rối tụ tập một luồng linh khí dao động ở cổ tay. Dưới sự điều khiển của hắn, một chút cơ tu sĩ thực thụ tự nhiên có thể phát huy tối đa uy lực của con rối cấp 2. Nhìn cổ tay trống rỗng của nó, luồng linh khí dao động tụ tập được mạnh hơn Lý Hải Nhân điều khiển gấp mấy lần. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sáng linh khí bắn ra từ cổ tay con rối. Chỉ thấy, sau khi luồng sáng chìm vào trong hang núi, khói đen ở cửa hang lập tức bị khuấy động trời long đất lở, kèm theo một tiếng ầm vang lớn. Trong hang núi đột nhiên truyền ra tiếng xì xì xào xào giống như tiếng một con rết đang bò vậy. Ngay khi Lý Thu Dạ đang suy nghĩ, ở vị trí cửa hang đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng đỏ rợn người, giống như hai chiếc đèn lồng vậy. Đến rồi. Thấy vậy, Lý Thu Dạ không dám lơ là, vỗ tay vào túi trữ vật, thế ra phi kiếm. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hai con mắt đỏ như đèn lồng này nháy một cái. Ngay sau đó, hai cái xúc tu đầu tiên thò ra khỏi cửa hang, rồi đến cái đầu dữ tợn đáng sợ và từng đoạn thân thể. Lúc này có thể thấy, con thú này rõ ràng là một con rết toàn thân đen kịt, tu vi ngang với hắn, cùng ở trúc cơ sơ kỳ. Thành thật mà nói, Lý Thu Dạ lúc này thực sự có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi đột phá trúc cơ, hắn tự nhiên không có một sự đánh giá tốt về thực lực của mình, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng chỉ trong một hơi thở, hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, trận chiến này cũng chưa hẳn không phải là một cơ hội để rèn luyện hắn. Gào. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, con thú này gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra từng giọt chất lỏng đen nhớt như mưa. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số chân của con thú này nhanh chóng bò trên mặt đất, thậm chí còn vung ra từng vệt tàn ảnh. Thấy vậy, Lý Thu Dạ trước tiên lấy ra một nắm linh thạch đặt vào con rối, sau đó hỏa hành quyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, biến mất tại chỗ. Con thú há miệng bồ hụt, trong miệng lập tức đầy bùn đất. Chưa kịp để con thú phản ứng, sau lưng Lý Thu Dạ xuất hiện 30 thanh viêm hỏa phi kiếm, bắn thẳng về phía yêu thú giết. Tuy nhiên, con thú này chỉ co mình lại thành một khối, lớp giáp đen như đá hắc rượu thạch bao bọc kín mít nó. Ken ken ken, sau khi viêm hỏa phi kiếm đánh trúng lớp giáp này, phát ra một loạt tiếng va chạm kim loại và tất cả đều bị bật ra. Giáp chắc thật. Lý Thu Dạ hơi kinh ngạc thốt lên. Phải biết rằng, chịu đựng công kích của 30 thanh viêm hỏa phi kiếm, không hề thua kém việc chịu đựng một đòn toàn lực của pháp khí hạ phẩm cấp 2. Con thú này vậy mà hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân, dễ dàng đỡ được. Đúng lúc này, lớp giáp trên người yêu thú giết hơi rung động. Sắc mặt Lý Thu Dạ lập tức trở nên nghiêm trọng, lòng cảnh giác tự nhiên trỗi dậy. Khoảnh khắc tiếp theo, con thú này đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng bắn ra hai cái gai đen nhọn hoắt. Lý Thu Dạ trong lòng đã sớm đề phòng, ngay khi con thú này ngẩng đầu, hắn đã triệu hồi pháp khí chấn tộc mang từ gia tộc đến, thủ cực tuẫn. Chỉ thấy một tấm khiên màu vàng đất lơ lửng trước người Lý Thu Dạ. Đúng lúc đó, hắn đưa thần thức vào trong con rối phía sau yêu thú giết. Sau khi đỡ được gai độc do con thú bắn tới, trong cổ tay con rối đã tụ tập một luồng linh khí dao động và bắn về phía bụng của yêu thú giết. Ầm. Gào. Bụng con thú bị đánh trúng, trong miệng gầm lên một tiếng, sau đó bay ngược ra sau và để lại một vết thương cháy đen ở bụng nó. Thấy con thú bị thiệt, Lý Thu Dạ trong lòng vui mừng, nắm lấy cái hở, thúc dục viêm hỏa phi kiếm hợp thành 3 thanh viêm hỏa phi kiếm cỡ lớn, tạo thành một kiếm trận, lượn lờ xung quanh con thú, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể giáng đòn chí mạng cho yêu thú giết. Lúc này, ánh mắt của yêu thú giết tràn đầy sự tức giận nhìn Lý Thu Dạ. Xì, khoảnh khắc tiếp theo, trong miệng con thú này đột nhiên phát ra âm thanh chói tai. Cùng với âm thanh phát ra, từng đợt sóng âm xuất hiện trong không khí. Nghe thời âm thanh này, Lý Thu Dạ lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, hai tay ôm tai. Chết rồi. Thần thức của ta. Hắn muốn điều khiển viêm hỏa phi kiếm phản công, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, tâm thần của hắn và viêm hỏa phi kiếm đã hoàn toàn mất liên lạc. Rất nhanh hắn phát hiện ra, hóa ra là sóng âm phát ra từ miệng con thú này đã che chắn thần thức của hắn. Từ đó có thể thấy, thiên phú thần thông của con thú này mạnh đến mức nào, ngay cả thần thức cũng có thể bị che chắn. Đối với cấp độ đấu pháp trúc cơ, không có thần thức thì giống như người mù, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nếu không phải hắn tu luyện công pháp thần thức, miễn cưỡng còn có thể phát ra một chút thần thức, e rằng hắn lúc này đã thực sự như người mù rồi. Hơn nữa, sóng âm này sau khi chuyển vào thức hải của Lý Thu Dạ, không hề tiêu tan, mà lặp đi lặp lại chồng chất lên nhau, không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Mỗi khi rung động, trong đầu hắn lại truyền đến cảm giác đau đớn như nổ tung, khiến ngũ quan của Lý Thu Dạ đau đớn méo mó, dường như co rúm lại. Đúng lúc này, yêu thú giết con người lại, hai cái miệng đen kịt sắc bén há ra, từng bước tiến về phía Lý Thu Dạ. Ngay cả Lý Hải Nhân và những người khác ở xa cũng bị sóng âm ảnh hưởng, tuy không quá mạnh, nhưng cũng không phải là thứ mà những tu sĩ luyện khí kỳ như họ có thể chống đỡ. Chỉ thấy, có vài tộc nhân tu vi yếu hơn, vừa tiếp xúc với sóng âm, đã ngất xỉu thẳng cẳng. Bây giờ chỉ còn Lý Hải Nhân và vài tu sĩ luyện khí hậu kỳ đang cố gắng chống đỡ, nhưng cũng không khá hơn là bao. Chương 124 chủng tộc. Chương 124 chủng tộc. Thấy vậy, Lý Thu Dạ cố nhịn cơn đau trong đầu, thúc giục pháp lực kích hoạt phi kiếm, bắn thẳng vào cổ yêu thú giết. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thu Dạ không dừng lại tại chỗ, mà thân hình khẽ lay động, muốn tránh khỏi phạm vi sóng âm của con thú này. Sau đó từ xa lại dùng thần thức lực điều khiển pháp khí, tiêu hao sức mạnh của con thú này. Nghĩ thì hay đấy, nhưng yêu thú giết đâu có cho hắn cơ hội. Các chi bốn éo chặn phi kiếm, sau đó toàn thân bỏ sát đất nhanh chóng di chuyển. Tốc độ của con thú này cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lý Thu Dạ. Lý Hải Nhân và những người khác nhìn mà kinh hồn bạt vía. Đáng chết. Lý Thu Dạ nhíu mày mắng một tiếng, sau đó đưa tay sờ vào thắt lưng. Chỉ trong khoảnh khắc này, hắn vô vào túi chữ vật. Chỉ thấy từng tấm linh phù từ trong túi chữ vật của hắn bay ra liên tiếp, số lượng lên đến hơn 100 tấm. Theo ý niệm của Lý Thu Dạ, tất cả những linh phù này đều lao về phía yêu thú giết. Khi hắn đến đây, để đề phòng vạn nhất, hắn đã đặc biệt chế tạo hơn 100 tấm linh phù bậc nhất phẩm. Mặc dù linh phù bậc nhất phẩm khó có thể làm bị thương yêu thú bậc 2, nhưng số lượng nhiều, dù thân thể của con thú này có cường hãn đến đâu cũng không dám coi thường. Quả nhiên, con thú này nhìn thấy linh phù che trời lấp đất, thân hình dừng lại, sau đó cuộn tròn cơ thể thành một hình cầu. Ầm, sau lưng truyền đến một loạt tiếng nổ. Quay đầu nhìn lại, yêu thú giết đã bị ngọn lửa do linh phù nổ tung nhấn chìm. Không chỉ vậy, sóng âm do con thú này phát ra cũng tạm thời dừng lại một thời gian. Lý Thu Dạ trong lòng vui mừng, nắm lấy khoảng trống này, điều khiển viêm hỏa phi kiếm nhanh chóng bố trí lại một trận kiếm xung quanh con thú này. Sau đó triệu hồi phi kiếm bậc 2 về tay. Cũng chính vào lúc này, ngọn lửa do linh phù nổ tung hoàn toàn tan biến, lộ ra thân hình của yêu thú giết. Trên lớp giáp đen kịt của nó bốc lên một làn khói, trên đó còn có vài vết nước nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể phát hiện ra. Con thú này cực kỳ xảo quyệt, từ đầu đến cuối đều bảo vệ chặt chẽ phần bụng yêu đất, bây giờ chính là thời cơ tốt để chém giết con thú này. Đã vậy ha ha. Lý Thu Dạ nhếch mép, cười lạnh một tiếng. Lúc này, yêu thú giết phát động thiên phú thần thông, còn muốn như trước đó che chắn thần thức của Lý Thu Dạ. Chỉ thấy thần thức của Lý Thu Dạ nhanh chóng co lại. Nhưng ngay khi sắp co lại ra ngoài phạm vi của yêu thú giết, luồng thần thức lực này liền ngừng co lại, và tất cả đều khóa chặt vào vết nứt lớn nhất trên lớp giáp của con thú này. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn điều khiển viêm hỏa phi kiếm toàn lực đánh ra vào vết nứt này. Con thú này trong lòng kinh hãi, muốn né tránh nhưng phát hiện vừa rồi bận rộn phát động thần thông, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Khoảnh khắc tiếp theo, ba thanh viêm hỏa phi kiếm nhanh chóng đánh trúng vào vết nứt. Gầm. Thân thể yêu thú giết dừng lại, gầm lên một tiếng lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy một mảnh giáp trên lưng con thú này bị vỡ nát, và ba thanh viêm hỏa phi kiếm cắm thẳng vào, đâm nó xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thu Dạ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay trước đó, khi hắn phát hiện không thể thoát khỏi sự truy đuổi của con thú này, hắn đã ước tính sơ bộ xem thần thức của hắn có thể phát ra xa bao nhiêu dưới thần thông của yêu thú giết. Vì vậy, sau khi con thú này tiến vào phạm vi này, Lý Thu Dạ lập tức phát động phản công, lúc này mới trọng thương con thú này. Nhìn yêu thú giết đang điên cuồng bặm mẻo thân thể, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, thúc giục pháp lực rót vào phi kiếm bậc 2. Chỉ thấy phi kiếm lơ lửng trên không, thân hình bạo tăng 3 trượng và chém xuống vết thương của yêu thú giết. Chỉ nghe một tiếng rắc, yêu thú giết liền bị chém đứt làm đôi. Thấy vậy, Lý Hải Nhân và những người khác ở xa cũng thở phào nhẹ nhõm và đi đến phía sau Lý Thu Dạ. Nhìn thân thể của con thú này bị đứt làm đôi, mọi người đều nghi hoặc. Chỉ thấy ở vết đứt của thân thể yêu thú giết không có một giọt máu nào chảy ra, hơn nữa nội tạng gì cũng không có, ngoài một lớp da da, bên dưới lớp thịt thì trống rỗng, rõ ràng là một bộ thân thể rỗng ruột. Nhưng chính với bộ dạng như vậy, lại khiến Lý Thu Dạ tốn rất nhiều công sức mới chém giết được. Lý Hải Nhân không nhìn ra một chút manh mối nào, sau đó nhìn Lý Thu Dạ, Thái Thượng trưởng lão đây là nghe vậy, Lý Thu Dạ khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không hiểu. Sau đó, hắn thu hồi tất cả các pháp khí tán lạc tại ngoài vào túi trữ vật. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đến bên cạnh xác của yêu thú giết, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát một lượt. Chỉ thấy hắn dường như có điều suy nghĩ, dùng tay sờ sờ xác của yêu thú giết. Khi sờ vào, quả nhiên như hắn nghĩ trong lòng, máu thịt của con thú này đã khô héo và mục nát từ lâu, rõ ràng đã chết từ nhiều năm trước. Nhưng điều khiến hắn không hiểu là, rõ ràng con thú này còn đại chiến với hắn một trận, vậy phải giải thích thế nào? Hơn nữa, quan sát cấu trúc cơ thể của nó cũng không giống yêu tộc, mà lại có chút giống với chủng tộc đã biến mất nhiều năm. Đúng rồi, nhất định là chủng tộc, cũng chỉ có thần thông quỷ dị đa biến của chủng tộc mới có thể làm được đến mức này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liên tưởng đến thần thông có thể che chắn thần thức của con thú này, Lý Thu Dạ trong lòng liền tin chắc không nghi ngờ gì. Chủng tộc. Miệng Lý Hải Nhân và những người khác hơi hé ra, trong lúc kinh ngạc. Nửa trên thân thể của yêu thú giết đột nhiên bặm mẻo, và từ miệng bắn ra hai chiếc răng độc. Chưa chết. Lý Thu Dạ trong lòng kinh hãi, giơ tay vung ra một đạo cương khí, đánh bay hai chiếc răng độc. Và tế ra viêm hỏa phi kiếm chuẩn bị nghiền nát thân thể của con thú này. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy vị trí đầu của con thú này nứt ra một cái lỗ nhỏ, và từ đó vù một tiếng, một vật thể màu trắng bay ra. Trong nháy mắt, liền bay vào trong hang núi, mất dạng. Đó là gì? Vì tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, Lý Thu Dạ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Và sau khi vật thể màu trắng này bay ra, sắc của yêu thú giết, vào lúc này đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh. Nhìn tất cả những điều này, Lý Thu Dạ đột nhiên có hứng thú, trong lòng mơ hồ cảm thấy vật này không hề đơn giản. Nếu không có gì bất ngờ, sắc của yêu thú giết có thể sống lại, hẳn là do vật này gây ra. Hơn nữa, nếu để mặc vật này trong núi Hắc Vân không quản, gia tộc tiếp nhận linh mạch bậc 2 này cũng không biết là tốt hay xấu. Nghĩ như vậy, hắn nhìn mọi người nói, các ngươi đi xử lý những yêu thú còn lại trong núi, bản trưởng lao muốn xem vật quỷ quái này là thứ gì. Nói xong, hắn tế ra viêm hỏa phi kiếm bao quanh thân, đi về phía hang núi. Tộc trưởng, cứ để Thái Thượng trưởng lão một mình đi vào liệu có ý miệng. Lời của Lý Hải Ngạn còn chưa nói xong, liền bị Lý Hải Nhân mạnh mẽ cắt ngang, Thái thượng trưởng lao dám một mình đi vào, tự nhiên là có nắm chắc, các ngươi đừng có tự ý suy đoán. Tộc trưởng bất giận. Là Hải Ngạn nói nhiều rồi. Lý Hải Ngạn cúi người nói, thôi được rồi, xuống dọn dẹp những yêu thú còn lại trong núi đi. Lý Hải Nhân vẫy tay nói, sau đó nhìn về phía hang núi một cái, liền dẫn mọi người rời đi, đi thanh trừ yêu thú. Chương 125 Không Minh Trùng, chương 125 Không Minh Trùng bước vào trong động, tầm nhìn của Lý Thu Dạ hoàn toàn bị màn sương đen che phủ, không thấy rõ mảy may. Thế là hắn trải thần thức khắp hang động, cảnh tượng trong động dần hiện lên trong tâm trí. Lý Thu Dạ kinh ngạc phát hiện, độ sâu của hang động này vượt quá phạm vi thần thức của hắn. Hơn nữa, theo hướng chảy của sương đen, nguồn gốc phát ra sương đen dường như nằm ở nơi sâu nhất của hang động. Có lẽ do bị sương đen hun đúc quanh năm, vách đá trong hang động này đen kịt. Lý Thu Dạ tụ tập một luồng cương phong trước người, thổi tan sương đen, miễn cưỡng có thể nhìn thấy khoảng nửa trượng. Ở đây, thần thức của hắn không quét thấy bóng dáng của đốm trắng nhỏ, chắc hẳn nó đã đi sâu vào trong động. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ tiếp tục tiến sâu vào hang động. Không lâu sau, hắn đã đi đến cuối hang động, nhưng đến đây, hắn vẫn không tìm thấy bóng dáng của đốm trắng nhỏ. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện ra nguồn gốc của sương đen. Chỉ thấy, trên bức tường cuối hang động có một khe hở rộng 3 trượng. Quan sát dao động linh khí còn sót lại trên bề mặt, nơi đây ban đầu hẳn có một cấm chế. Chỉ là trước đó bị hắn thao túng khôi lỗi phát ra công kích, thêm vào việc lâu năm không tu sửa, không chịu nổi công kích mạnh mẽ như vậy, từ đó tăng dã. Và xương đen trong Hắc Vân Sơn chính là từ khe hở này tuôn ra, sau đó theo hang động trôi nổi trên đỉnh núi. Chẳng lẽ phía sau này có động tiên khác? Thôi vậy, đã đến rồi thì vào xem sao. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ cẩn thận theo khe hở này bước vào trong. Vừa mới vào, hắn liền tăng cường lực độ của cương phong trước người, thổi tan xương đen. Chỉ thấy không gian ở đây không lớn, chỉ khoảng 10 trượng vuông, hơn nữa bên trong trống rỗng, chỉ có một tòa tế đàn cổ xưa được dựng bằng linh mục, đứng ở vị trí trung tâm, đang từ trong ra ngoài phát ra từng luồng xương đen không rõ tên. Một xác con giết nằm cuộn tròn trên tế đàn, trông như một vật tế phẩm được cố ý đặt ở đó. Không chỉ vậy, bên cạnh xác con giết còn đặt một miếng ngọc giản. Thấy vậy, Lý Thu Dạ trong lòng hiểu rõ, nơi đây ngàn năm trước hẳn là một đạo hữu hoặc tiền bối tu luyện. Còn tại sao phải truy ngược về ngàn năm trước, là vì sau ngàn năm, nơi này vẫn luôn bị yêu thú chiếm giữ. Và người này khi đó lập ra tế đàn này, cụ thể là để tế luyện thứ gì? Có tế luyện thành công không? Thì đó không phải là điều hắn có thể đoán được. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ khá hứng thú với miếng ngọc giản này. Rít rít rít, ngay khi hắn đang chuẩn bị thu ngọc giản về, một tiếng côn trùng kêu cảnh giác, đột nhiên từ xác con rết phát ra. Đây là định thần nhìn kỹ, chỉ thấy trên xác con rết có một con nhộng toàn thân trắng như tuyết, đang điên cuồng rung đuôi, dường như đang cảnh cáo hắn đừng đến gần. Ừm. Trung động. Lý Thu Dạ hơi sững sờ, không ngờ thứ khống chế xác yêu thú nhị giai giao chiến với hắn trước đó, lại là một con trùng động. Tuy nhiên, con trùng này sau khi thoát ly khỏi xác trùng thú nhị giai, dường như không thể gây ra sóng gió lớn. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, định thu con trùng này lại, nghiên cứu kỹ lưỡng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn điểm ra một luồng linh quang từ đầu ngón tay, bám vào bề mặt cơ thể trùng động. Ngay lúc này, thân thể trùng động cứng lại, âm thanh phát ra từ đuôi đột ngột dừng lại, và nó bay về phía tay Lý Thu Dạ. Ngay sau đó, hắn nắm trùng động trong tay, quan sát kỹ lưỡng. Chỉ thấy con trùng động này to bằng ngón tay, trông giống như một con động ve màu trắng tuyết. Đuôi động hình xoắn ốc của nó không ngừng lắc lư qua lại, phát ra âm thanh rung động chói tai, dường như đang cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay Lý Thu Dạ. Ngoài tiếng rung động, hắn còn phát hiện thần thức cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Thực lực bản thể con trùng này không mạnh, thần thông lại vô cùng đặc biệt. Lý Thu Dạ không hiểu nhiều về trùng tộc, quan sát hồi lâu, cũng không nhìn ra tên của con trùng này. Vì trên người không có túi nuôi linh trùng chuyên dụng, thế là hắn trực tiếp nắm chặt con trùng này trong lòng bàn tay. Sau đó nhìn về phía ngọc giản trên tế đàn, giơ tay vung lên, thu ngọc giản vào trong tay. Miếng ngọc giản này cũng giống như những miếng ngọc giản bình thường, nhưng khi hắn dùng thần thức dò xét vào, lại phát hiện trong ngọc giản không ghi chép cấm pháp, mà là vài dòng chữ nhỏ. Không minh trùng, thường xuất hiện ở các cấm địa lớn, đến vô ảnh, đi vô tung. Thích ăn ma khí, thi khí, có thể dùng nó để dẫn dụ bắt giữ. Lý Thu Dạ nhìn con trùng nhộng lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này chính là không minh trùng? Nội dung trên ngọc giản không nhiều, chỉ giới thiệu tên và sở thích của con trùng này. Còn về phương pháp luyện chế và thao túng thì không hề nhắc đến. Xem ra tế đàn này chính là do vị tu sĩ kia lập ra ban đầu, dùng để dẫn dụ không minh trùng xuất hiện. Chỉ là không biết vì lý do gì, vị tu sĩ này còn chưa đợi không minh trùng xuất hiện, đã bị biến cố nào đó mà rời khỏi đây. Nhưng nguyên nhân này tuyệt đối không phải là thú triều, hẳn là thứ gì đó còn đáng sợ hơn, khiến vị tu sĩ này không dám quay lại nữa. Mặc dù không biết tác dụng cụ thể của con trùng này, nhưng quan sát thần thông có thể che chắn thần thức của nó, nếu có thể được hắn khống chế, cũng có vô vàn diệu dụng. Xem ra sau này phải tìm một bộ pháp môn bồi dưỡng linh trùng rồi. Lý Thu Dạ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ. Hiện tại tình hình ở đây đã được làm rõ, gia tộc cũng có thể yên tâm tiếp nhận linh mật này. Còn về tòa tế đàn này, vì đã dẫn dụ được không minh trùng ra rồi, giữ lại cũng vô dụng, chi bằng một lần phá hủy nó, để ngọn linh sơn này khôi phục cảnh tượng bình thường. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, điều động pháp lực, ngưng tụ một đoàn linh hỏa trong lòng bàn tay, bắn về phía tế đàn. Trong khoảnh khắc, ánh lửa chiếu sáng không gian chật hẹp. Không lâu sau, linh mục bên ngoài tế đàn bị thiêu rụi hoàn toàn. Và bên trong tế đàn lại lộ ra một xác con rết khổng lồ, những làn xương đen không rõ tên này chính là khí thể phát ra từ đỉnh đầu xác con rết này. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, xác con rết này cuối cùng hóa thành một đống tro bụi, màn xương đen đã làm phiền nơi đây không biết bao nhiêu năm, cũng hoàn toàn mất đi nguồn gốc vào lúc này. Ước chừng không bao lâu nữa, màn sương đen còn sót lại trên Linh Sơn có thể tự động tiêu tan vào trong trời đất này. Lúc này, Lý Hải Nhân và những người khác đang thanh trừng yêu thú trên Hắc Vân Sơn cũng phát hiện ra sự bất thường của sương đen. Chỉ thấy một luồng sương đen nối liền hang động và bầu trời, đang tiêu tan với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đang lúc họ kinh ngạc, Lý Thu Dạ đạp phi kiếm bay ra từ trong hang động và lơ lửng trên đầu mọi người. Từ trên cao trải thần thức ra, bao phủ toàn bộ Hắc Vân Sơn. Sau khi khóa chặt tất cả yêu thú còn lại, hắn phóng ra toàn bộ 30 thanh viêm hỏa phi kiếm, bay về phía trong núi. Không lâu sau, trong núi truyền đến tiếng yêu thú rên rỉ. Thu hồi viêm hỏa phi kiếm, Lý Thu Dạ mới nhìn về phía mọi người nói: "Bản trưởng lão đã giải quyết vấn đề của ngọn núi này, tộc trưởng ngươi bây giờ hãy sắp xếp tộc nhân đến tiếp nhận ngọn núi này." "Vâng mệnh." Lý Thu Dạ gật đầu, sau đó ngự kiếm bay về phía Thần Viêm Sơn. Chương 126 Tiểu Trúc Sơn Ngụy Gia, chương 126 Tiểu Trúc Sơn Ngụy Gia. 3 ngày sau, Hắc Vân Sơn đã được người nhà họ Lý cải tạo xong. Và sương mù đen trên núi cũng đã hoàn toàn tan biến, từ một môi trường u ám, ngột ngạt ban đầu, trở thành một cảnh tượng yên bình, hài hòa. Lần này, Lý gia không chỉ quét sạch toàn bộ yêu thú xung quanh gia tộc, mà còn thu hoạch được 5 mạch linh. Trừ đi một mạch linh hạ phẩm thưởng cho Dư gia, cộng thêm một mạch linh thượng phẩm cấp 1 do Chu gia tạo. Hiện tại, trong tay Lý gia có tới 14 mạch linh, trong đó có một hỏa mạch hạ phẩm cấp 2, một mạch linh hạ phẩm cấp 2, 3 mạch linh thượng phẩm cấp 1, 5 mạch linh trung phẩm cấp 1, 4 mạch linh hạ phẩm cấp 1. Số lượng như vậy khiến tộc trưởng Lý Hải Nhân đau đầu. Hiện tại, linh thực sư của gia tộc, bao gồm cả 3 người sư đồ làng Du, cũng chỉ có 6 người, nhiều mạch linh như vậy làm sao có thể phân chia được. Ngay lập tức, hắn đi đến Thần Viêm Sơn, cùng Lý Thu Dạ bàn bạc đối sách. Trong động phủ, Lý Thu Dạ nghe Lý Hải Nhân nói xong, trầm tư nói, dựa vào mạch linh cấp thấp không thể tạo ra nhiều lợi nhuận, vậy thì cứ tạm thời gác lại các mạch linh cấp thấp. Gia tộc nên dốc toàn lực khai thác mạch linh hạ phẩm cấp 2 ở Hắc Vân Sơn, còn 3 mạch linh thượng phẩm cấp 1 gia tộc hiện tại chỉ có một phụ thuộc là Dư gia, không bằng đem mạch linh thượng phẩm cấp 1 do Chu gia tạo, bán ra ngoài, dùng để thu hút các tu sĩ muốn lập gia tộc phụ thuộc vào tộc ta. Chỉ là một mạch linh thượng phẩm cấp 1 có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng phải 5 vạn linh thạch, tu sĩ luyện khí kỳ bình thường làm sao có thể chi trả nổi. Lý Hải Nhân nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Lý Thu Dạ mỉm cười, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, thông báo ra ngoài rằng, mạch linh này chỉ cần trả trước 1 vạn linh thạch, số linh thạch còn lại sẽ thanh toán trong vòng 5 năm, ngoài ra trong 5 năm này cũng không cần trả 2 phần lợi nhuận cho tộc ta, coi như là một số chính sách trợ cấp. Đương nhiên, nếu có thể thanh toán một lần thì càng tốt. Nghe vậy, Lý Hải Nhân gật đầu chắp tay nói, đây đúng là một cách hay. Nói xong, hắn chuẩn bị xoay người rời đi. Khoan đã. Lý Thu Dạ lên tiếng gọi hắn dừng lại. Thái thượng trưởng lão còn có điều gì muốn phân phó sao? Lý Hải Nhân hơi nghi hoặc nói, vì gia tộc đã có linh sơn cấp 2, nếu trồng linh dược cấp 1 lên đó, không khỏi có chút lãng phí, nên trồng một số linh dược cấp 2 để tối đa hóa lợi nhuích. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình tam trưởng lão chăm sóc linh dược cấp 2 thì hiển nhiên có chút gượng ép, cứ sắp xếp Thu Mục và Thu Yên cùng đi, hỗ trợ tam trưởng lão chăm sóc linh dược đi. Ngoài ra, nếu linh sơn của gia tộc không có việc gì thì không cần sắp xếp quá nhiều tộc nhân ở lại, nên đến Hắc Vân Sơn tu luyện, nhanh chóng nâng cao tu vi. Đợi sau này gia tộc có nội tình sung túc, rồi nâng cấp Linh Phong Sơn thành mạch linh cấp 2, đến lúc đó, sắp xếp tộc nhân quay về Linh Sơn gia tộc tu luyện cũng không muộn. Vẫn là thái thượng trưởng lão suy nghĩ chu đáo, lão phu sẽ đi sắp xếp ngay. Ừm. Đi đi. Lý Thu Dạ phất tay. Lý Hải Nhân chắp tay, sau đó lui xuống. Đợi Lý Hải Nhân đi rồi, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, lấy ra một bình nhỏ màu trắng, nghịch trong tay một lát, sau đó mở nắp bình nhìn con động trắng ủ rũ bên trong, hơi nhíu mày. Lúc này, còn lại 18 tộc nhân Lý gia ở Linh Phong Sơn, phần lớn trong số họ đều là luyện khí tầng 1. Sau khi trở về gia tộc, Lý Hải Nhân đã phái hơn 10 người này đến Hắc Vân Sơn. Bây giờ chỉ còn hắn và Lý Hải Thạch, cùng 3 tộc nhân bối phận minh ở lại Linh Phong Sơn. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới ra lệnh cho Lý Hải Thạch đến phường thị, gián cáo thị giao bán linh mạch. Ngay khi Lý Hải Thạch vừa gián cáo thị xong, chân trước vừa đi, chân sau đã có vô số tu sĩ vây quanh. Lý gia này thật hào phóng, lại dám đưa ra giá thấp nhất cho linh mạch thượng phẩm, còn có thể trả góp linh thạch, hơn nữa trong vòng 5 năm không cần nộp 2 phần lợi nhuận, điều kiện ưu đãi như vậy, nếu không phải tại hạ khi còn trẻ bận rộn tu luyện, không tìm đạo lữ, nói không chừng lần này thật sự có ý định lập gia tộc. Một lão giả tóc bạc phơ vớt râu nói. Lời vừa dứt, một tu sĩ trung niên bên cạnh hắn đủ rũ nói, ai nói không phải chứ? Tại hạ tuy có một đạo lữ, nhưng số linh thạch trong tay thật sự ít ỏi đáng thương, xem ra chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Ngay khi mọi người đang ồn ào không ngừng, một nam tử trung niên và một mỹ phụ đi ngang qua đây, thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, tò mò liền nhìn vào bên trong. Nhìn những chữ trên cáo thị, hơi thở của nam tử trung niên không khỏi gấp gáp. Phu nhân, đây là cơ hội tốt để lập gia tộc. Nam tử trung niên kích động nói, lần này Lý gia đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, mấy năm nay vợ chồng ta cũng nhờ tay nghề linh phù mà kiếm được hơn 1 vạn linh thạch, vừa vặn có thể lấy được mạch linh này. Chỉ cần lấy được mạch linh này, vợ chồng ta sẽ không còn phải phiêu bạt khắp nơi, không có nơi ở cố định, hơn nữa còn có hải nhi trong bụng ngươi sau khi sinh ra, chẳng lẽ cũng phải theo chúng ta phiêu bạt khắp nơi sao? Nghe những lời này, trên mặt mỹ phụ lộ ra vẻ do dự, nhưng nhìn cái bụng nô cao, nàng khẽ mỉm cười, cứ nghe theo lời phu quân. Nghe vậy, nam tử trung niên này mừng rỡ khôn xiết, dưới ánh mắt của mọi người, hắn giật phăng cáo thị. Sau đó hai vợ chồng liền hướng về phía Lý gia mà đột đi. Ngày hôm sau, hai người đến trước sơn môn Lý gia, giao cáo thị cho một tu sĩ bối phận minh của Lý gia, rồi dừng lại tại chỗ chờ thông báo. Không lâu sau, liền thấy Lý Minh Hiên từ trên núi xuống, chắp tay với hai người, hai vị, tộc trưởng có mời. Nghe vậy, hai người gật đầu, cũng đáp lễ. Đến đại điện Lý gia, hai người hành lễ với Lý Hải Nhân ở vị trí cao nhất, bái kiến Lý gia chủ. Tiếp đó nam tử trung niên nói, tại hạ Ngụy Lương, đây là đạo lữ của tại hạ Thẩm Vân.
Ừm.
Lý Hải Nhân đáp một tiếng, sau đó không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, hai vị đạo hữu đến mua linh mạch, linh thạch đã chuẩn bị xong chưa? Lý gia chủ yên tâm, tại hạ đã chuẩn bị xong linh thạch, bây giờ có thể giao dịch. Nói xong, Ngụy Lương tháo túi chứa vật bên hông, sau đó vận linh lực, nâng túi chứa vật đến trước mặt Lý Hải Nhân. Người sau thấy vậy, đưa tay nhận lấy và kiểm kê số lượng linh thạch bên trong, không nhiều không ít vừa đúng một bản biên. Ngay lập tức, Lý Hải Nhân lấy ra một khối lệnh bài, ném cho Ngụy Lương và cười nói, hai vị cầm lấy khối lệnh bài này là có thể vào trú tại linh sơn này. Đa tạ Lý gia chủ. Hai người cúi người hành lễ. Lý Hải Nhân vuốt râu, cuối cùng căn dặn một phen, liền đuổi hai người rời đi. Sau đó, dưới sự cai trị của Lý gia lại có thêm một gia tộc, Ngụy gia Tiểu Trúc Sơn. Ngay sau khi Ngụy gia được thành lập không lâu, Ngụy Lương liền đón tất cả tộc nhân phàm tục về an trí gần Tiểu Trúc Sơn, cũng chỉ khoảng vài trăm người. Mặc dù Ngụy gia vừa mới thành lập, chỉ có hai tu sĩ. Tuy nhiên, sau khi Hải Nhi trong bụng Thẩm Vân ra đời, cũng có khả năng rất cao mang linh căn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trong số hơn 100 phàm nhân của Ngụy gia, cuối cùng cũng sẽ sinh ra một vài tộc nhân phàm tục mang linh căn. Cứ như vậy, mọi việc dường như đều phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng lúc này, trong linh sơn của La gia, lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Chỉ thấy, một đàn quạ bay lượn trên không trung linh sơn La gia, quạc 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 kêu không ngừng. Theo một trận gió thổi qua linh sơn La gia, thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Chương 127 ma ảnh tái hiện, chương 127 ma ảnh tái hiện, chỉ thấy trong La gia linh sơn, thi thể chất chồng, máu chảy thành sông, mà những thi thể này đều mặc y phục của đệ tử Hồ gia, không thấy một chút thi thể người ngoài nào. Lúc này, trong hậu sơn của La gia gia chủ nằm trên mặt đất, một tay chống đỡ thân thể, tay kia ôm ngực, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi đỏ thẫm. Trước mặt hắn, đứng hơn 30 đệ tử Hồ gia, nhưng kỳ lạ là, những đệ tử Hồ gia này thấy gia chủ nhà mình bị trọng thương, lại không có chút ý quan tâm nào, ngược lại khóe miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười âm hiểm. Chỉ thấy lúc này, La Chấn Vân hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, rồi chỉ vào đám người này nói, các ngươi là ai? Tại sao lại mạo danh người trong tộc ta, tàn sát tu sĩ tộc ta? La Chấn Vân, buộc cho ngươi có tu vi đạt tới trúc cơ sơ kỳ, lại không hề phát hiện ra chúng ta đã trà trộn vào La gia nhiều ngày. Một lão giả mặc y phục La gia chế giễu nói, không thể nào, các ngươi làm sao có thể lặng lẽ đột nhập vào linh sơn của tộc ta, hơn nữa ngoại hình của các ngươi. La Chấn Vân lúc này trong lòng kinh hãi không thôi, bởi vì đám người này không chỉ mặc y phục của Hồ gia, mà ngay cả ngoại hình cũng giống hệt nhau. Vừa rồi, hắn đang điều dưỡng thương thế trong động phủ ở hậu sơn. Lão giả này, giống hệt La gia đại trưởng lão, đột nhiên dẫn theo một đám đệ tử La gia đến trước động phủ của hắn, báo cáo có người đang tấn công La gia linh sơn. Nghe được tin tức này, La Chấn Vân lập tức nổi giận, lập tức xuất quan. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi động phủ, La gia đại trưởng lão đột nhiên từ phía sau hắn phát động đánh lén. Hắn làm sao có thể ngờ được La gia đại trưởng lão lại có hành động này, một cái bất ngờ không kịp đề phòng, ngực hắn lập tức như bị trọng kích. Cũng chính lúc này, hắn mới phát hiện ra, La gia đại trưởng lão trước mắt đã đạt tới tu vi trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một đòn này trực tiếp khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị chấn động nứt toát, khiến vết thương vốn chưa lành của hắn càng thêm trầm trọng. Đây cũng là nguyên nhân gây ra cảnh tượng ban đầu. Ha ha, thủ đoạn của lão tổ còn nhiều lắm, sao ngươi có thể đoán được? Người này nắn nắn mụn thịt trên mặt, thôi được, hôm nay để ngươi chết một cách minh bạch. Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của La Chấn Vân, hắn ta lại trực tiếp xé toạc lớp da trên mặt, lộ ra một khuôn mặt già nua mà âm u hù nghẹn chết lão tổ ta rồi. Cũng chính vào cùng thời điểm đó, hơn 30 đệ tử La gia phía sau hắn cũng đồng thời xé toạc lớp da trên mặt, lộ ra những khuôn mặt hoàn toàn mới. Ngươi là Ngô Hiển. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, đồng tử La Chấn Vân trợn trừng, lòng cũng lạnh đến cực điểm. Hắc hắc, La đạo hữu vẫn khỏe chứ? Ngô Hiển bật bật cổ, cười ta mị, năm đó lao tổ ta bị các ngươi truy sát thảm hại lắm đó. Nói xong, Ngô Hiển hai mắt ngưng tụ, toàn thân hắc khí cuồn cuộn. Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay đen lớn từ trong hắc khí vươn ra, phóng về phía La Chấn Vân đang nằm trên đất. La Chấn Vân bây giờ ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, động một cái sẽ kéo theo toàn thân, làm sao còn sức lực phản kích. Cứ như vậy, cổ của hắn bị bàn tay đen siết chặt, hắn há to miệng, trong đồng tử nổi lên lòng trắng, phát ra tiếng rên rỉ. Và vùng da bị bàn tay đen bóc chặt, mạch máu đang biến đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không lâu sau, từng đường mạch máu đen ngòm bò khắp cơ thể hắn, và La Chấn Vân cũng vào lúc này hoàn toàn mất đi hơi thở. Thấy vậy, Nô Hiển thu tay lại, khoe miệng nở một nụ cười tà ác. Đúng lúc này, Dương Thành Vận phía sau hắn túi người chạy lên phía trước, gật đầu không lưng nói, chúc mừng lao tổ ma công đại thành. Thôi được, những lời khen ngợi không cần phải nói nữa. Nô Hiển lùi tay về phía sau nói, lớp da người chúng ta đang mặc, chỉ có thể duy trì vài tháng nữa là sẽ mục nát, mất tác dụng. Các ngươi trước tiên hãy đi lột da của người trong La gia, giao cho lão tổ ta luyện chế một phen, làm dự phòng. Từ nay về sau, chúng ta sẽ tự xưng là tu sĩ La gia. Nói rồi, giọng hắn cảnh cáo, nhưng các ngươi phải linh hoạt một chút, đừng để tu sĩ trúc cơ phát hiện ra sơ hở, làm lỡ đại sự của lão tổ ta. Lão tổ yên tâm, có lớp da người do ngài đích thân luyện chế, cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng rất khó phát hiện ra diện mạo ban đầu của chúng ta. Dương Thành Vận tiếp tục định mà nói, lớp da người này tuy có thể ngăn chặn thần thức thăm dò, nhưng không lâu sau sẽ phát ra mùi thi khí nhàn nhạt, nếu bị tu sĩ trúc cơ phát hiện, khó tránh khỏi sẽ có nghi ngờ. Lão tổ nói đúng. Dương Thành Vận cúi người chắp tay hành lễ. Đang nói chuyện, khoe miệng Ngô Hiển đột nhiên nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói, thi thể của La Chấn Vân chỉ đủ để lão tổ ta luyện chế một viên trúc cơ huyết đan, còn viên huyết đan này cho hai ngươi tự mình cân nhắc đi. Lời vừa dứt, Dương Thành Vận và Dương Thành Võ liếc nhìn nhau, trong thần sắc mỗi người đều có tâm tư riêng. Mà khóe miệng Ngô Hiển nụ cười tà mị không đổi, lẩm bẩm tự nói, chờ lão tổ huyết tế một lần này, thành tựu kim đan quả vị, chỉ cần lão quái vật nguyên anh kỳ không xuất hiện, thiên tinh môn có thể làm gì ta, ha ha ha. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, mà đám quạ đen trên linh sơn nghe được tiếng cười này, như bị kinh động mà bay nhanh trốn đi. Lý Thu Dạ đổ không minh trùng trong bình vào lòng bàn tay, nhìn những con trùng non mềm nhũn, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Không biết vì lý do gì, con trùng non này từ khi được hắn mang ra khỏi hang động, hoạt tính dần dần giảm đi, cho đến hôm nay đã gần như trở thành trạng thái nửa sống nửa chết. Trong thời gian đó, hắn cũng từng cố gắng cho không minh trùng ăn linh thảo, tứ linh đan các loại, nhưng không thấy có bất kỳ hiệu quả nào. Đúng lúc đang gặp khó khăn, con trùng non này lăn một vòng trong lòng bàn tay hắn, rồi toàn thân dùng sức căng cứng, cong lại. Đúng lúc Lý Thu Dạ muốn xem con trùng này bước tiếp theo sẽ làm gì. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng non đột nhiên bật lên, thoát khỏi lòng bàn tay Lý Thu Dạ và phóng về phía đỉnh đầu hắn. Tốc độ của con trùng này cực nhanh, thêm vào việc Lý Thu Dạ không có phòng bị. Chỉ trong một hơi thở, không minh trùng thân hình lắc lư, rơi vào cây châm gỗ trên đỉnh đầu hắn. Ừm. Lý Thu Dạ hơi ngẩn ra, cây châm gỗ này là do Hoàng Âm Âm mua được từ tay một lao bà ở Hoàng Viễn Vương. Nghe lão bà nói, nàng ta nhặt được cây châm gỗ này ở một nơi trú ngụ của linh trùng. Chẳng lẽ cây châm gỗ này là linh mục dùng để nuôi linh trùng sao? Nghĩ vậy, hắn tháo cây châm xuống. Chỉ thấy không minh trùng sau khi chạm vào cây châm gỗ, liền bám chặt vào đó, một cặp miệng dùng sức gặm nhấm bề mặt cây châm gỗ. Tuy nhiên, trong mắt Lý Thu Dạ lại có vẻ kỳ lạ hơn nhiều, bởi vì ở chỗ con trùng này gặm nhấm, không những không có vụn gỗ rơi ra, ngược lại còn xuất hiện một luồng dao động cấm chế, thường xuất hiện ở các cấm địa lớn. Chỉ nghe Lý Thu Dạ tự mình lẩm bẩm một câu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dường như phát hiện ra một chút manh mối, không minh trùng có thể xuất hiện ở các cấm địa lớn, chắc hẳn đối với những thứ như cấm chế rất nhạy bén, có thể phát hiện ra những cấm chế mà người thường khó cảm nhận được, chẳng lẽ cây châm này là bảo vật gì đó sao? Trong lúc hắn suy nghĩ, không minh trùng đã phá vỡ một góc cấm chế. Trong khoảnh khắc phá vỡ, con trùng này liền không kịp chờ đợi chui vào. Chương 128 đột phá nhị giai chế phù sư, chương 128 đột phá nhị giai chế phù sư. Thấy vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, phóng thần thức, rồi dò vào châm gỗ. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc thần thức hắn dò vào, phát hiện bên trong châm gỗ có một không gian rộng nửa trượng. Trong không gian này đặt một khối linh mục khổng lồ, bên trên linh mục còn đang ngủ say hơn 10 con linh trùng. Chỉ là ngay khoảnh khắc không minh trùng tiến vào, những linh trùng này đều tỉnh lại và như gặp đại địch, phát ra tiếng vỗ cánh vo ve, đề phòng không minh trùng. Mà không minh trùng cũng không chịu thua kém, trạng thái nửa sống nửa chết trước đó đã biến mất, thay vào đó là hung tính đại phát, một cặp miệng sắc bén trực tiếp cắt đứt con linh trùng gần nhất. Những linh trùng khác thấy vậy, đều lùi xa không minh trùng. Nhưng không minh trùng không hề cho phép, nơi nó đã nhìn chúng, có sự tồn tại của linh trùng khác. Một cú bật nhảy, nhanh như chớp xuyên qua không gian không lớn, chớp mắt đã có thêm vài xác linh trùng bị cắt thành hai đoạn. Những linh trùng này hiển nhiên không phải đối thủ của không minh trùng, không lâu sau, đều bị tàn sát hết. Giải quyết xong linh trùng ở đây, không minh trùng trước tiên ăn một phần xác linh trùng, rồi từ miệng nhả ra sợi tơ trắng, bọc lấy số xác linh trùng còn lại để dành làm thức ăn dự trữ sau này. Làm xong tất cả, không minh trùng liền chui vào trong linh mục, chìm vào giấc ngủ. Linh trùng bá đạo thật. Nhìn rõ mọi hành động trong không gian châm gỗ, Lý Thu Dạ không kìm được thốt lên kinh ngạc. Thấy con trùng này chìm vào giấc ngủ, hắn suy nghĩ một lát, quyết định không nên quấy rầy trước, tránh gây thêm biến cố. Tuy nhiên, con trùng này có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế tinh xảo như vậy, cũng không thể không đề phòng. Cầm châm gỗ trong tay, Lý Thu Dạ cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện cấm chế chỉ hơi có một vết nứt, việc sửa chữa không quá khó. Thế là, hắn bắt đầu sửa chữa cấm chế trên châm gỗ. Vài canh giờ sau, Lý Thu Dạ tốn một phen công sức, cuối cùng cũng sửa chữa xong cấm chế. Theo linh quang trên bề mặt châm gỗ lóe lên, cấm chế ẩn mình trong đó, lại trở về trạng thái bình thường như trước. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, con trùng này muốn ra ngoài, chỉ có thể phá hủy cấm chế một lần nữa, như vậy sẽ phát ra động tĩnh. Nhưng cách này không phải là kế lâu dài, phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác, nắm giữ chặt chẽ con trùng này mới được. Hắn cắm lại châm gỗ vào mũ, sau đó tâm niệm khẽ động, lấy ra con rối cấp 2 bị hư hỏng từ túi trữ vật. Mặc dù con rối này bị hư hỏng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng bộ phận lõi tương đối nguyên vẹn, vẫn có thể sửa chữa một chút. Nếu sửa chữa tốt con rối này, đối mặt với thú triều cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm. Chỉ là, một nơi nhỏ bé như huyện Sơn Dương thậm chí không có một khôi lỗi sư cấp thấp nào, huống hồ là cấp 2. Hiện tại khôi lỗi sư cấp 2 mà hắn biết đều ở trong Thiên Tinh môn. Hơn nữa, việc sửa chữa khôi lỗi cấp 2 cũng cần tốn không ít linh thạch. Tuy nhiên, những điều này vẫn không làm khó được Lý Thu Dạ, sau một năm nữa, mấy ngọn linh sơn vừa chiếm được này cũng sẽ mang lại lợi nhuận, hẳn là cũng có thể gom đủ số linh thạch cần thiết, khi đó hắn sẽ đi Thiên Tinh môn một chuyến. Hắn thu con rối vào túi trữ vật, sau đó lấy ra một sấp gia thú và một lọ huyết linh thú cao cấp, cùng một số vật liệu trận pháp lặt vặt. Lý Thu Dạ chuẩn bị tận dụng khoảng thời gian này, nâng cao kỹ thuật linh phù một chút, xem thử có thể thử đột phá thành phù sư cấp 2 không, tiện thể cũng đột phá thành trận pháp sư hạ phẩm cấp 1. Nghĩ như vậy, hắn trước tiên lấy vật liệu trận pháp ra. Với tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm việc đã có nghiên cứu sâu về đạo trận pháp từ sớm, vì vậy việc luyện chế không quá phiền phức. Chỉ mất một ngày, hắn đã dung hợp những vật liệu trận pháp này thành một trận bàn, sau đó khắc lên bề mặt trận bàn từng đạo trận văn. Không lâu sau, bề mặt trận bàn được bao phủ bởi từng đạo văn lộ và linh văn, theo pháp lực trong tay Lý Thu Dạ kích hoạt. Linh văn trên bề mặt trận bàn lóe lên, ba lá cờ nhỏ màu vàng đất hiện ra. Thấy cảnh này, cũng có nghĩa là hắn đã thành công đột phá thành trận pháp sư, tuy chỉ là hạ phẩm cấp 1, nhưng cũng không sao cả, theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ đột phá lên trình độ cấp 2. Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười, thu hồi pháp lực, tiếp đó cầm lấy phù chỉ, không ngừng vẽ linh phù. Ngay khi Lý Thu Dạ đang gấp rút đột phá thành phù sư cấp 2, tộc nhân Lý gia cũng không hề nhàn rỗi. Nhờ có linh mạch cấp 2 Hắc Vân Sơn, ba tộc nhân cuối cùng thuộc thế hệ thu đều đột phá đến luyện khí trung kỳ. Hiện tại những tộc nhân đang ở luyện khí sơ kỳ, chỉ còn lại 15 tộc nhân thế hệ Minh vừa mới lên linh sơn. Còn về các vị trưởng lão khác, vì có nhiệm vụ nên không có nhiều thời gian tu luyện, do đó tu vi không có nhiều tiến triển. Ngay khi Lý gia đang phát triển thịnh vượng, thì từ Bạch Nguyên Sơn lại chuyển đến tin không tốt. Lan Du, khách khanh trưởng lão của Lý gia, vào ngày này đã cạn kiệt thọ nguyên. Nghe tin này, Lý Hải Nhân liền sai người vận chuyển thi thể Lan Du về Linh Sơn gia tộc để tổ chức tang lễ và an táng tại nghĩa địa sau núi của gia tộc. Mà Lý Thu Dạ cũng từ trăm công nghìn việc, dành thời gian tham gia tang lễ của Lan Du. Mặc dù Lan Du không phải tộc nhân Lý thị, nhưng đã có nhiều cống hiến cho Lý gia, xứng đáng được an táng trong nghĩa địa Lý gia. Một năm sau, trong động phủ của Lý Thu Dạ đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn. Lý Minh Dương đang tu luyện gần đó nghe thấy tiếng động, thực sự giật mình, nhìn quanh một lát, phát hiện tiếng nổ phát ra từ động phủ của Lý Thu Dạ. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, và lập tức bay nhanh đến trước động phủ của Lý Thu Dạ. Nhìn làn khói dày đặc bên trong, Lý Minh Dương cẩn thận gọi: "Thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Khu khu cụ trong động phủ truyền ra một tràng tiếng ho. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Lý Thu Dạ bước ra khỏi làn khói. Vừa rồi, hắn đã thành công luyện chế ra một tấm linh phù cấp 2, vì ngứa tay nên đã thử một lần vào chiếc bàn đá trong động phủ, mới tạo ra cảnh tượng như vậy. Nói ra thì, hắn còn phải mất một thời gian nữa mới đột phá thành phù sư cấp 2. Từ khi không minh trùng chìm vào giấc ngủ trong chân gỗ, thỉnh thoảng nó lại phát ra tiếng động và truyền vào trong đầu hắn. Lý Thu Dạ chợt phát hiện, dưới động tĩnh của không minh trùng, thần thức vốn bị tiêu hao quá độ của hắn lại kỳ diệu phục hồi một chút. Cứ như vậy, hắn mới trong vòng một năm đột phá đến trình độ phù sư cấp 2. "Là Minh Dương à? Bộ trưởng lão không sao?" Nhìn thiếu niên non nớt trước mắt, khí tức trên người đã đạt đến luyện khí tầng 2. Lý Thu Dạ hài lòng gật đầu, "Không tệ. Là tu sĩ đầu tiên trong thế hệ Minh của gia tộc đột phá đến luyện khí tầng 2, khối trận bàn này tặng cho ngươi, coi như là phần thưởng cho ngươi." Nói rồi, hắn lấy ra trận bàn hạ phẩm cấp 1 đã luyện chế trước đó, ném về phía Lý Minh Dương. Người sau nhận lấy trong tay, trong lòng vui mừng khôn xiết. Lần này không chỉ được Thái thượng trưởng lão khen ngợi, mà còn được thưởng một khối trận bàn, hắn sao có thể không kích động, ngay lập tức chắp tay nói: "Đa tạ Thái thượng trưởng lão." Lý Thu Dạ xua tay, rồi đi về phía luyện đan thất. Chương 129 Tiên tinh thành chương 129 Tiên tinh thành khác với mọi khi, lúc này trong luyện đan thất có thêm một cô gái. Nàng đang bận rộn đưa linh dược cho nhị trưởng lão Lý Hải Lạc, người đang luyện đan. Cô gái này là tộc nhân của Lý gia, thuộc thế hệ chữ Minh xếp thứ 8, Lý Minh Thiến. Vì nàng khá hứng thú với đan đạo, nên nhị trưởng lão Lý Hải Lạc đã đưa nàng về bên mình, dạy nàng thuật luyện đan. "Minh Thiến, gần đây kỹ thuật luyện đan của ngươi có tiến bộ không?" Sau khi đến luyện đan thất, Lý Thu Dạ mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Lý Minh Thiến chạy nhanh lên phía trước, cung kính hành lễ: "Bẩm Thái thượng trưởng lão, quá trình luyện đan quả thật rất phức tạp, cháu gái theo nhị trưởng lão tu luyện nhiều tháng, vẫn chưa luyện chế được một viên đan dược nào." Nhìn khuôn mặt non nớt và đôi mắt to tròn long lanh của nàng, Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười: "Thuật luyện đan rất cần sự kiên nhẫn, trong thời gian ngắn không học được cũng là điều đương nhiên, ngươi đừng vì thế mà tạo áp lực cho bản thân." "Vâng." Lý Minh Thiến mím môi nhỏ, gật đầu nói: "Thái thượng trưởng lão cứ yên tâm. Thiến Nhi đã có nhận thức mơ hồ về đan đạo, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể bước vào nhất giai hạ phẩm luyện đan sư." "Con bé này," lại nói khoác. Lời vừa dứt, từ xa đã truyền đến tiếng trách mắng của Lý Hải Lạc, nhưng trong giọng điệu lại mang theo chút cương triều. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lý Hải Lạc bên cạnh Hồ Dung Nham đã kết thúc luyện đan, thu hồi lò luyện đan, đứng dậy đi về phía Lý Thu Dạ. "Tham kiến Thái thượng trưởng lão." "Không cần đa lễ." Lý Thu Dạ giơ tay lên, tiếp lời: "Mấy năm nay sắp xếp ngươi luyện chế đan dược, ngược lại tu vi lại giảm sút không ít, vất vả cho ngươi rồi." "Thái thượng trưởng lão nói gì vậy? Có thể góp chút sức mọn giúp đỡ gia tộc, lão phu còn mừng không kịp. Làm gì có chuyện vất vả. Ngược lại, Thái thượng trưởng lão mấy năm nay vì gia tộc mà buôn ba khắp nơi, lẽ ra phải xứng đáng với chữ vất vả." Lý Hải Lạc nói với giọng điệu chính nghĩa. Nhìn mái tóc đen còn sót lại không nhiều của Lý Hải Lạc, Lý Thu Dạ khẽ giật mình. Sau đó cúi đầu xua tay, "Đợi khi gia tộc có đủ đan dược dự trữ, nhị trưởng lão ngươi cũng hãy nhanh chóng nâng tu vi lên luyện khí tầng 9 đi." "Vâng." Lý Hải Lạc đáp lời. Lý Thu Dạ cuối cùng nhìn Lý Minh Thiến một cái, rồi rời khỏi luyện đan thất. Sau đó, hắn lại đến luyện khí thất dạo một vòng, thấy tu vi của Lý Thu Vân cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 5. Thế là hắn nói chuyện đơn giản một hồi, rồi ngự kiếm bay về Linh Phong Sơn. Mười mấy linh mạch trong gia tộc này, sau một năm khai thác, cũng đã liên tiếp mang lại thu nhập, tổng cộng đạt 13.000 linh thạch. Cộng thêm hơn 8.000 linh thạch còn lại trong phủ khố và 1.000.000 linh thạch mà Ngụy gia đã trả khi mua linh mạch. Hiện tại linh thạch tích trữ trong phủ khố gia tộc đã lên đến hơn 31.000 khối. Nếu số linh thạch này đặt vào thời bình thường, Lý Thu Dạ sẽ không cảm thấy ít. Nhưng hiện tại đang là thời kỳ hỗn loạn, cách thời điểm xảy ra thú triều chưa đầy 2 năm. Hắn phải trong 2 năm này mua đủ linh vật để có thể bình an vượt qua thú triều. Hơn nữa, Hắc Vân Sơn hiện tại vẫn là một trận pháp hộ sơn nhất giai thượng phẩm, nơi đây lại giáp với Mạc Linh Sơn mạch, là tiền tuyến đối kháng với yêu thú. Mạc Linh Sơn mạch tuy không có yêu thú tam giai, nhưng yêu thú nhị giai thì không ít, một trận pháp hộ sơn nhất giai thượng phẩm rõ ràng là không đủ dùng. Vì vậy, chuyến đi này của hắn không chỉ phải sửa chữa hoàn thiện khôi lỗi nhị giai, mà còn cần mua thêm một trận pháp hộ sơn nhị giai. Chỉ là số linh thạch này không biết có đủ dùng hay không, hơn nữa nếu lấy hết linh thạch trong phủ khố, gia tộc cũng không thể vận hành bình thường. Sau một hồi suy tính, Lý Thu Dạ đã lấy ra 25.000 linh thạch từ phủ khố gia tộc. 6.000 mấy khối còn lại thì để dành cho tộc nhân gia tộc đổi và mua hạt giống linh thực. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ cuối cùng đã dặn dò tộc trưởng Lý Hải Nhân một phen, rồi ngự kiếm hóa thành một luồng sáng, bay về hướng Thiên Tinh Môn. Thiên Tinh Môn nằm ở trung tâm Tống Quốc, được xây dựng trên một linh sơn tứ giai trung phẩm, là thế lực nguyên anh duy nhất còn tồn tại ở Tống Quốc. Mà Giang Lưu quận nằm ở biên giới phía tây bắc Tống Quốc, cách Thiên Tinh Môn mười mấy quận huyện. Lý Thu Dạ sau một ngày một đêm bay lượn, cũng chỉ vừa vặn rời khỏi địa phận Giang Lưu quận. Nếu không nghỉ ngơi chút nào thì ít nhất cũng phải hơn nửa tháng mới có thể đến Thiên Tinh Môn. Và nơi hắn muốn đến trong chuyến đi này chính là Thiên Tinh Thành do Thiên Tinh Môn xây dựng. Một tháng sau, Lý Thu Dạ đang ngự kiếm phi hành, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành này có diện tích cực kỳ hùng vĩ, thậm chí nhìn một cái cũng không thấy tận cùng. Thành này hai mặt giáp núi, hai ngọn núi cao vạn trượng vươn thẳng lên trời, giữa sườn núi mỗi bên có một trận pháp lớn, phát ra hai cổ sáng khổng lồ, cùng với hơn 10 cổ sáng bắn ra từ trong thành kết hợp thành một kết giới bằng dựng, bao phủ toàn bộ thành trì. Mặc dù thành trì này được xây dựng trên một linh mạch tam giai thượng phẩm, không thể bố trí trận pháp hộ sơn tứ giai, nhưng ba trận pháp tam giai thượng phẩm này được bố trí rất khéo léo, dưới sự dung hợp và bảo vệ lẫn nhau, uy lực phát ra đã gần như vô hạn đến trận pháp hộ sơn tứ giai, hẳn là trận này được tạo ra bởi một trận pháp sư tứ giai. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, Lý Thu Dạ là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thật là hai thế giới hoàn toàn khác biệt so với huyện Sơn Dương mà hắn đang sống. Vừa nhìn thấy, ánh mắt hắn đã bị thu hút sâu sắc, thậm chí còn nhìn đến thất thần, hoàn toàn không biết rằng mình đã gần như chạm vào kết giới trận pháp. Kẻ nào đến? Không được ngự không phi hành quanh thành, đạo hữu mau xuống. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng nói thô kệch. Lý Thu Dạ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đại hán mặc y phục Thiên Tinh Môn, chân đạp phi kiếm từ vị trí cổng thành bay về phía hắn. Quan sát tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, hẳn là nhân viên chấp pháp do Thiên Tinh Môn sắp xếp ở đây. Lý Thu Dạ không dám vô lễ, đội vàng chắp tay nói: tại hạ là tu sĩ Lý gia ở huyện Sơn Dương, lần đầu đến đây, nếu có điều gì xúc phạm quy củ nơi đây, mong đạo hữu lượng thứ. Nói rồi, hắn lấy ra lệnh bài Lý gia, giơ tay vận chuyển linh lực, đẩy về phía đại hán râu ria đầy mặt. Lý gia ở huyện Sơn Dương. Người sau nhận lấy, nhìn chữ Lý gia trên lệnh bài, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ đạo hữu chính là Lý Thu Dạ? Ừm. Lần này đến lượt Lý Thu Dạ ngạc nhiên. Hắn bình thường rất ít khi lộ diện ra ngoài, lại càng không có nhiều giao thiệp với Thiên Tinh Môn, người này lại có thể đoán ra tên hắn ngay lập tức. Hắn tuy có nghi hoặc, nhưng không biểu lộ nhiều. Mà bình thản nói, chính là tại hạ. Nghe vậy, đại hán râu quay nón này trả lại lệnh bài, rồi chắp tay hành lễ, tại hạ Hạ Tuần, là nhân viên chấp pháp do tông môn sắp xếp trong thành. Thì ra là Hạ đạo hữu, hân hạnh. Hân hạnh. Lý Thu Dạ chắp tay nói. Hạ Tuần xua tay, vì Lý đạo hữu là lần đầu tiên đến Thiên Tinh Thành, không biết quy củ cũng là bình thường, hạng mỗ nếu vì thế mà làm khó đạo hữu cũng không hợp tình hợp lý. Nói rồi, hắn ném một miếng ngọc giản cho Lý Thu Dạ, "Lý đạo hữu, trong miếng ngọc giản này có ghi chép những điều cần chú ý trong Thiên Tinh Thành, đạo hữu hãy xem xét kỹ lưỡng, đừng để xảy ra chuyện hiểu lầm nữa." "Đa tạ hạng đạo hữu." Nhận lấy ngọc giản, Lý Thu Dạ chắp tay hành lễ. Hạng Thuần gật đầu. Sau đó, Lý Thu Dạ thu lại phi kiếm, đang định quay người vào thành thì hắn chợt nghĩ ra, thân là tu sĩ ngoại giới, không có sự cho phép của Thiên Tinh Môn, hắn không thể vào trong sơn môn Thiên Tinh Môn. Hắn ở Thiên Tinh Môn cũng có chút quan hệ, nhưng Lý Thu Sinh chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, để nàng đi mời một khôi lỗi sư nhị giai, rõ ràng hơi gượng ép. Mà Hạng Thuần là tu sĩ của Thiên Tinh Môn, hẳn là biết tin tức về khôi lỗi sư nhị giai. Nghĩ vậy, hắn liền hỏi, "Hạng đạo hữu, không biết khôi lỗi sư nhị giai của Quý Tông Môn có ở trong thành không?" "Khôi lỗi sư nhị giai?" Hạng Thuần không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ đạo hữu muốn mua một khôi lỗi nhị giai?" "Chỉ là thú triều sắp đến, tông môn cũng đang kiểm soát linh vật nhị giai trở lên lưu thông ra ngoài, e rằng đạo hữu sẽ phải thất vọng rồi." Chương 130 nhị giai khôi lỗi sư, chương 130 nhị giai khôi lỗi sư. Nghe vậy, Lý Thu Dạ lắc đầu cười, "Hạng đạo hữu hiểu lầm rồi. Trong tay ta có một con khôi lỗi nhị giai bị hỏng, đang muốn tìm khôi lỗi sư nhị giai của Quý Tông Môn để sửa chữa, chứ không có ý định mua. Huống hồ khôi lỗi nhị giai ít nhất cũng phải 10 vạn linh thạch, ta cũng không đủ khả năng chi trả. Nếu đã như vậy, thì dễ thôi." Hạng Thuần thần sắc khẽ động, "Đạo hữu đến đúng lúc, hôm nay trong môn phái có một vị khôi lỗi sư nhị giai đến thành mua vật liệu khôi lỗi. Lần này hẳn là vẫn còn ở cửa hàng của tông môn đặt trong thành, nếu đạo hữu may mắn, có lẽ còn có thể gặp được." Lời vừa dứt, trong lòng Lý Thu Dạ lập tức trở nên nôn nóng, hướng Hạng Thuần chắp tay, lại đơn giản hỏi một câu về vị trí của cửa hàng, rồi bước vào trong thành. Đường phố Thiên Tinh Thành cực kỳ rộng rãi, chiều rộng ước chừng 10 trượng, linh vật bán ở các cửa hàng hai bên đều là từ nhất giai đến nhị giai, ngay cả các cửa hàng bán linh vật tam giai cũng không ít. Các tu sĩ đi trên đường phố, tu vi có cao có thấp, trong đó tu sĩ trúc cơ cũng không ít, chỉ một lát sau, đã có mấy vị tu sĩ trúc cơ đi ngang qua hắn. Hơn nữa các tu sĩ luyện khí kỳ sống trong thành này, hiển nhiên đã quen với cảnh tượng này. Khi thấy tu sĩ trúc cơ đi ngang qua, chỉ nghiêng người nhường đường, không lộ vẻ gì nhiều, biểu cảm rất bình thản. Từ đó có thể thấy, mức độ phồn hoa của Thiên Tinh Thành cao đến mức nào, kiến thức của tu sĩ cũng không phải tu sĩ ở các quận huyện khác có thể sánh bằng. Lý Thu Dạ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, không còn quan sát cảnh vật trong thành nữa. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được vị khôi lỗi sư nhị giai của Thiên Tinh Môn kia, để tránh bỏ lỡ thời cơ, lần sau không biết phải đợi bao lâu. Nghĩ vậy, hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn một chút. Cửa hàng Thiên Tinh Môn mà hắn muốn đến nằm ở trung tâm thành phố, là vị trí tốt nhất trong Thiên Tinh Thành. Càng đến gần, đám đông cũng trở nên đông đúc hơn. Một nén hương sau, Lý Thu Dạ vội vã chạy đến, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng. Chỉ thấy cửa hàng này chiếm diện tích cực lớn, trên cửa hàng treo tấm biển có bốn chữ Thiên Tinh Bảo Các tản ra thần vận nhàn nhạt, tựa như một cung điện. Đúng lúc này, một nam một nữ mặc trang phục Thiên Tinh môn từ trong cửa hàng chậm rãi đi ra, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Quan sát tu vi của hai người đều ở trúc cơ sơ kỳ. Người nam khoảng 30 tuổi, tướng mạo bình hòa, trông có vẻ là người giỏi giao tiếp. Người nữ đang ở tuổi đôi mươi, dáng người huyền chuyển, mắt hạnh mày tú, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ không có thời gian thưởng thức, vì lúc này hai người đang đi về phía ngược lại với hắn. Chỉ thấy Lý Thu Dạ giơ một bàn tay lên, buồn miệng nói: "Hai vị đạo hữu con đã." Hai người nghe tiếng dừng lại, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thu Dạ đang từng bước đi đến, trong lòng hai người dâng lên nghi hoặc. "Đạo hữu vô duyên vô cớ gọi hai người chúng ta có chuyện gì?" Chỉ nghe người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Lý Thu Dạ tiến lên chắp tay hành lễ, nhìn người đàn ông trung niên, thăm dò hỏi: "Tại hạ Lý Thu Dạ, đạo hữu có phải là Khôi Lỗi sư nhị giai của Thiên Tinh môn, Trương Bách Chi?" Nghe vậy, người này ánh mắt nghi hoặc một chút, cũng không giấu giếm nhiều, chính là Trương Mỗ. Nghe lời này, Lý Thu Dạ trong lòng vui mừng, tiếp lời nói: "Trong tay tại hạ có một con Khôi Lỗi nhị giai tàn phá, đặc biệt muốn phiền đạo hữu sửa chữa một phen." "Ồ." Trương Bách Chi hứng thú: "Đạo hữu hay lấy con Khôi Lỗi này ra, để Trương Mỗ quan sát mức độ hư hỏng, để có thể ước tính giá sửa chữa." Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ phất tay háo một cái, một đạo linh quang từ trong túi chứa vật của hắn bay ra, rơi xuống trước mặt ba người, hóa thành một con Khôi Lỗi mất nửa thân trên và một cánh tay. "Đạo hữu mời xem." Lý Thu Dạ đưa tay nói. Trương Bách Chi cúi đầu nhìn, rồi cúi người xuống, cẩn thận quan sát bề mặt của con Khôi Lỗi. Không lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, kỹ thuật luyện chế con Khôi Lỗi này giống hệt kỹ thuật luyện chế Khôi Lỗi của tông môn ta, hẳn là cũng được đổi từ tông môn ta ra phải không? "Chính xác." Lý Thu Dạ gật đầu nói. Trương Bách Chi tiếp lời: "Con Khôi Lỗi này tuy thân thể bị mất mát nghiêm trọng, nhưng bộ phận cốt lõi vẫn còn tương đối nguyên vẹn, chỉ cần sửa chữa lại các chi thể cho hoàn chỉnh, rồi nối các cơ quan trận pháp, sửa chữa cũng đơn giản, chỉ là cần đợi một thời gian, đợi Trương Mỗ hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, mới có thể sửa chữa con Khôi Lỗi này cho đạo hữu. Nếu đạo hữu không có ý kiến, chỉ cần trả cho Trương Mỗ 2 vạn linh thạch." Lý Thu Dạ khẽ nhíu mày, hắn không phải tiếc linh thạch, lần này từ gia tộc mang theo 2 vạn 5 ngàn linh thạch, chi trả phí sửa chữa Khôi Lỗi là dư giả. Nhưng như vậy, 5 ngàn linh thạch còn lại cũng không đủ để mua trận pháp nhị giai, điều này Lý Thu Dạ không lo lắng. Với thân phận linh phủ sư nhị giai của hắn, kiếm linh thạch không thành vấn đề. Chỉ là hắn không biết Trương Bách Chi xử lý xong nhiệm vụ tông môn sẽ mất bao lâu. Nghĩ vậy, hắn hỏi: "Không biết Trương huynh cần bao lâu thời gian mới có thể bắt tay sửa chữa Khôi Lỗi cho tại hạ?" "Ít thì 1 năm, nhiều thì 1 năm rưỡi." Cái này Lý Thu Dạ ngừng lại một chút, thời gian dài như vậy, đợi hắn sửa chữa xong, e rằng thú triều cũng sắp bắt đầu rồi, thời gian chắc chắn không kịp. Đúng lúc này, nữ tu bên cạnh Trương Bách Chi có lẽ đã nhìn ra vẻ khó xử trên mặt Lý Thu Dạ. Thế là nàng tâm tư khẽ động, tiến lên khom người nói: "Lý đạo hữu, tiểu nữ gần đây đối với kỹ nghệ Khôi Lỗi nhị giai cũng có chút cảm ngộ, nếu đạo hữu yên tâm giao cho tiểu nữ sửa chữa, tiểu nữ cũng nhân cơ hội tốt này nâng kỹ nghệ Khôi Lỗi lên cấp độ nhị giai, đương nhiên, bất kể thành công hay không, tiểu nữ cũng sẽ không thu của đạo hữu một khối linh thạch nào." "Đa tạ tiên tử hảo ý, không phải tại hạ không tin tiên tử, chỉ là con Khôi Lỗi này đối với Lý Mỗ cực kỳ quan trọng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào." Lý Thu Dạ nói với vẻ mặt tối sầm. "Nếu đã vậy thì đạo hữu vẫn nên đi chỗ khác xem thử đi." Thấy Lý Thu Dạ từ chối, trên mặt nữ tử này rõ ràng thoáng qua vẻ không vui. "Ai theo Trương Mỗ thấy, đạo hữu cứ yên tâm giao con Khôi Lỗi này cho sư muội của ta sửa chữa." Trương Bách Chi đứng ra giảng hòa: "Sư muội ta đối với đạo Khôi Lỗi có thiên phú vượt xa Trương Mỗ, hơn nữa có Trương Mỗ ở bên cạnh hỗ trợ, sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hơn nữa toàn bộ Tống Quốc chỉ có Thiên Tinh môn mới có Khôi Lỗi sư nhị giai, mà họ đều có nhiệm vụ trên người, nếu đạo hữu bỏ lỡ hai người chúng ta, sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa." Nghe vậy, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Bách Chi nói có lý, hiện tại chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què. Ngay sau đó hắn không do dự nữa, nếu đã như vậy, tại hạ mà còn từ chối nữa thì quả thật có chút không biết điều. Nói rồi, hắn đẩy con Khôi Lỗi đến trước mặt nữ tử kia: "Tiên tử mời." Thấy vậy, nữ tử kia thu con Khôi Lỗi vào túi chữ vật, với giọng điệu hơi kiêu ngạo nói: "Lý đạo hữu cứ yên tâm, 1 tháng sau, tiểu nữ nhất định sẽ sửa chữa hoàn chỉnh con Khôi Lỗi." Nghe giọng điệu của nàng, dường như rất tự tin. Lý Thu Dạ lúc này cũng cười cười: "Đã giao phó, át phải tin tưởng." Lời vừa dứt, ba người gật đầu. Cuối cùng, Lý Thu Dạ ba người trò chuyện một lúc, trao đổi phù truyền âm với nhau, rồi ai nấy rời đi. Do Tuyên Nhi đang ở điểm tới hạn đột phá Khôi Lỗi sư nhị giai, nên lần này nàng đồng ý giúp hắn sửa chữa Khôi Lỗi mà không thu một xu linh thạch nào. Điều này cũng giúp Lý Thu Dạ tiết kiệm được không ít chi phí. Tiếp theo, Lý Thu Dạ tìm một quán trọ để ở, trong vòng 1 tháng này, hắn sẽ ở lại Thiên Tinh Thành. Hiện tại trong tay hắn linh thạch sung túc, cũng tiện thể mua sắm một phen trong thành. Dù sao trong thành này có rất nhiều linh vật mà Hoàng Viêm Phường và Sơn Dương Phường thị không bán, hơn nữa hắn là tu sĩ trúc cơ, đan dược dùng để tu luyện hàng ngày, tự nhiên cũng dùng đan dược nhị giai. Chương 131 Tứ Đại Kim Đan Thế Lực. Chương 131 Tứ Đại Kim Đan Thế Lực. Thiên Tinh Thành được xây dựng trên một linh mạch thượng phẩm cấp 3, ngay cả khi không dựa vào linh khí thiên địa tụ lại trong động phủ, hắn ở trong khách sạn vẫn có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn so với linh mạch cấp 2. Chẳng trách phí vào thành một ngày đã tốn một khối linh thạch, tính ra cũng đáng giá. Lý Thu Dạ khoanh chân trên giường, lẩm bẩm tự nói: "Hiện tại hắn là trúc cơ tu sĩ, đã có thể bích lốc, không cần ngủ. Cảm nhận linh khí của linh mạch thượng phẩm cấp 3, hắn cảm thấy nếu bây giờ không tu luyện thì chẳng phải quá lãng phí sao?" Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ khoanh chân ngồi xuống, lập tức chìm vào trạng thái đả tọa. Cứ như vậy, sau một đêm đả tọa tu luyện, Lý Thu Dạ từ từ thở ra một ngụm khí trọng, cảm thấy thần thanh khí sảng hơn nhiều. Tiếp đó, hắn mở mắt, khoe miệng khẽ cười, ha ha. Tu luyện trong linh mạch cấp 3 quả nhiên có thể đạt được hiệu quả gấp đôi, chỉ tu luyện một đêm mà đã bằng khổ tu một ngày một đêm trong linh mạch cấp 2, đây còn chỉ là khu vực thương phố linh khí loãng, đừng nói đến khu vực động phủ linh khí càng nồng đậm hơn. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu, không dám tiếp tục nghĩ xuống, bởi vì hắn sợ nếu nghĩ tiếp, một khi kích động sẽ không nhịn được mà tiêu linh thạch thuê động phủ. Phải biết rằng, giá thuê động phủ trên linh mạch cấp 3 này không hề rẻ. Một động phủ bình thường nhất cũng phải 300 khối linh thạch một tháng, chỉ khi tu vi đến thời khắc mấu chốt mới có người bỏ ra cái giá lớn để thuê một động phủ. Nói ra thì, từ khi hắn đột phá trúc cơ, hắn rất ít khi đã tọa tu luyện, luôn bận rộn xử lý việc gia tộc và nâng cao công pháp kỹ nghệ của bản thân, không có thời gian rảnh rỗi, ngay cả thời gian để tu luyện cũng không có. Lần này đến Tiên Tinh Thành, cũng coi như là bận rộn trong nhàn. Đối với một người khổ tu như hắn, dù chỉ tăng một chút tu vi, đó cũng là một chuyện đáng để vui mừng. Hiện tại việc khôi lỗi đã kết thúc, còn việc có thành công hay không, hắn cũng không biết. Sự việc do người làm, nếu khôi lỗi sửa chữa thất bại, hắn cũng không thể trách người khác. Hiện tại thời gian hắn còn lại không ít, cũng nên đi dạo trong thành, vừa tìm hiểu nơi này, vừa tiện thể mua vài linh vật. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ đứng dậy rời khỏi khách sạn, đi ra đường phố Thiên Tinh Thành. Do hôm qua hắn vội vàng đi đường, không xem nhiều cảnh trong thành. Lần này nhìn kỹ, phát hiện mức độ phồn hoa trong thành vượt xa tưởng tượng của hắn. Hai bên đường phố bày bán linh vật cao cấp cũng chỉ là một góc nhỏ. Hắn đi dạo liền nửa ngày, cho đến khi đi đến góc đông bắc của Thiên Tinh Môn, một đạo quang mạc phóng thẳng lên trời. Nhìn kỹ, quả thực khiến Lý Thu Dạ động lòng không thôi. Chỉ thấy trong tầm mắt hắn, có một đài cao khổng lồ, từng đạo linh văn lấp lánh bao phủ khắp đài cao, mà đạo quang mạc này chính là từ giữa đài cao phát ra. Lúc này, giữa quang mạc đứng 20-30 nam thanh nữ tú, đều mặc đồng phục của Thiên Tinh Môn. Khoảnh khắc tiếp theo, theo một chấn động khí tức trên đài cao, một luồng sáng từ dưới lên trên lóe lên trong cổ sáng. Nhìn lại trên đài cao, 20-30 người này lại lóe lên một cái, biến mất không thấy tăm hơi. Trận pháp truyền tống cấp 3. Lúc này liền nghe Lý Thu Dạ kinh ngạc nói. Ngay khi hắn đang ngây người nhìn ra ngoài, trên đài cao truyền đến một giọng nữ trong trẻo, "Này, cái tên nhà quê từ đâu đến vậy? Một trận pháp truyền tống cấp 3 đã làm ngươi kinh ngạc đến vậy, nếu ta nói cho ngươi biết trong tông môn ta còn có một trận pháp truyền tống cấp 4, vậy ngươi chẳng phải sẽ rớt cả trong mắt ra sao?" Nghe vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ tối sầm, từ khi hắn đột phá trúc cơ, chưa từng có tu sĩ nào dám nói chuyện với hắn như vậy, ngay cả đồng cấp gặp cũng phải khách khí. Nghe giọng nói này, cũng chỉ là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, tu vi chắc chắn không cao đến đâu, vậy mà lại dám trêu chọc hắn như vậy. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ chắp tay sau lưng, nhắm mắt gật đầu, dùng giọng điệu dạy dỗ nói, "Tiểu nữ hoa, chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi phải biết tôn trọng tiền bối sao?" Quan sát thần thái của hắn có một chút phong thái cao nhân, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, bên hai đã truyền đến tiếng khinh bỉ của cô gái, "Hế đạo hữu thật không biết xấu hổ, xem tuổi ngươi đã 40 mấy, tu vi mới trúc cơ sơ kỳ, vậy mà còn dám xưng tiền bối trước mặt bản tiểu thư." Lý Thu Dạ từ đầu đến cuối đều không ngẩng mắt nhìn cô gái, chỉ vì hắn tự phụ rằng tu vi của cô gái này chỉ là luyện khí kỳ. Cho đến khi nghe thấy lời này, hắn lại không tức giận, mà mở mắt ra, cẩn thận đánh giá cô gái. Chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo linh động, mặc váy dài màu hồng, đang từng bước đi từ trên đài cao xuống, đôi mắt to tròn long lanh, chớp chớp nhìn Lý Thu Dạ. Những điều này không quan trọng, quan trọng nhất là cô gái này tuổi đời chưa quá 20, tu vi lại cao tới trúc cơ sơ kỳ, chẳng trách dám nói chuyện với Lý Thu Dạ như vậy, cũng có cái khí thế này. Quan sát cô gái này tuổi không lớn, tu vi đã đạt đến mức độ này, chắc hẳn là đệ tử thiên tài được Thiên Tinh Môn trọng điểm bồi dưỡng. Ngay khi Lý Thu Dạ đang kinh ngạc trước tu vi của thiếu nữ áo hồng, cô gái này đã đi đến trước mặt hắn và khoanh tay, giọng điệu trêu chọc nói, "Thế nào, vị tiền bối này? Ha ha, tiên tử đã là người cùng thế hệ với ta, hai chữ tiền bối thật là làm nhục Lý Mỗ." Lý Thu Dạ cười gượng, không ngừng chắp tay vái chào, "Không dám nhận, không dám nhận." "Hừ, thế này còn tạm được." Thiếu nữ áo hồng khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, xem ra còn rất kiêu ngạo. Lý Thu Dạ nhìn thấy thần thái của cô gái này, lại liếc nhìn bộ ngực hơi nô lên của cô gái, trong lòng không khỏi bật cười. Xem ra cô gái này được Thiên Tinh Môn bảo vệ rất tốt, sẽ không dễ dàng để nàng rời khỏi phạm vi thế lực của Thiên Tinh Môn. Thêm vào đó, cô gái này tuổi không lớn, lại chưa trải qua sự hiểm ác của giới tu tiên, điều này đã khiến cô gái này gần như không có tâm cơ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ cũng không có ý định so đo nhiều với nàng, vì vậy khi nói chuyện luôn nhường nhịn thiếu nữ áo hồng. "Thôi được rồi, bản tiểu thư còn có việc quan trọng, không nói nhảm với ngươi nữa." Thiếu nữ áo hồng vẫy tay, rồi đi ngang qua Lý Thu Dạ. Thiên Tinh Thành không hổ là thành trì phồn hoa nhất Tống Quốc, hôm nay đi dạo, đã gặp không ít tu sĩ có tư chất xuất chúng, trong đó thiên phú cao nhất không ai khác chính là cô gái này. Nhìn bóng lưng cô gái, Lý Thu Dạ lắc đầu cười khổ, không còn suy nghĩ về những chuyện này nữa. Tiếp theo, hắn tiếp tục đi về phía bên kia của Thiên Tinh Môn. Cho đến khi mặt trời lặn, hắn mới trở về khách sạn. Sau một ngày đi dạo, hắn cuối cùng cũng đã nắm rõ tình hình của Thiên Tinh Thành. Thành trì được kiểm soát bởi năm thế lực lớn, lần lượt là Tô gia ở khu vực phía đông, Triệu gia ở phía tây, Công Tôn gia ở phía bắc, Cửu Tinh Tông ở phía nam và Thiên Tinh Môn ở giữa. Trong đó, Thiên Tinh Môn chiếm 8 phần lợi ích của thành, 4 gia tộc còn lại chia nhau 2 phần. Năm thế lực lớn này, trừ Thiên Tinh Môn là thế lực Nguyên Anh, 4 gia tộc còn lại là thế lực Kim Đan, mỗi gia tộc có một tu sĩ Kim Đan trấn giữ. Đây là những thế lực mạnh nhất Tống Quốc, ngoài Thiên Tinh Môn, mỗi thế lực cai quản một quận, là lực lượng quan trọng để chống lại sự xâm lược của yêu thú. Chương 132 xa cách từ lâu nhiều năm. Chương 132 xa cách từ lâu nhiều năm. Điều đáng nói là Cựu Tinh Tông là một thế lực được Thiên Tinh môn đặc biệt tách ra, đóng quân ở Thượng Lăng quận phía Bắc Tống Quốc, luôn để phòng yêu thú xâm lược. Cách Giang Lưu quận nơi Lý gia tọa lạc cũng không xa, chỉ cách một quận. Lãnh địa của ba gia tộc còn lại cũng nằm ở biên giới giữa Tống Quốc và Thiên Thú Sơn Mạch, chịu trách nhiệm bảo vệ các phương vị của Tống Quốc. Như vậy, một tông ba môn này tạo thành thế bốn mặt vây quanh, bảo vệ biên giới của Tống Quốc. Ba gia tộc này tuy không chịu sự quản lý của Thiên Tinh môn, nhưng mệnh lệnh điều động của Thiên Tinh môn vẫn phải tuân theo. Dù sao Thiên Tinh môn cũng là bá chủ của Tống Quốc. Ngoài ra, ngoài bốn thế lực Kim Đan thực sự này, Tống Quốc còn có một vài thế lực giả đan cảnh giới, những thế lực này không được các tu sĩ công nhận là thế lực Kim Đan, nên không được tính vào. Trong vài ngày tiếp theo, Lý Thu Dạ mua một trận bàn nhị giai hạ phẩm và một số hạt giống linh thực nhị giai, sau khi tốn 12.000 linh thạch, liền ở lại khách sạn, đóng cửa không ra ngoài, tính tọa tu luyện. Lại mấy ngày trôi qua, hôm đó Lý Thu Dạ đến một quán trà, gọi một tách linh trà rồi ngồi xuống. Không lâu sau, tiểu nhị quán trà bưng một ấm linh trà thơm ngào ngạt, cười tủm tỉm đi đến trước mặt Lý Thu Dạ và rót một tách trà, tiền bối xin dùng từ từ. Ừm, ngươi lui xuống đi. Lý Thu Dạ phất tay. Vâng. Tiểu nhị túi người đáp một tiếng, sau đó đặt ấm trà lên bàn, rồi rời đi. Lý Thu Dạ thì bưng tách trà lên, từ từ thưởng thức, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào dòng người tấp nập trên đường phố. Không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Người này mặc y phục Thiên Tinh môn, đi thẳng về phía Lý Thu Dạ. Nhị ca. Thấy người đến, Lý Thu Dạ đặt tách trà xuống, mỉm cười khẽ gọi. Người đến chính là Lý Thu Sinh, nhị ca đã rời gia tộc bề sư học đạo ở Thiên Tinh môn mười mấy năm trước. Nhiều năm không gặp, tu vi của Lý Thu Sinh hiện tại đã đạt đến luyện khí viên mãn, tính toán thời gian, hắn bây giờ mới ngoài 50, đột phá trúc cơ cũng rất có khả năng. Nhưng khi hắn nhìn thấy tu vi dao động của Lý Thu Dạ, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có vui mừng, cũng có một tia khó tin. Chỉ thấy Lý Thu Sinh nhanh chóng chỉnh sửa biểu cảm, sau đó ngồi đối diện Lý Thu Dạ, cười nói, cách đây một thời gian, trong tông môn, nghe nói gia tộc dùng một hỏa mạch thăng cấp thành gia tộc nhị giai, ban đầu ta còn tưởng là nghe nhầm, hôm nay gặp mặt mới xác nhận không nghi ngờ gì. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cười nhạt, tự mình rót cho Lý Thu Sinh một tách trà, lúc này mới mở miệng nói, nhị ca gần đây có khỏe không? Ta. Lý Thu Sinh hơi sững sờ, rồi nhắm mắt cười, đa tạ ngươi quan tâm, ta bây giờ đã là nội môn đệ tử, tài nguyên tu luyện thì không thiếu. Những năm nay dựa vào việc nhận nhiệm vụ tông môn cũng tích lũy được không ít công văn giá trị, chỉ là cách công văn giá trị để đổi trúc cơ đang còn kém khá nhiều. Nếu trong đợt thú triều này bù đủ số công văn giá trị còn lại, đột phá trúc cơ vẫn có khả năng rất lớn. Lý Thu Dạ âm thầm gật đầu, ở Thiên Tinh môn chỉ cần tu vi đạt đến luyện khí hậu kỳ, thông qua khảo hạch được thiết lập, liền có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử, tài nguyên tu luyện nhận được hàng tháng cũng gấp mấy lần ngoại môn đệ tử. Mọi việc không thể vội vàng. Thú triều tuy có thể thu hoạch được lượng lớn công văn giá trị, nhưng trong đó cũng không ít hiểm nguy, nói chung ngươi cẩn thận thì hơn. Lý Thu Dạ vừa uống trà vừa nói, đa tạ Thu Dạ quan tâm, lợi hại trong đó ta tự nhiên hiểu rõ, nếu không cố gắng tranh thủ một phen, làm sao biết được kết quả cuối cùng. Lý Thu Sinh không cam lòng nói. Lý Thu Dạ lắc đầu thở dài một tiếng, ai, nhị ca ngươi bây giờ không phải người trong gia tộc, ta cũng không tiện giúp đỡ ngươi. Thu Dạ, ngươi không cần vì ta mà lo lắng, đường là ta tự chọn, thành bại ra sao, cũng không trách được người khác. Thôi được, ngươi đã quyết tâm, vậy thì chúc mừng ngươi sớm ngày đột phá trúc cơ. Nói xong, Lý Thu Dạ bưng tách trà lên, ra hiệu Lý Thu Sinh uống trà. Người sau thấy vậy gật đầu, cũng bưng tách trà lên. Đợi một tách trà vào bụng, Lý Thu Sinh đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói, Thu Dạ, nhiều năm không gặp, lẽ ra nên cùng ngươi hàn huyên thêm một phen. Nhưng bây giờ có nhiệm vụ tông môn, lần này đến gặp ngươi cũng là tranh thủ được chút thời gian, nếu nán lại lâu hơn, mấy vị sư minh đệ đồng hành sẽ trách tội. Ngươi đã có việc, vậy thì nhanh chóng lên đường đi. Ừm. Thu Dạ ngày sau lại hàn huyên. Nói rồi, Lý Thu Sinh chắp tay hành lễ, rồi vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lý Thu Sinh rời đi, Lý Thu Dạ khẽ lắc đầu. Rời khỏi quán trà, Lý Thu Dạ không trở về khách sạn, mà nhìn về phía các cửa hàng hai bên đường. Cuối cùng hắn nhìn về phía một cửa hàng bán đan dược và chậm rãi bước vào. Lão giả đang trông coi cửa hàng, thấy có người đến, mặt mày hớn hở đón tiếp, đạo hữu cần đan dược gì? Đan dược ở chỗ lão phu chất lượng thượng hạng, nếu đạo hữu vừa ý, không ngại chọn vài viên. Thân thức của Lý Thu Dạ quét qua người lão giả, phát hiện người này cũng là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Ngay sau đó hắn gật đầu, có đan dược nhị giai tăng tiến tu vi và chữa thương không. Nghe vậy, nụ cười trên mặt lão giả càng tươi hơn và đưa một cánh tay ra, đạo hữu xin theo ta. Nói xong, hắn dẫn đầu đi về phía một gian phòng riêng. Lý Thu Dạ theo sau. Không lâu sau, hắn theo lão đạo đến gian phòng riêng, chỉ thấy trên kệ hàng bên trong bày một hàng dài đan dược nhị giai. Vừa bước vào gian phòng riêng, lão giả liền đi thẳng đến kệ hàng thứ hai và chỉ vào một viên đan dược màu xanh lam giới thiệu, viên đan dược nhị giai này tên là Kim Huyền Đan, có thể giúp tu sĩ trúc cơ đẩy nhanh tốc độ tu luyện, là đan dược được tu sĩ trúc cơ yêu thích nhất trong cửa hàng của lão phu, một viên chỉ cần 350 linh thạch. Lão phu thấy đạo hữu là lần đầu tiên đến, nếu đạo hữu mua cả một bình một lần, lão hủ sẽ tặng kèm một viên đan dược, coi như kết thiện duyên, đạo hữu có hài lòng không? Lý Thu Dạ không lập tức đồng ý mua, mà hỏi, một bình có mấy viên? 6 viên. Nghe vậy, Lý Thu Dạ tính toán một chút, một bình 6 viên đan dược, cộng thêm một viên tặng kèm, tổng cộng 7 viên. Một viên đan dược đủ cho hắn tu luyện 3 tháng, vừa lúc sau khi 7 viên đan dược này được tiêu thụ hết, thú triều cũng sắp bắt đầu. Như vậy, 7 viên đan dược không nhiều không ít, vừa vẫn thích hợp. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền nói, nếu đã như vậy, Lý Mô muốn một bình. Sảng khoái. Lão giả vỗ hai tay. Tiếp theo, Lý Thu Dạ lại tốn 1800 khối, mua một bình đan dược chữa thương, chuyến này mua đan dược tổng cộng tốn 3900 khối linh thạch. Còn về đan dược hồi phục pháp lực thì không cần mua nữa, có đan dược hồi khí đan nhị giai thượng phẩm do nhị trưởng lão Lý Hải Lạc luyện chế, cũng đủ cho hắn dùng khi chiến đấu. Cứ như vậy, sau khi giao linh thạch cho lão giả, hắn như ý nguyện cất hai bình đan dược vào túi. Sau đó, hắn lại tốn 1000 linh thạch, mua 50 phần tài liệu chế phù nhị giai, lúc này mới quay về khách sạn. Trở về khách sạn, hắn trước tiên kiểm kê số linh thạch trên người, phát hiện chỉ còn lại 9100 khối. Lý Thu Dạ âm thầm cảm thán, linh thạch này thật sự không đủ dùng. Chương 133 rời đi Tiên Tinh Thành, chương 133 rời đi Tiên Tinh Thành, những ngày này, Lý Thu Dạ đã đi khắp Tiên Tinh Thành gần hết, những linh vật cần mua cũng đã mua sắm đầy đủ. Ban đầu, hắn muốn mua một cuốn pháp môn ngự thú không trùng, nhưng tìm kiếm nhiều ngày, chỉ thấy 2-3 cuốn, mà đều là pháp môn cấp thấp, đối với hắn mà nói thật sự là vô dụng. Thế là hắn lại đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về công pháp, phát hiện trong lãnh thổ Tống Quốc căn bản không thịnh hành pháp môn ngự thú không trùng, cho dù có công pháp ngự thú không trùng cấp cao, cũng đều nằm trong tay các thế lực lớn, tuyệt đối không bán ra ngoài. Nếu muốn mua được pháp môn ngự thú cấp cao thì không phải là không có cách, Tấn Quốc kế bên Tống Quốc rất thịnh hành ngự thú chi đạo, nghĩ rằng loại công pháp này cũng là vật thường thấy. Chỉ là Tấn Quốc không chỉ đường xá xa xôi, còn phải vượt qua thiên thu sơn mạch, hiểm nguy trùng trùng, nếu không đạt đến trúc cơ hậu kỳ trở lên, rất khó an toàn đến được Tấn Quốc. Thế là Lý Thu Dạ tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm pháp môn ngự thú không trùng, nếu sau này có cơ hội, nghĩ cách khác cũng không muộn. Hơn nữa, bây giờ còn 7 ngày nữa là đến thời gian hẹn với Tuyên Ni Nhi, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi để tiếp tục tìm kiếm. Còn việc Tuyên Ni Nhi có thể sửa chữa hoàn thiện con rối hay không thì chỉ có thể đợi 7 ngày sau, khi đến thời gian hẹn với Tuyên Ni Nhi mới có thể biết được. Trong thời gian còn lại, Lý Thu Dạ không sốt ruột chờ đợi, trước tiên tháo chiếc châm gỗ trên vương miện xuống, đưa thần thức vào trong đó. Kể từ khi Không Minh trùng đi vào không gian bên trong châm gỗ để ngủ say, trước đây thỉnh thoảng vẫn phát ra chút động tĩnh. Thế nhưng gần đây động tĩnh phát ra ngày càng ít, lại liên tưởng đến dáng vẻ nửa sống nửa chết của Không Minh trùng trước đó, Lý Thu Dạ thậm chí còn nghĩ con trùng này đã chết rồi. Thế là thần thức của hắn vừa tiến vào không gian, liền trực tiếp xuyên qua linh mục, khóa chặt Không Minh trùng đang nằm trong linh mục. Thấy con trùng này còn có hơi thở, hắn hơi an tâm, sau đó cũng không quản nhiều nữa, dù sao chỉ cần còn sống là được. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ lấy ra một viên kim huyền đan, nuốt một hơi xuống, rồi vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược trong bụng. Cho đến 7 ngày sau, Lý Thu Dạ cảm nhận toàn bộ dược lực trong đan điền đã được luyện hóa, lúc này mới tỉnh lại. Dưới sự hỗ trợ của kim huyền đan, những ngày này tu vi của hắn cũng tinh tiến một chút, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đáng mừng. Phải biết rằng, tu vi của tu sĩ càng cao, việc tu luyện càng phức tạp và gian khổ. Chỉ dựa vào việc ngồi thiền không biết bao lâu mới có thể tinh tiến một chút pháp lực, thậm chí có người bế quan 10 năm, pháp lực cũng không thấy tăng trưởng bao nhiêu. Nếu không, các tu sĩ cấp cao ở phương trời này chẳng phải bay đầy trời sao? Cho nên đến cấp độ trúc cơ, đan dược là thứ không thể thiếu. Đương nhiên, những người có thiên tư xuất chúng thì ngoại lệ. Mặc dù Lý Tu Dạ có linh căn tư chất đã nâng cao đến gần như tam linh căn, nhưng so với song linh căn vẫn còn kém nhiều, vì vậy việc tu luyện cũng coi như bình thường. Hiện tại đã đến thời gian hẹn với Tuyên Nhi Nhi. Hắn thu liễm suy nghĩ, đứng dậy đi xuống lầu 1. Sau khi trả phòng, liền trực tiếp rời khỏi khách sạn, hướng về một nơi nào đó trong thành. Không lâu sau, hắn dừng lại trước một tử lâu, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ ở lầu 2, cũng cúi đầu nhìn xuống. Nữ tử này chính là Tuyên Ni Nhi, người đã hẹn gặp hắn ở đây. Hai người nhìn nhau, dưới sự gật đầu của Tuyên Ni Nhi, Lý Thu Dạ chậm rãi bước vào lầu 2 và đẩy cửa một nhà gian. Chỉ thấy, trên bàn trong nhà gian, bày biện đủ loại linh thực phong phú, mà Tuyên Ni Nhi đã ngồi bên cửa sổ đợi từ lâu. Thấy Lý Thu Dạ đến, nàng khẽ mỉm cười. Tiểu lâu này là sản nghiệp của tông ta, cũng là tiểu lâu nổi tiếng nhất thành, Lý đạo hữu mau mau nếm thử một phen. Chỉ nghe nàng hứng thú giới thiệu các món ngon trên bàn, nhưng Lý Thu Dạ chỉ liếc nhìn một cái, không ham muốn khẩu phúc này, mà chắp tay nói, tâm ý của tiên tử tại hạ xin nhận, chỉ là Lý mộ hôm nay phải rời Thiên Tinh Thành, vội vàng trở về gia tộc, không có thời gian thưởng thức những món ăn thượng hạng này. Thật là mất hứng. Tuyên Nhi Nhi đảo mắt, rồi nói, vốn di tiểu nữ tử đã đột phá thành công bình cảnh khôi lỗi sư cấp 2, muốn cùng Lý đạo hữu ăn mừng một phen, nhưng không ngờ đạo hữu lại là người vô vị như vậy. Nói rồi, bàn tay thon dài của nữ tử này lướt qua vòng eo mảnh khảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng bạch quang bay ra từ túi trữ vật của nàng và hóa thành một khôi lỗi bằng đồng xanh đứng trước mặt Lý Thu Dạ. Không cần nói nhiều, con khôi lỗi này chính là con khôi lỗi cấp 2 bị hư hỏng mà Lý Thu Dạ đã giao cho nàng sửa chữa. Nhưng lúc này, các chi của khôi lỗi cấp 2 hoàn toàn nguyên vẹn, dấu vết thời gian lưu lại trên bề mặt cũng biến mất, trông giống như một con khôi lỗi cấp 2 hoàn toàn mới. Thấy cảnh này, Lý Thu Dạ trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Đúng lúc này, chỉ nghe Tuyên Nhi Nhi nháy mắt ra hiệu nói, "Lý đạo hữu có hài lòng không?" Nói xong, hắn lộ ra nụ cười đầy ý vị. Nghe vậy, Lý Thu Dạ chỉnh đốn lại tinh thần, đưa thần thức thăm dò bên trong khối lỗi, thấy các cơ quan trận pháp bên trong đều đã được sửa chữa và kết nối với nhau. Sau đó, hắn không động đậy gì mà thu khối lỗi vào túi trữ vật, rồi cười nói, "Lý mộ thật sự bất đắc dĩ, mới làm mất hứng của tiên tử." Nói rồi, thần sắc hắn khẽ động, "Thế này đi, tiên tử lần này sửa chữa khối lỗi đã tiêu hao vật liệu, Lý mộ nguyện ý bồi thường đầy đủ, coi như là bồi tội với tiên tử, cũng là lòng biết ơn." Lý Thu Dạ nói như vậy, không phải thật sự vì bồi tội, bởi vì hắn nhìn ra Tuyên Nhi Nhi không hề thật sự tức giận, lời nói này cũng thật sự là để cảm ơn Tuyên Nhi Nhi đã giúp hắn sửa chữa khôi lỗi mà thôi. Không cần đâu. Tuyên Nhi Nhi xua tay, sửa chữa con khôi lỗi này chỉ tốn vật liệu trị giá 5000 linh thạch, so với việc đột phá khôi lỗi sư cấp 2, số tiền nhỏ này tiểu nữ tử vẫn có thể gánh vác được. Thấy Tuyên Nhi Nhi từ chối, Lý Thu Dạ cũng không tiện nói thêm gì, thế là chắp tay, định cáo tử, nếu đã vậy, Lý Mộ không làm phiền tiền tử nữa, sau này hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong, hắn liền lui ra khỏi nhà gian, đi về phía bên ngoài tử lâu. Tuyên Nhi Nhi không có ý giữ lại. Nàng tự cho rằng Lý Thu Dạ là người vô vị, giữ lại cũng chẳng có gì hay. Thực tế cũng đúng là như vậy. Cứ như vậy, sau khi rời khỏi tử lâu, Lý Thu Dạ liền đi thẳng đến cổng thành. Sau khi Lý Thu Dạ rời khỏi Thiên Tinh Thành, liền ngự kiếm bay thẳng về gia tộc. Hiện tại hắn có đầy đủ đan dược trong tay, tính cả pháp khí phòng ngự cấp 2 của gia tộc, so với mấy năm trước khi mới đột phá trúc cơ, đã sung túc hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, tu vi của Lý Thu Dạ hiện tại cũng đã tiến bộ không ít. Khi mới đột phá trúc cơ, khí tức hư phủ kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng tu vi dao động vô cùng vững chắc. Lúc này có thể thấy, khí tức trên người hắn không hề có chút nào của người mới đột phá trúc cơ. Cứ như vậy, liên tục ngự kiếm bay hơn nửa tháng, thấy sắp tiến vào địa giới Giang Lưu quận, khi đi ngang qua một khu rừng núi, phía dưới đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng thú gầm, cùng với sự dao động của đấu pháp. Ánh mắt Lý Thu Dạ trở nên kỳ lạ, nơi này là địa giới của nhân tộc, sao yêu thú lại đột nhiên xuất hiện? Chương 134 gặp lại người quen, chương 134 gặp lại người quen, tâm dù có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn định thần nhìn xuống. Chỉ thấy, giữa một khu rừng phía dưới, có ba tu sĩ đang liều mạng bỏ chạy, người dẫn đầu là một lão đạo sĩ, tu vi luyện khí tầng 9, hai người còn lại là nam tử trẻ tuổi hơn, tu vi cũng chỉ luyện khí trung kỳ. Tuy nhiên, phía sau bọn họ lại có 13 con yêu thú cấp 1 đỉnh phong đuổi theo sát. Nhìn lão đạo sĩ dẫn đầu, Lý Thu Dạ hơi bất ngờ. Lão đạo sĩ này không phải ai khác, chính là Trương lão đạo, người đã có nhiều lần giao dịch với hắn. Tình cảnh của Trương lão đạo hiện tại vô cùng khó khăn, vì hai thanh niên bên cạnh hắn tu vi mới đột phá luyện khí trung kỳ, tốc độ độn hình chậm hơn rất nhiều. Để che chở cho hai thanh niên tu sĩ bên cạnh bỏ chạy, hắn không ngừng chậm bước, quay đầu vung linh phủ, tấn công yêu thú, muốn ngăn cản bước chân của yêu thú. Nhưng những yêu thú này tu vi đã đạt cấp 1 đỉnh phong, da dày thịt béo, cho dù là linh phủ thượng phẩm cấp 1, cũng chưa chắc đã làm bị thương được bao nhiêu. Đối mặt với linh phủ mà Trương lão đạo vung ra, yêu thú không những không dừng bước, mà ngược lại, vào khoảnh khắc linh phủ nổ tung, chúng trở nên cuồng bạo hơn. Không lâu sau, linh phủ trong tay Trương lão đạo đã cạn kiệt. Nhìn 13 con yêu thú lộ ra vẻ hung ác phía sau, hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng trên mặt, sau đó nhìn hai thanh niên tu sĩ, như muốn dặn dò gì ngôn, Tử Dư, Tử Mão, hai người đi trước, lão phu ở đây bảo hộ. Nói xong, hắn thao túi chữ vật bên hông, ném về phía thanh niên tên Tử Dư, trong túi chữ vật này có toàn bộ tích lũy cả đời của lão phu và tâm đắc luyện đan, nếu hôm nay lão phu ở lại đây, hai người hãy dựa vào túi chữ vật này mà lão phu để lại, sớm học được đạo luyện đan, sau này cũng không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện. Phụ thân người Trương Tử Dư và Trương Tử Mão hai người đau đớn kêu lên, còn muốn nói gì đó thì bị Trương lão đạo giơ tay ngắt lời, "Được rồi, lời sức mức không cần nói nữa, lần này dẫn hai ngươi đi tìm bảo vật, vốn muốn cho các ngươi lịch luyện một chút, nhưng không ngờ lại chiêu tai họa lớn như vậy, cũng coi như lão phu vận rủi." Cuối cùng Trương lão đạo hét lớn một tiếng, "Mau đi." Nói xong, hắn lấy ra pháp khí cung tên bị hỏng từ túi chữ vật, quay người rời khỏi chỗ cũ và lắp một mũi tên vàng, cánh tay kéo căng hết sức. Thấy vậy, Trương Tử Dư hai người nghẹn nào, đều nặng nề gật đầu, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, rồi độn thổ đi về phía trước. Mà lúc này, yêu thú đã xông đến gần Trương lão đạo. Thấy vậy, Trương lão đạo cổ tay bưng lỏng, một đạo kim quang vụ một tiếng, bắn về phía con yêu lang gần nhất. Tuy nhiên, con yêu lang này thực lực cũng không yếu, và khoảnh khắc mũi tên bay tới, nó đã né tránh sang một bên với tốc độ cực nhanh và há miệng ngậm lấy mũi tên. Chỉ thấy lúc này, khóe miệng con yêu thú cong lên nụ cười trêu ngươi, từ từ bơm miệng, mũi tên rơi xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của Trương lão đạo, con yêu thú này giơ chân, một cước đã dẫm gãy mũi tên thành hai đoạn. Gầm. Làm xong tất cả, yêu lang lại gầm lớn một tiếng. Tiếp đó, chân sau dùng sức nhảy lên, chỉ thấy toàn bộ thân thể con yêu thú bay vút lên không trung, và trên không trung há miệng rộng như chậu máu có thể nuốt chửng một người, lao về phía Trương lão đạo. Trương lão đạo lúc này nguồn bay phách lạc, hai bên hắn cũng bị yêu thú vây kín, bất kể hắn né tránh thế nào, đều sẽ bị yêu thú tấn công. Hắn quay đầu nhìn hai người đã biến mất, từ từ nhắm hai mắt lại, như thể đã chấp nhận số phận. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt lại, trên bầu trời đột nhiên có 13 thanh phi kiếm màu đỏ rực rơi xuống. Ngay khi đám yêu thú này chuẩn bị xé xác Trương lão đạo, 13 thanh phi kiếm này đã đến ngay lập tức. Trong đó một thanh phi kiếm đầu tiên đã xuyên tìm con yêu lang đang ở trên không trung. Kèm theo tiếng phụt một tiếng, đồng tử của yêu lang co rút lại, ngay sau đó đồng tử liền tan rã. Bụp! Một tiếng động trầm đục vang lên, yêu lang rơi xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Những yêu thú khác thấy vậy đều kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên đầu, đám yêu thú lập tức không còn bình tĩnh nữa, lập tức bỏ chạy tán loạn, liều mạng. Nhưng tốc độ của đám yêu thú này dù nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng tốc độ của viêm hỏa phi kiếm. Phụt trong chốc lát, tiếng xé rách da thịt vang vọng khắp nơi. Nhìn lại, đám yêu thú này không một con nào chạy thoát, trước ngực sau lưng đều có một vết kiếm dài và đổ gục xuống đất không phát ra một tiếng động nào. Lý Thu Dạ nhìn kiệt tác phía dưới, hài lòng gật đầu và phất tay áo, thu hồi viêm hỏa phi kiếm. Làm xong tất cả, hắn mới nhìn về phía Trương lão đạo, trên mặt lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười, điều khiển phi kiếm hạ xuống và dừng lại khi cách mặt đất chưa đầy 3 trượng. Trương lão đạo chỉ cảm thấy đã qua rất lâu, nhưng lại phát hiện yêu thú không làm hại hắn, ngược lại trước đó còn nghe thấy tiếng xé rách da thịt. Hắn còn tưởng rằng yêu thú vì tranh giành khối huyết thực là hắn mà đánh nhau, tự tương tàn. Nghĩ vậy, mí mắt hắn khẽ động, từ từ mở ra, đập vào mắt là một bãi xác yêu thú. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn điên cuồng ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha. Thật là trời giúp ta, lão phu đã sớm cho rằng thân này nhất định vận mệnh bất phàm. Bây giờ xem ra, ngay cả ông trời cũng ưu ái ta, ha ha, Trúc Cơ đại đạo, Kim Đan đại đạo lão phu đến rồi, ha ha, hắn càng nói càng kích động, thậm chí bắt đầu đảo tưởng về con đường tu luyện sau này. Lý Thu Dạ hứng thú nhìn hắn, cũng không lên tiếng ngắt lời, chỉ là khóe miệng không ngừng giật giật, thầm nghĩ lão đạo sĩ này thật sự là có óc tưởng tượng phong phú. Lần này ra tay cứu hắn, hắn lại lầm tưởng là ông trời ưu ái, thậm chí bắt đầu đảo tưởng về con đường tu luyện mà ngay cả hắn cũng chưa từng nào tưởng tới. Nhưng ngay khi Trương lão đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một đôi giày ống đang dẫm trên phi kiếm, khóe miệng hắn khẽ giật giật, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Trúc Cơ tu sĩ. Đồng tử Trương lão đạo cực lại, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu. Đến đây, làm sao hắn có thể không hiểu, người ra tay cứu hắn không phải là ông trời nào đó, mà chính là vị Trúc Cơ tu sĩ đang lơ lửng trên không trung trước mặt này. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương lão đạo còn chưa nhìn rõ dung mạo của Lý Thu Dạ, liền lập tức quỳ nửa gối xuống đất và lắp bắp nói, "Đa đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân." Chỉ thấy lúc này, khóe miệng Lý Thu Dạ nhếch lên nụ cười trêu ngươi, "Đạo hữu thật có khí phách." Với tu vi luyện khí tầng 9 cấp 1, lại dám nói bừa Kim Đan đại đạo, Lý Mộ thật sự vô cùng khâm phục a. Chỉ thấy Trương lão đạo mồ hôi đầm địa, niềm vui sau hai nạn vừa rồi đã tan biến, và liên tục chắp tay nói, "Không dám, không dám. Vừa rồi chỉ là vãn bối sau hai nạn, nhất thời hưng phấn, nên mới thất ngôn." Lý Thu Dạ nhướng mày, khẽ cười nói, "Ha ha. Trương đạo hữu đứng dậy đi." "Ừm." Nghe vậy, sắc mặt Trương lão đạo trở nên kỳ quái, thầm nghĩ vị tiền bối này còn quen biết hắn sao? Nhưng hắn hồi tưởng lại trong đầu, không phát hiện ra từng có giao thiệp với Trúc Cơ tu sĩ nào. Vậy vị tiền bối này lại quen biết hắn bằng cách nào? Với vẻ mặt nghi hoặc, Trương lão đạo từ từ đứng dậy và ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thu Dạ, sau khi nhìn rõ dung mạo của người trên không, hắn suýt nữa thì rớt hàm. Và lắp bắp nói, "Ngươi là Lý đạo hữu?" Bụp. Đang nói, hắn cúi đầu tự tát mình một cái, lập tức sửa lời nói, "Gặp qua Lý tiền bối." Ngay lúc này, Lý Thu Dạ điều khiển phi kiếm hạ xuống mặt đất và phất tay áo thu hồi phi kiếm. Sau đó giơ tay nói, "Trương đạo hữu biệt lai vô dạng." Chương 135 Kim Lưu Quả, chương 135 Kim Lưu Quả, ha ha. Lão hủ vẫn khỏe. Trương lão đạo cười ha hả nói, Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, hỏi, "Nơi đây tuy không xa Thiên Thú Sơn Mạch, nhưng ít nhất cũng mất nửa ngày đường, bầy yêu thú này vì sao lại đuổi giết các ngươi đến đây?" Lý Thu Dạ sở dĩ hỏi như vậy, cũng là cảm thấy trong đó nhất định có điều kỳ lạ, nếu không yêu thú cũng sẽ không cuồng bạo như vậy, đuổi giết ba người bọn họ đến sâu trong lãnh địa nhân tộc. Quả nhiên, sau khi nghe câu hỏi của hắn, Trương lão đạo thần sắc khẽ động, một chút cũng không dám giấu giếm trước mặt Lý Thu Dạ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn từ trong tay áo lấy ra một quả trái cây màu xanh lam to bằng nắm tay, rồi hai tay nâng lên, đặt trước mặt Lý Thu Dạ. Rồi nói, "Tiền bối xin xem, lão hủ vốn định dẫn hai đứa con của mình đến sơn mạch rèn luyện một phen, khi đi ngang qua một sườn núi, đột nhiên phát hiện trong thung lũng có động tĩnh linh vật xuất thế. Thế là dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, lão hủ cẩn thận tránh né yêu thú, đi vào trong thung lũng, lại phát hiện trong thung lũng có rất nhiều yêu thú đang tranh giành một cây quả, quả này chính là vật do linh thụ đó kết ra. Lão hủ cũng không biết quả này cụ thể là vật gì, chỉ là thấy phẩm giai của cây quả đã đạt đến nhị giai, nghĩ rằng quả kết ra nhất định không phải vật phàm, thế là liền bị lòng tham làm mở mắt, thừa lúc yêu thú hỗn chiến, mạo hiểm hái quả này xuống. Nhưng không ngờ khi quay về lại kinh động yêu thú, thế là bị yêu thú đuổi giết đến đây, nếu không phải tiền bối ra tay cứu giúp, lão hủ hôm nay đã phải bỏ mạng ở đây rồi." Ồ, Lý Thu Dạ hứng thú, nhìn linh quả trong tay người này, rồi đưa tay cầm lấy cẩn thận đánh giá một phen. Chỉ thấy quả này toàn thân xanh biếc, trông giống như thanh linh quả phổ biến, nhưng bề mặt lại tỏa ra linh vận vàng nhạt mơ hồ, không ngừng thể hiện sự bất phàm của nó. Lý Thu Dạ trong đầu nghĩ một lát, không lâu sau, một hình dáng linh quả hiện lên trong đầu. Và cẩn thận đối chiếu với quả trong tay hắn, lúc này mới có thể khẳng định, quả này chính là nhị giai linh quả Kim Lưu Thanh Quả do nhị giai linh thực Kim Lưu Thanh Quả thụ kết ra. Kim Lưu Thanh Quả thụ cứ 10 năm kết ra một quả, quả kết ra có thể dùng để luyện chế đan dược, là chủ dược để luyện chế Thanh Nguyên Đan. Mà Thanh Nguyên Đan thì có thể giúp Trúc Cơ tu sĩ tăng cường pháp lực, tuy hiệu quả của Thanh Nguyên Đan không lớn bằng Kim Huyền Đan mà hắn đã mua trước đây, nhưng cũng là đan dược khó có được. Chỉ cần di thực Kim Lưu Thanh Quả thụ đến Hắc Vân Sơn của gia tộc, rồi để Tam trưởng lão Lý Hải Nguyệt cẩn thận chăm sóc một phen, thời gian linh quả chín cũng có thể rút ngắn đáng kể. Ngoài ra, tuy gia tộc không có nhị giai luyện đan sư, nhưng nếu bán riêng quả này, cũng có thể bán được giá tốt. Cứ như vậy, chỉ cần gia tộc thành công di thực cây quả này đến Hắc Vân Sơn, không chỉ nội tình gia tộc được nâng cao, hắn cũng sẽ được hưởng lợi. Dù sao sau này nếu gia tộc xuất hiện một nhị giai luyện đan sư, hắn cũng không cần phải lo lắng về nhị giai đan dược nữa. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ chơi bừa một lúc Kim Lưu Thanh Quả, rồi trầm giọng nói, "Trương lão đạo, thung lũng ngươi nói ở đâu, mau dẫn ta đến xem." Nghe vậy, Trương lão đạo không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói, "Lão hủ lập tức dẫn đường." Nhưng trước đó, xin cho phép lão hủ báo bình an cho hai đứa con của mình. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khao khát nhìn lại. Lý Thu Dạ gật đầu, hắn cũng không đến mức không có chút nhân tình nào. Thấy vậy, Trương lão đạo lại chắp tay một lễ, rồi lấy ra truyền âm phủ, đối với phủ giấy thì thầm vài câu. Hắn liền lập tức hướng về phía Thiên Thú Sơn mạch mà đi. Còn về linh quả trong tay Lý Thu Dạ, hắn cũng không có ý định đòi lại. Thấy vậy, Lý Thu Dạ đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng lão đạo này, nhìn thái độ cung kính của hắn, e rằng hắn nghĩ hắn cũng giống như các cao giai tu sĩ khác, thích hiếp thấp giai tu sĩ. Lý Thu Dạ lắc đầu, bỏ Kim Lưu Thanh Quả vào túi trữ vật, rồi theo sát phía sau Trương lão đạo. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Trương lão đạo, hai người dần dần đi sâu vào Thiên Thú Sơn mạch. Và lúc này, Trương Tử Dư và hai người đang toàn lực chạy trốn bỗng nhiên dừng bước, chỉ thấy Trương Tử Dư vỗ vào eo, kích hoạt truyền âm phủ, nhìn thấy nội dung trên đó, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rồi nhìn Trương Tử Mao nói, phụ thân đã được một vị tiền bối ra tay cứu, hiện tại đã không sao. Nghe vậy, Trương Tử Mao cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng lúc này buông xuống, và nói, nếu phụ thân đã an toàn thoát thân, chúng ta vẫn nên đi đón, cũng tiện thể cảm ơn vị tiền bối đó. Không cần. Trương Tử Dư lắc đầu, phụ thân theo vị tiền bối đó đi đến thung lũng kia, trong thời gian ngắn không thể ra, hai người chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về nhà đi, tránh để mẫu thân lo lắng quá nhiều. Nếu đã như vậy, cứ theo lời đại ca. Nói xong, hai người không dừng lại nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Lý Thu Dạ và hai người vừa vào sâu thiên thú sơn mạch, thần thức của hắn đã thăm dò được mấy con cao giai yêu thú. Vì hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt, để không gây ra rắc rối không cần thiết, dưới sự chỉ dẫn của Lý Thu Dạ, hai người cố ý tránh những nơi có yêu thú, chọn đường vòng mà đi. Cứ như vậy, đi vòng vèo một hồi, hai người mới đến trước thung lũng nơi xảy ra sự việc. Nói là thung lũng, thực ra chỉ là một khe hở lớn do một ngọn núi lớn nứt ra ở giữa, gọi là hẻm núi thì đúng hơn nhiều. Tiên bối, lão hủ chính là ở đây phát hiện ra cây quả nhị giai. Trương lão đạo chỉ vào hẻm núi nói. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu, đi thôi. Vào xem. Nói xong, hắn đi về phía hẻm núi. Còn Trương lão đạo thì theo sau hắn. Hai người vào hẻm núi, phát hiện yêu thú trong hẻm núi đều đã tản đi hết, để lại một đống xác yêu thú, không ngừng cho thấy mức độ ác liệt của trận chiến trước đó. Lý Thu Dạ đánh ra một luồng cương phong, thổi xác yêu thú sang hai bên, không có xác yêu thú cản đường, hai người cứ thế thông suốt tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Trương lão đạo chỉ về một bụi cỏ rậm rạp và lớn tiếng nói, "Tiền bối, cây linh quả ở ngay trong hang động phía sau bụi cỏ này." Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía sau bụi cỏ có một cái hang động ẩn hiện, trong hang động truyền ra một luồng khí tức đặc biệt. Luồng khí tức này không nghi ngờ gì nữa, chính là khí tức do linh quả chín phát ra, chỉ là linh quả đã bị hái đi, khí tức còn sót lại trong hang động rất mỏng manh, vì vậy không còn thu hút yêu thú đến tranh giành nữa. Nếu lúc này quả này vẫn còn treo trên cây kim lưu thanh quả thụ, chắc hẳn các yêu thú nhị giai gần đó cũng sẽ theo mùi mà tìm đến đây. May mà lao đạo này lòng tham nặng, vô hình chung lại giúp được một việc lớn. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ mỉm cười nhàn nhạt, "Không tồi. Trương lao đạo, lần này ngươi đã giúp Lý Mỗ một việc lớn. Có yêu cầu gì cứ nói ra, coi như là phần thưởng Lý Mỗ ban cho." Nhìn nụ cười của Lý Thu Dạ, lao đạo giả vờ chính nghĩa nói, "Tiền bối nói gì vậy, có thể giúp được tiền bối là vinh dự lớn nhất của tại hạ, lợi lộc gì đó không cần đâu." Nhìn dáng vẻ của lão đạo, Lý Thu Dạ nhướng mày, "Nếu đạo hữu đại nghĩa như vậy, vậy Lý Mộ cũng không nói nhiều nữa." Nghe vậy, khoe miệng Trương lão đạo giật giật, thấy Lý Thu Dạ không khách khí chút nào, quay người bỏ đi. Hán đội vàng kêu lên, "Tiền bối con đã. Ồ, ngươi còn có vấn đề gì sao?" Chương 136 cấy ghép linh thụ, chương 136 cấy ghép linh thụ, ha ha. Trương lão đạo chạy nhanh tới, "Thật không giấu gì, lão hủ đang có một việc, muốn làm phiền tiền bối một chút." Lý Thu Dạ khoe môi cong lên một đường cong, cười nói, "Lão đạo có yêu cầu gì cứ nói ra, Lý Mộ cũng không phải kẻ trắng tay nhận đồ của người khác." Nghe vậy, Trương lão đạo thần sắc khẽ động, không trực tiếp mở miệng đưa ra yêu cầu, mà hỏi, "Năm đó khi cùng tiền bối tìm bảo vật, nghe nói tiền bối là người huyện Sơn Dương, mà lão hủ vừa hay cũng nghe nói huyện Sơn Dương lại thăng cấp một gia tộc trúc cơ, chắc hẳn là quý tộc rồi." Nói rồi, lão đạo ngẩng đầu lên, nghiêm túc chờ đợi Lý Thu Dạ trả lời. Nghe lời này, Lý Thu Dạ trên mặt lộ ra vẻ quái dị, không biết lão đạo này đang có ý đồ gì. Nhưng hắn cũng không che giấu nhiều, thẳng thắn nói, "Chính xác." Một lời vừa dứt, Trương lão đạo thần sắc vui vẻ, "Nghe nói quý tộc cách đây không lâu đã đem một linh mạch giao bán, lão hủ có ý muốn mua, nhưng lão hủ lúc đó đang ở huyện Lâm Thủy, vội vã chạy đến huyện Sơn Dương, lại phát hiện vẫn chậm một bước. Linh mạch này đã bị người khác mua trước, lão hủ đành phải thất vọng trở về." Nghe lời này, Lý Thu Dạ lúc này mới hiểu ra, lão đạo này là muốn chuẩn bị lập gia tộc, nói ra những lời này, e rằng cũng là muốn từ trong tay hắn mua một linh mạch. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo Trương lão đạo tiếp tục nói, "Không biết quý tộc còn linh mạch nhất giai thượng phẩm nào để bán không? Nếu có, lão hủ có ý muốn mua một cái." Nói xong, hắn túi người thật sâu. Thấy vậy, Lý Thu Dạ không lập tức trả lời, mà suy nghĩ một hồi, "Hiện tại tộc ta còn hai linh mạch nhất giai thượng phẩm, trừ linh phong ra, chỉ còn lại một cái có thể bán ra ngoài, nhưng linh mạch đó gia tộc cũng đang khai thác, trên đó đã trồng linh dược các loại, nếu bây giờ đem ra bán, thực sự có chút thiệt thòi. Tuy nhiên, bán cho Trương lão đạo cũng không phải là không thể, chỉ xem linh thạch trên người hắn có đủ hay không." Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ chậm rãi mở miệng nói, "Trong tộc Lý Mỗ quả thực còn một linh mạch nhất giai thượng phẩm có thể bán ra ngoài, nhưng trong tộc cũng đang khai thác, nếu đạo hữu bây giờ muốn mua, chỉ cần linh mạch cùng với linh vật trồng trên đó đều được trả bằng linh thạch tương đương, tộc ta mới có thể bán, chỉ là không biết linh thạch trên người người có đủ để chi trả không." Bẩm tiên bối, những năm nay lão hủ nhờ vào tài nghệ luyện đan và những bảo vật tìm được, cũng tích lũy được hơn 3 vạn linh thạch, cộng thêm pháp khí nhị giai được chia khi cùng tiền bối đến động phủ trúc cơ năm đó, tổng cộng những thứ này tuy chưa đến 4 vạn linh thạch, nhưng nghe nói quý tộc có quy định có thể đặt cọc linh mạch trước, số linh thạch còn thiếu có thể bù đủ trong 5 năm. Cho nên lão hủ nguyện ý giao linh thạch và pháp khí cùng cho đạo hữu, coi như tiền đặt cọc, không biết có được không?" Cái này Lý Thu Dạ một tay chống cằm, chìm vào suy tư. Pháp khí trường thương nhị giai kia chỉ là hạ phẩm, giá trị khoảng 5000 linh thạch, tạm tính là 5000 đi. Như vậy tổng cộng là 3 vạn 5000 linh thạch. Mà linh mạch nhất giai thượng phẩm kia, tính cả khoản đầu tư ban đầu, bao gồm trận pháp, xây dựng động phủ, linh thực, vờ ít nhất cũng phải 6 vạn linh thạch. Theo cách cũ mà bán cho Trương lão đạo cũng không phải là không thể. Nhưng việc này còn phải thương lượng với tộc trưởng Lý Hải Nhân, dù sao hắn tự ý quyết định, chưa được sự đồng ý của tộc, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, hắn liền nói, linh mạch này tộc ta vốn không định bán ra ngoài, lần này nể mặt đạo hữu đã giúp đỡ rất nhiều, đợi Lý Mộ về thương lượng với tộc, rồi sẽ thông báo cho đạo hữu xem có được không. Đa tạ tiền bối. Lão hủ vô cùng cảm kích. Trương lão đạo lại cúi người thật sâu. Thôi được rồi, việc này còn chưa định đoạn, đạo hữu đừng đội cảm kích. Lý Thu Dạ xua tay. Đúng vậy, đúng vậy. Trương lão đạo chắc tay. Lý Thu Dạ tuy nói vậy, nhưng cả hai đều hiểu, việc này về cơ bản đã là chuyện chắc chắn. Sau đó, Lý Thu Dạ đẩy đám cỏ dại cao bằng người ra, để lộ một cái động phủ đen kịt. Theo sự ra hiệu của hắn, hai người lần lượt chui vào sân động và theo con đường vành co khúc quanh đi đến sâu trong hang động. Lúc này có thể thấy, phía trước hai người xuất hiện một cái hồ nước không lớn, giữa hồ còn mọc một cái cây cao bằng nửa người. Cây này chính là cây kim lưu thanh quả. Lý Thu Dạ không hiểu kỹ thuật linh thực, để không làm hỏng linh tính của linh cây, nên hắn không trực tiếp di thực cây kim lưu thanh quả ra ngoài, mà triệu hồi 30 thanh viêm hỏa phi kiếm, tạo thành một vòng tròn, cắm vào đất bên hồ, sau đó xoay tròn tốc độ cao, chìm vào trong đất. Chỉ thấy mặt nước yên tĩnh trên hồ gợn sóng, không lâu sau cây kim lưu thanh quả cũng theo đó khẽ lay động. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy đất xung quanh hồ từng tấc nô lên. Chỉ sau một lát, viêm hỏa phi kiếm dán vào đất phía dưới hồ, nâng cả hồ nước cùng cây kim lưu thanh quả lên không trung. Chỉ thấy đất phía dưới hồ không ngừng rơi xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ đội vàng đánh ra một đạo thạch hóa phủ, biến đất phía dưới hồ thành đá. Sau đó Lý Thu Dạ lại lấy ra một túi chứa vật dư thừa và so sánh kích thước của hồ nước, vừa vặn có thể đặt vào. May mà hắn luôn mang theo một túi chứa vật cao cấp, nếu không thì thực sự khó mà mang cây kim lưu thành quả đi được. Ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động, một ngón tay điểm vào túi chứa vật, rồi thấy túi chứa vật phát ra một lực hút, bao trùm toàn bộ hồ nước. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tầm nhìn của hai người, hồ nước này dần dần thu nhỏ lại và dưới sự kéo dẫn của túi chứa vật, trực tiếp đi vào trong túi chứa vật. Thấy vậy, Lý Thu Dạ đánh một đạo cấm chế lên bề mặt túi chứa vật. Làm xong tất cả những điều này, hắn lại đi một vòng trong hang động, thấy không có linh vật nào khác, liền cùng Trương lão đạo rời khỏi Thiên Thú Sơn Mạch. Cứ như vậy, hai người một đường đi về phía trước, cuối cùng trước khi mặt trời lặn đã trở về lãnh địa nhân tộc. Lúc này Lý Thu Dạ lại dặn dò Trương lão đạo một phen, bảo hắn đợi 3 ngày, 3 ngày sau chỉ cần chờ tin tốt của hắn là được. Người sau nghe vậy, trong lòng đương nhiên dâng lên vẻ vui mừng và liên tục chắp tay gật đầu. Sau đó, Lý Thu Dạ liền tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về huyện Sơn Dương bay đi. Nhìn Lý Thu Dạ ngự kiếm phi hành, thân ảnh tự do tự tại, điều này thực sự khiến Trương lão đạo vô cùng ngưỡng mộ. Đồng thời trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, không ngờ nhiều năm trước còn là một tiểu tử lông nông ở luyện khí trung kỳ. Thoáng chốc đã qua nhiều năm, lại trở thành một trúc cơ tu sĩ cao cao tại thượng, lão đạo trong lòng cảm khái không thôi. Cho đến khi bóng dáng Lý Thu Dạ hoàn toàn biến mất trong màn đêm mênh mông, hắn mới thu hồi ánh mắt, hướng về một nơi mà đổ đi. Lý Thu Dạ khi bay nửa đường, liền thông báo cho tộc trưởng Lý Hải Nhân đến Hắc Vân Sơn chờ hắn. Bản thân hắn thì vào sáng sớm ngày hôm sau, đến không trung Hắc Vân Sơn. Nhìn thấy trước Hắc Vân Sơn, tộc trưởng Lý Hải Nhân cùng những người khác đã chờ đợi từ lâu. Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, điều khiển phi kiếm hạ xuống phía dưới. Thái thượng trưởng lao chuyến này có thuận lợi không? Vừa mới hạ xuống, liền nghe tộc trưởng Lý Hải Nhân vội vàng nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ chỉ khẽ mỉm cười, sau đó vỗ vào túi chữ vật. Từ đó bay ra hai đạo linh quang, một đạo rơi vào tay hắn, hóa thành một cái đĩa tròn. Một đạo linh quang khác thì rơi xuống trước mặt mọi người, hóa thành một con rối hình người bằng đồng cao lớn. Chương 137 bồi dưỡng đời sau. Chương 137 bồi dưỡng đời sau. Nhìn trận bán cấp 2 trong tay Lý Thu Dạ, mọi người không ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy con rối cấp 2 hoàn chỉnh này, mọi người đều sáng mắt lên và tiến tới xem xét. Lúc này, tộc trưởng Lý Hải Nhân phấn khởi nói, có con rối cấp 2 hoàn chỉnh này, cộng thêm Thu Dạ, vị trúc cơ tu sĩ này tỏa chấn, xem ra đợt thú triều này, gia tộc hẳn sẽ không chịu tổn thất quá lớn. Thú triều biến hoa khôn lường, bây giờ vội vàng đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm. Lý Thu khẽ lắc đầu, rồi nói, chuyện này tạm thời không nhắc tới. Tộc trưởng, ngươi và ta trước tiên hãy rút bỏ đại trận hộ sơn cấp 1 của Hắc Vân Sơn, rồi bố trí đại trận hộ sơn cấp 2 hạ phẩm này lên. Nói xong, hắn lại nhìn Lý Hải Nguyệt, dặn dò, đúng rồi, tam trưởng lão ngươi hay đến linh dược viên chọn một nơi linh khí nồng đậm nhất, đào một cái hồ lớn, nếu nơi đó đã trồng linh dược, cũng nổ bỏ hết, đừng tiếc, lát nữa bản trưởng lão có việc lớn cần dùng. Lý Hải Nguyệt khẽ mở miệng, vốn định nói gì đó, nhưng nghe những lời cuối cùng, cũng không hỏi thêm, liền chắp tay nói, tuân lệnh. Sau khi Lý Hải Nguyệt nhận lệnh, liền dẫn theo đám tộc nhân còn lại, đi thẳng về phía linh dược viên. Việc bố trí trận pháp còn lại, giao cho hai người Lý Thu Dạ là đủ. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ giơ tay vung lên, thu con rối vào túi chứa vật. Sau đó, hắn nhìn Lý Hải Nhân nói, tộc trưởng, không nên chậm trễ, hãy nhanh chóng hoàn thành việc bố trí trận pháp cấp 2. Ừm. Lý Hải Nhân gật đầu. Nói xong, hai người liền đi quanh Hắc Vân Sơn. Chẳng bao lâu sau, các trận kỳ dựng ở bốn phía Hắc Vân Sơn lần lượt được tháo dỡ. Làm xong tất cả, hai người bắt đầu bố trí trận pháp cấp 2 hạ phẩm. Hiện tại Lý Thu Dạ cũng là một trận pháp sư, cộng thêm tộc trưởng, vị trận pháp sư cấp 1 thượng phẩm này, hai người hợp lực so với lần trước bố trí trận pháp cấp 2 ở Thần Viêm Sơn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ tốn thời gian một nén hương, liền đặt các trận kỳ quanh Hắc Vân Sơn. Tiếp theo, Lý Thu Dạ đặt trận nhãn xong và dặn dò Lý Minh Viễn, Lý Minh Tú hai người luân phiên canh giữ. Liên cung tộc trưởng Lý Hải Nhân nhắc đến chuyện Trương lão đạo muốn mua linh mạch. Lý Hải Nhân nghe xong, cũng không phản đối, dù sao thú triều sắp tới, gia tộc càng có thêm một gia tộc phụ thuộc, thực lực cũng mạnh thêm một phần. Nhưng mấy gia tộc này đều là những người già yếu bệnh tật, dư gia những năm này tuy có chút khởi sắc, nhưng tính cả một vị tộc nhân phàm tục dư gia vừa được đưa lên Linh Sơn cách đây không lâu, tính toán đầy đủ cũng chỉ có 7 người. Trong đó Dư Thiên Phục và hai vị trưởng lão của Dư gia đều sắp bước vào quan tài. 4 người còn lại cũng mới bắt đầu tu luyện, trong thời gian ngắn không thể thành khí hậu. Còn Ngụy gia ở Tiểu Trúc Sơn thì không cần nói nhiều, thời gian kiến tộc mới hơn 1 năm, tính cả đứa bé vừa mới sinh cách đây không lâu, đứa bé này có tứ linh căn, cứ tạm tính vào đi. Như vậy cũng chỉ có 3 người. Trong đó Ngụy Lương tu vi luyện khí tầng 8, Thẩm Vân tu vi luyện khí tầng 6, thực lực này chỉ có thể nói là miễn cưỡng cũng không đủ, nếu không có Lý gia che chở, trong chốc lát sẽ bị tán tu diệt môn. Tuy nhiên, đợi sau này Trương lão đạo dẫn theo cả gia đình 4 người trở thành gia tộc phụ thuộc của Lý gia. Lý Thu Dạ ra một mệnh lệnh, mấy gia tộc hợp lực cũng có thể thành lập một đội tu sĩ không nhỏ để bảo vệ gia tộc. Đợi thú triều xảy ra, Lý Thu Dạ để lại một vài bảo vật, phía gia tộc hắn sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, hắn cũng có thể yên tâm chấp nhận điều lệnh của Thiên Tinh môn, đi chi viện Hoàng Viêm Vương. Tiếp theo, hai người Lý Thu Dạ đến Linh Dược Viên. Lúc này có thể nhìn thấy Lý Hải Nguyệt, Lý Thu Mục và những người khác đang đứng ở giữa Linh Dược Viên. Và phía sau họ có một cái hố đất, trong linh điển trồng đầy linh dược, nó trông thật là lóng. Thấy vậy, Lý Thu Dạ nhanh chóng bước tới. Lão thân đã đào xong hố theo lời dặn, không biết Thái Thượng trưởng lão bước tiếp theo định làm gì. Lý Hải Nguyệt chắp tay nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ chỉ tự mình cười cười, không nói gì. Nhưng lòng bàn tay hắn lại khẽ lướt qua bên hông. Chỉ thấy một luồng linh quang từ túi chứa vật treo ở thắt lưng Lý Thu Dạ bay ra và lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, luồng sáng này lập tức hóa thành một tảng đá khổng lồ hình nón rộng khoảng 3 trượng. Đây là Lý Hải Nguyệt meo meo đôi mắt đục ngầu. Nàng tuy không nhìn rõ phía trên tảng đá khổng lồ là gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc với linh dược, nàng có thể khẳng định luồng khí tức này là khí tức phát ra từ cây linh thực. Dường như để chứng minh phỏng đoán của nàng, Lý Thu Dạ điều khiển Viêm Hỏa Phi Kiếm, khiến tảng đá khổng lồ hình nón rơi xuống cái hố đã đào sẵn. Trong quá trình rơi xuống, không ngừng bắn ra vài giọt nước. Lý Hải Nguyệt, Lý Thu Mục, Lý Thu Yên ba người tò mò, dùng tay đón lấy những giọt nước rơi xuống và đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Lúc này ba người có thể cảm nhận rõ ràng, trong nước này còn chứa một tia linh khí yếu ớt. Vì vậy ba người đoán chắc, thứ trên đó không phải là vật phàm. Bùm. Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc, tảng đá khổng lồ hình nón vững vàng rơi xuống hố đất, phát ra một tiếng động trầm đục. Chỉ thấy Lý Thu Dạ giơ tay vung lên, thu hồi Viêm Hỏa Phi Kiếm, đồng thời hắn cũng không quên làm vỡ phù hóa đá. Chỉ thấy đất đá hóa đá xung quanh hồ nước dần dần phục hồi và hòa vào đất trong linh điện. Cứ như vậy, một hồ nước, một cây linh quả cây lạc long đứng ở trung tâm linh dược viên. Cũng chỉ đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng trên hồ nước. Tam trưởng lão, vị linh thực sư cấp 1 thượng phẩm lão luyện này, là người đầu tiên nhận ra tên của cây này, chỉ nghe nàng thốt lên, linh thực cấp 2, Kim Lưu Thanh Quả Thụ. Vừa dứt lời, Lý Thu Dạ gật đầu, không sai, chính là Kim Lưu Thanh Quả Thụ. Một lời định âm, những người còn đang mơ hồ đều được thức tỉnh. Tộc trưởng và những người có mặt ở đó thì không sao, chỉ lộ ra một tia độc lòng, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại. Nhưng tộc nhân đời mình thì khác, họ chưa từng thấy linh thực cấp 2 bao giờ, đều lộ ra vẻ tò mò, đánh giá cây linh quả này. Thấy vậy, Lý Thu Dạ thầm lắc đầu, nghĩ thầm tộc nhân vẫn còn kiến thức hạn hẹp, một cây quả cấp 2 mà đã tò mò đến vậy. Nếu sau này có thời gian rảnh rỗi, vẫn nên cố gắng cho tộc nhân ra ngoài rèn luyện một phen, để mở mang kiến thức. Nói đến đây, gia tộc cũng đã đến lúc bồi dưỡng tộc nhân đời tiếp theo rồi, không biết đời mình. Nhìn mấy vị tộc nhân đời mình này, Lý Thu Dạ khẽ lắc đầu, bây giờ nghĩ những điều này vẫn còn quá sớm. Tộc nhân đời mình vừa mới tiếp xúc tu luyện, thiên phú linh căn cũng không khác biệt nhiều, đều lấy tứ linh căn và ngũ linh căn làm chủ. Hiện tại tốc độ tu luyện cũng không chênh lệch là bao, chỉ đợi đến lần đại hội thăng tiên tiếp theo, xem liệu có người có linh căn xuất chúng hay không. Nhưng hiện tại tài nguyên gia tộc dồi dào, nếu nâng đỡ thêm vài tộc nhân có tư chất linh căn không quá tệ, cũng không thành vấn đề. Thái thượng trưởng lão, cây này từ đâu mà có? Tộc trưởng Lý Hải Nhân hỏi. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Lý Thu Dạ thu lại suy nghĩ, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối một cách chi tiết. Lý Thu Dạ cuối cùng nhìn Lý Hải Nguyệt dặn dò, "Tam trưởng lão, cây Kim Lưu Thanh Quả Thụ này sau này sẽ giao cho ngươi toàn quyền chăm sóc, những linh dược khác ngươi không cần phải hỏi nữa, giao cho Thu Mục và Thu Yên là đủ." Thái thượng trưởng lão yên tâm, cây Kim Lưu Thanh Quả Thụ này dễ khỏe, linh vận không hề mất đi chút nào, mỗi ngày chỉ cần thi triển linh vũ thuật, đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của nó, không có khó khăn nào khác. Lý Hải Nguyệt chắp tay nói, "Ừm, như vậy ta cũng yên tâm giao cho ngươi rồi." Lý Thu Dạ gật đầu, "Chuyện ở đây đã xử lý xong, tộc trưởng chúng ta về thôi." "Ừm." Lý Hải Long gật đầu đáp một tiếng. Sau đó hai người liền đi về phía ngoài sân môn. Thấy hai người rời đi, Lý Hải Nguyệt và những người khác chắp tay tiễn biệt, cùng tiễn Thái thượng trưởng lão, cùng tiễn gia chủ. Chương 138 Hoàng Vân Sơn Trương gia, chương 138 Hoàng Vân Sơn Trương gia. Lý Thu Dạ tạm thời không có ý định đến Thần Viêm Sơn tu luyện, mà cùng tộc trưởng trở về Linh Phong Sơn. Lúc này Linh Phong Sơn thanh vắng hơn nhiều so với ngày thường, tính cả tộc trưởng cũng chỉ có 5 người ở lại đó. Sau khi trở về gia tộc, Lý Thu Dạ cũng tiện thể triệu hồi tứ trưởng lão Lý Hải Thạch về đại điện. Không lâu sau, tứ trưởng lão đến đại điện, chắp tay hành lễ với Lý Thu Dạ và Lý Hải Nhân. Lý Thu Dạ giơ tay nói, "Tứ trưởng lão, ngươi đi thông báo ngũ trưởng lão và những người khác trở về gia tộc đi. Cũng tiện thể tính toán giá trị linh vật trên linh mạch, không lâu nữa linh mạch này sẽ được bán ra ngoài." "Vâng, Thái thượng trưởng lão." "Lão phu sẽ đi thông báo ngũ trưởng lão ngay." Lý Hải Thạch đáp. "Ừm." Lý Thu Dạ gật đầu. Thấy vậy, Lý Hải Thạch chắp tay hành lễ rồi lui ra khỏi đại điện. Sau khi tứ trưởng lão Lý Hải Thạch rời đi, Lý Thu Dạ khẽ động tâm niệm, nhìn về phía Lý Hải Nhân nói, "Tộc trưởng, hiện tại gia tộc có bao nhiêu tộc nhân đang tu luyện kỹ nghệ tu tiên?" bẩm thái thượng trưởng lão, gia tộc hiện tại tính cả hai vị khách khanh Trần Tỉnh và Hoàng Âm Âm, cùng với Minh Trị, Minh Hoàn vừa mới tấn thăng linh thực sư không lâu, tổng cộng có 7 người, luyện khí sư hiện tại vẫn là một mình Thu Vân, còn về Minh Tiến tạm thời chưa có dấu hiệu bước vào luyện đan sư, nên luyện đan sư chỉ có một mình nhị trưởng lão, gia tộc chế phụ sư gần đây cũng mới thêm một tộc nhân đợi Minh, tính cả ngài thì tổng cộng có 2 người, cuối cùng là trận pháp sư Quá Phước. Nên tộc nhân đợi Minh vẫn chưa có ai thử tu luyện, hiện tại chỉ có thái thượng trưởng lão, ngũ trưởng lão và Lao Phu 3 người là trận pháp sư. Nghe vậy, Lý Tu Dạ khẽ gật đầu. Gia tộc hiện tại tính cả Từ Hiến, Trần Tình, Hoàng Âm Âm 3 người, tổng cộng có 38 tu sĩ. Trong 38 người này, có thể xuất hiện 14 người tu tiên bách nghệ, cũng coi như phát triển nhanh chóng. Hơn nữa gia tộc có 5 loại tu tiên bách nghệ này, nền tảng cũng đã hoàn toàn vững chắc. Phải biết rằng một thế lực muốn phát triển lâu dài, không chỉ cần có tu sĩ cấp cao tọa chấn, mà còn phải có 5 loại tu tiên bách nghệ quan trọng nhất làm nền tảng, mới có thể không ngừng tăng cường thực lực. Tức là thực đan phụ trận khí 5 loại kỹ nghệ này. Có thể nói 5 loại kỹ nghệ này cực kỳ quan trọng đối với một thế lực. Hiện tại Lý gia đã có đủ, chỉ cần an phận phát triển, không bao nhiêu năm nữa, không nói so với Chu gia loại gia tộc trúc cơ lâu đời, nhưng so với Trần gia, La gia loại gia tộc trúc cơ có nội tình không đủ, vẫn là dư giả. Tiếp theo, Lý Thu Dạ lại nói, hiện tại người tu tiên bách nghệ của gia tộc đã đủ, không cần tăng thêm người tu tiên bách nghệ, những tộc nhân còn lại nên tu luyện thật tốt, cố gắng sớm ngày đột phá luyện khí trung kỳ. Ừm. Thái thượng trưởng Lao nói không sai, những ngày này Lao Phu cũng đang suy nghĩ việc này, đã thái thượng trưởng Lao nhắc đến, Lao Phu sẽ thông báo những tộc nhân còn lại nhanh chóng tu luyện, tránh vì tu luyện kỹ nghệ tu tiên mà làm chậm trễ tu vi bản thân. Lý Hải Nhân chắp tay nói, "Ừm, mau chóng đi thông báo đi." Lý Thu Dạ phất tay, "Vâng." Lý Hải Nhân đáp, rồi sau đó lui ra khỏi đại điện. Còn Lý Thu Dạ thì ngồi ở vị trí đầu tiên của đại điện không có ý định rời đi. Chỉ thấy, Lý Thu Dạ khẽ động tâm niệm, lấy ra phủ truyền âm của Trương lão đạo, vẽ vài hàng chữ nhỏ lên phủ giấy, sau đó đánh ra một đạo linh quang lên phủ giấy. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thu Dạ liền rời khỏi đại điện, trở về động phủ ở Linh Phong Sơn. Không lâu sau, Lý Hải Thạch và Lý Hải Dã hai người cũng đã tính toán được giá trị của linh mạch, tổng cộng 63100 linh thạch. Thế là liền dẫn tộc nhân trở về Linh Phong Sơn, nhường lại linh mạch nhất giai thượng phẩm này. Cứ như vậy, Lý Hải Thành và 8 người khác sau khi trở về gia tộc, ngược lại đã thêm một phần nhân khí cho Linh Phong Sơn vốn lạnh lẽo. Lúc này, Trương lão đạo đang ở Lâm Thủy huyện, sau khi nhận được tin tức của Lý Thu Dạ, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết và lập tức mang theo cả nhà 3 người, đội vã đi về hướng Sơn Dương huyện. Liên tục đi đường 2 ngày 2 đêm, 4 người Trương lão đạo cuối cùng cũng đến trước sơn môn Lý gia. Lúc này, Lý Thu Dạ đã sớm sắp xếp Lý Minh Hiên ở đây chờ đợi đã lâu. Thấy 4 người đến, Lý Minh Hiên tiến lên nói, "4 vị có phải từ Lâm Thủy huyện đến?" "Ha ha ha, chính là." Trương lão đạo cũng tiến lên một bước, cười chắp tay nói, "Đã như vậy, Thái thượng trưởng lão đã chờ đợi chư vị ở đại điện gia tộc đã lâu, xin mời theo ta." Nói rồi, Lý Minh Hiên bước lên bậc đá đi về phía núi. Thấy vậy, 4 người Trương lão đạo đi sát phía sau. Không lâu sau, đã đến trước đại điện gia tộc. Chỉ thấy Lý Minh Hiên dẫn đầu bước vào đại điện, chắp tay hướng về Lý Thu Dạ nói, "Bẩm Thái thượng trưởng lão, Minh Hiên đã dẫn mấy người đến." "Ừm." Lý Thu Dạ khẽ gật đầu. Lý Minh Hiên lui ra cửa đại điện và đưa tay ra hiệu cho Trương lão đạo bên ngoài đại điện vào. Thấy vậy, 4 người Trương lão đạo gật đầu bước vào đại điện. Vừa bước vào, liền hướng về Lý Thu Dạ đang ở vị trí trên cùng túi người chắp tay nói, "Lão hủ Trương Du, bái kiến tiền bối." Nói xong, hắn lại chỉ vào 3 người bên cạnh nói, "Vị này là vợ lão hủ, Khúc Hòa. Hai vị này là con của lão hủ, lần lượt là trưởng tử Trương Tử Dư, thứ tử Trương Tử Mao." Lời vừa dứt, 3 người này cũng theo đó hành lễ nói, "Chúng ta bái kiến tiền bối." "Không cần đa lễ." Lý Thu Dạ phất tay, sau đó lấy ra một khối lệnh bài trận pháp và nói, "Linh mạch của tộc ta có giá trị 63100 linh thạch, các ngươi có dị nghị gì không?" "Tự nhiên không có." Trương lão đạo cười hì hì nói. Sau đó hắn lấy ra một túi chữ vật, vận dụng pháp lực đẩy đến trước mặt Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ không khách khí cầm lấy và dùng thần thức dò xét một phen. Chỉ thấy, trong túi chữ vật có một đống linh thạch, số lượng đủ 3 biên, phía trên linh thạch còn có một cây trường thương pháp khí nhị giai bằng nóng. Xác nhận không sai, Lý Thu Dạ khẽ động tâm niệm, ném lệnh bài trận pháp cho Trương lão đạo, vì linh sơn này Lý gia vừa mới đoạt được từ tay yêu thú, còn chưa kịp đặt tên. Thế là hắn nói, "Linh sơn này hiện tại vẫn chưa đặt tên, lão đạo ngươi đã nghĩ kỹ sẽ đặt tên gì chưa?" Nghe vậy, Trương lão đạo này không chút do dự buột miệng nói, "Cứ gọi là Trương gia Hoàng Nguyên Sơn đi." Lý Thu Dạ hơi ngạc nhiên một chút, có chút bất ngờ trước sự quả quyết của lão đạo. Nhưng ngay sau đó, Trương lão đạo bắt đầu giải thích, "Tiền bối, nói thật, khi lão hủ còn nhỏ, lão hủ là người của Trương gia Thủy Lăng quận, lúc đó Thủy Lăng quận vẫn chưa phải là một mình Kim Đan Triệu gia độc bá, mà là cùng với một gia tộc khác phân chia quyền lực, gia tộc của lão hủ lúc đó chính là đứng về phía gia tộc kia. Nhưng sau này, Triệu gia lão tổ đột phá Kim Đan cảnh giới, đánh bại gia tộc kia, thống nhất Thủy Lăng quận, gia tộc của lão hủ cũng vì thế mà bị liên lụy, bất đắc dĩ giải tán gia tộc, mỗi người tản mát ra ngoài trở thành tán tu. Nay trùng kiến gia tộc, tiện thể thử tập hợp những tộc nhân tản mát bên ngoài về Sơn Dương huyện." "Thì ra là vậy." Lý Thu Dạ trong lòng hiểu rõ, "Đã như vậy, sau này các ngươi cứ lấy Trương gia Hoàng Nguyên Sơn để xưng hô ra ngoài đi." "Đa tạ tiền bối thanh toán." 4 người Trương Du túi đầu thật sâu nói. Lý Thu Dạ phất tay, cuối cùng dặn dò, "Các ngươi hiện tại đã phụ thuộc tộc ta, trừ 5 năm đầu tiên mới lập tộc, sau này mỗi năm đều phải cống nạp 2 thành lợi nhuận cho tộc ta. Ngoài ra lệnh triệu tập của tộc ta cũng không được kháng cự, không được chậm trễ, nếu Lý Mộ phát hiện rằng dối, lơ là chậm trễ, vậy đừng trách Lý Mộ không nói tình cảm tiền bối yên tâm, đạo lý trong đó lão hủ tự nhiên hiểu rõ, nhất định sẽ không giả vờ vâng lời, sinh ra hai lòng. Trương lão đạo nghiêm túc nói, đã như vậy, các ngươi lui xuống đi. Lý Thu Dạ phất tay nào nói. Chương 139 bế quan đợi Trương lão đạo và những người khác rời khỏi Linh Phong Sơn, Lý Thu Dạ lấy riêng pháp khí trường thường trong túi chứa vật ra. Hắn không có ý định nộp cho gia tộc, mà là tự mình cất vào túi chứa vật của mình. Món pháp khí này dù có nộp cho gia tộc thì cũng chỉ để trong kho phủ bụi, chi bằng lúc nào cũng giữ trong tay để ứng phó với những nguy cơ bất ngờ. Chỉ là, không ngờ món pháp khí này lại loanh quanh một hồi, cuối cùng lại đến tay hắn. Nghĩ lại, cũng thật khiến người ta cảm thán không thôi. Năm đó ba người cùng nhau tìm bảo vật, ba thứ quan trọng nhất lần lượt là pháp khí kim thương nhị giai hạ phẩm, một bản công pháp nhị giai có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, và hộp ngọc trắng đựng trúc cơ đan. Hiện tại công pháp nhị giai trong tay Giang Dao đã được hắn sao chép một bản, pháp khí kim thương nhị giai trong tay Trương Du đã được hắn thế chấp cho Lý Thu Dạ. Nói như vậy, bảo vật trong động phủ trúc cơ năm đó cũng coi như được một mình Lý Thu Dạ thu vào. Trương Du và Giang Dao hai người phẩm tính đều rất tốt, chỉ tiếc Trương Du kiếp này không có khả năng trúc cơ, còn Giang Dao thì nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ đột nhiên nhớ ra, Giang Dao từ sau khi chia tay hắn ở Thiên Thú Sơn mạnh hôm đó, liền không còn tin tức gì nữa, hơn nữa Giang Gia cũng không có động tĩnh nào về việc có người sắp đột phá trúc cơ. Không biết nữ nhân này có bắt đầu chuẩn bị trúc cơ hay không, lại hay có trúc cơ thành công hay không, hay là... Thôi đi, chuyện này không liên quan gì đến ta, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ thấy Lý Thu Dạ vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đứng dậy rời khỏi đại điện, đi thẳng đến động phủ của tộc trưởng Lý Hải Nhân. Từ khi hắn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, Lý Hải Nhân rất ít khi ra lệnh, cơ bản đều do Lý Thu Dạ toàn quyền quản lý gia tộc, mà hắn chỉ phụ trách quyết định một số việc lớn nhỏ. Nếu gặp vấn đề khó quyết định, hắn sẽ báo cho Lý Thu Dạ để hắn đưa ra kết luận. Mà chuyến đi này của Lý Thu Dạ chính là dự định thông báo cho tộc trưởng Lý Hải Nhân, tiếp theo hắn sẽ bế quan một năm, trong thời gian này không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Lý Hải Nhân nghe xong cũng không vòng vo, lập tức thông báo cho tộc nhân Lý Thu Dạ sắp bế quan, trong khoảng thời gian này không nên quấy rầy. Sau đó Lý Thu Dạ lại giao 3 vạn khối linh thạch mà Trương Du mua linh mạch cho tộc trưởng, rồi liền ngự kiếm bay đến Thần Viêm Sơn. Chỉ là Lý Thu Dạ vừa về đến Thần Viêm Sơn, đang chuẩn bị đi đến động phủ thì nghe thấy một tiếng động lớn từ phía luyện đan thất. Ầm. Lý Thu Dạ nhìn về phía luyện đan thất, chỉ thấy từ cửa ra của luyện đan thất bốc ra một mùi khét lẹt, kèm theo một làn khói đen. Cũng đúng lúc này, Lý Thu Vân ở luyện khí thất bên cạnh cũng bị tiếng động lớn này làm giật mình, hắn thò đầu ra nhìn thấy Lý Thu Dạ đang đứng bên ngoài, liền tiến lên chắp tay hành lễ, tham kiến thái thượng trưởng lão. "Ừm." Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, sau đó thần sắc khẽ động, nhẹ giọng nói, "Đi, vào xem." Nói xong, hắn liền bước chân đi về phía luyện đan thất, mà Lý Thu Vân cũng lúc này đi theo. Khi vào luyện đan thất, Lý Thu Dạ phát ra một đạo cương khí, thổi tan khói bụi. Lúc này có thể nhìn thấy Lý Minh Thiến mặt mũi lem lốt ngồi bên cạnh lò luyện đan, trông có vẻ buồn bã. Ngay cả khi Lý Thu Dạ và Lý Thu Vân đến, nàng cũng không hề hay biết. Lý Thu Dạ thả thần thức dò xét lò luyện đan, nhìn thấy cặn bã bên trong lò đan, khoe miệng hắn khẽ mỉm cười. "Minh Thiến, thái thượng trưởng lao đến rồi, còn ngẩn người ra đó làm gì?" Chỉ nghe lúc này Lý Thu Vân cẩn thận nhắc nhở. Nghe vậy, Lý Minh Thiến mới giật mình tỉnh lại, "Cửu thúc, thái thượng trưởng lao các ngươi sao lại đến? Nha đầu ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, cửu thúc đương nhiên phải đến một chuyến." Lý Thu Vân không vui nói, "Còn không phải vì nhị trưởng lao bế quan, cháu gái nhất thời ngứa ngáy trong lòng, nên định tự mình luyện chế một lò đan dược, nhưng vẫn thất bại." Nói xong, sắc mặt Lý Minh Tiến xa sầm xuống. "Ồ, Minh Tiến ngươi thật sự nhìn kỹ chưa?" "Ừm." Lý Minh Tiến hơi sững sờ. Chỉ thấy, Lý Thu Dạ nhướng mày, lòng bàn tay hướng về lò luyện đan phát ra một lực hút. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một viên đan dược đen xì, từ trong cặn bã ở giữa lò luyện đan hiện ra, rồi vụt qua dưới tác dụng của lực hút trong lòng bàn tay Lý Thu Dạ, bị hắn nắm chặt trong tay. Thì ra Lý Minh Tiến không hề luyện đan thất bại, mà là tỷ lệ thành công chỉ có một viên. Hơn nữa viên đan dược này còn bị cặn bã nhấn chìm che phủ, nàng mới lầm tưởng là luyện đan thất bại. Sau đó Lý Thu Vi mỉm cười xuề lòng bàn tay, trình bày viên đan dược này trước mặt ba người. Thấy vậy, vẻ thất vọng trên mặt Lý Minh Tiến lập tức tan biến, thay vào đó là một vẻ mừng rỡ khôn xiết. Và nhận lấy viên đan dược trong lòng bàn tay Lý Thu Dạ, hưng phấn nói, "Ta thành công rồi, ta cuối cùng cũng bước vào trình độ luyện đan sư nhất giai." Thấy vậy, Lý Thu Dạ và Lý Thu Vân cũng bật cười. Viên đan dược này tuy chỉ là bích cốc đan cấp thấp nhất, nhưng lại là đan dược nhất giai thực sự. Đợi sau này tỷ lệ thành công luyện chế bích cốc đan của Lý Minh Thiến tăng lên, liền có thể bắt đầu luyện chế những đan dược phức tạp hơn. "Ha ha, Minh Thiến chúc mừng ngươi trở thành luyện đan sư." Nói rồi, Lý Thu Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh pháp khí trường kiếm màu xanh, nói, "Đến đây, món pháp khí nhất giai này, cửu thúc tặng cho ngươi." Thấy vậy, Lý Thu Dạ tự nhiên không cam chịu thua kém, nhưng suy đi nghĩ lại, những linh vật trên người hắn phẩm giai quá cao, xa không phải tu sĩ luyện khí tầng 1 có thể điều khiển. Cuối cùng, hắn ở một góc nào đó trong túi trữ vật, phát hiện 3 tấm linh phù nhất giai trung phẩm. Mấy tấm linh phù này vẫn là do hắn vẽ khi ở luyện khí kỳ, theo tu vi của hắn tăng lên, những linh phù này tự nhiên cũng không dùng đến, cho nên liền bị hắn quên lãng trong túi trữ vật. Cho đến bây giờ, vừa vặn có thể dùng làm phần thưởng cho Lý Minh Thiến. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ liền lấy 3 tấm linh phù này ra và nói, "Vũ thúc phẩm giai quá cao, chỉ có 3 tấm linh phù trung phẩm này có ích cho ngươi, tặng cho ngươi đi." Đột nhiên nhận được lễ vật của Lý Thu Dạ và Lý Thu Vân, Lý Minh Thiến lại có chút thụ sủng nhược kinh, sau khi nhận lấy linh vật trong tay hai người, nàng vui mừng chắp tay nói, "Thiến nhi tạ ơn thái thượng trưởng lão." "Tạ ơn cửu thúc." Lý Thu Dạ xua tay, "Được rồi, sau này luyện tập nhiều hơn một chút, tin rằng không lâu nữa là có thể bắt tay vào luyện chế hồi khí đan. Thái thượng trưởng lão nói đúng, Thiến Nhi cũng có ý nghĩ như vậy. Người có ý nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Lý Thu Dạ gật đầu, rồi nhìn Lý Thu Vân nói, Thu Vân những năm nay trong kho của gia tộc cũng tích trữ không ít pháp khí trung hạ phẩm, khoảng thời gian này ngươi không cần luyện chế pháp khí nữa, đến gia tộc lĩnh đan dược cần thiết để đột phá, rồi mau chóng bế quan đi. Ừm. Lý Thu Vân gật đầu, đợi Thu Vân luyện chế xong món pháp khí cuối cùng trong tay, liền nghe theo sắp xếp của Thái thượng trưởng lão, lập tức bế quan. Lý Thu Dạ cuối cùng nhìn hắn một cái, liền rời khỏi luyện đan thất, đi về động phủ trên đỉnh núi. Khi hắn đến hang động, phát hiện động phủ vốn bị linh phủ làm hỏng, đã được sửa chữa hoàn chỉnh. Lý Thu Dạ nhìn về phía động phủ của Lý Minh Dương không xa, khóe miệng khẽ mỉm cười, thằng nhóc này, tâm tính thật không tồi. Lý Minh Dương trong thế hệ Minh chữ, xếp thứ 6, trong cơ thể có tứ linh căn, nhưng lại là người đầu tiên trong tộc nhân thế hệ Minh đột phá đến luyện khí tầng 2. Mặc dù có sự giúp đỡ của đan dược do gia tộc cung cấp, nhưng cũng không thể tách rời sự khổ luyện của hắn, mới có thể trong 3 năm đột phá đến luyện khí tầng 2. Nếu sau này hắn có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ ở tuổi 15, thì việc bồi dưỡng thêm một chút cũng không phải là không thể. Thu hồi ánh mắt, Lý Thu Dạ mở cửa đá độc phủ, đi thẳng vào bên trong. Cùng với tiếng ầm ầm của cửa đá phía sau, hắn bắt đầu bế quan tu luyện kéo dài 1 năm. Chương 140 thú triều phía trước chuẩn bị, chương 140 thú triều phía trước chuẩn bị. Ngay khi Lý Thu Dạ bế quan, những nơi khác cũng không nhàn rỗi, đều đang gấp rút chuẩn bị tài nguyên để đối phó với thú triều sắp xảy ra. Trong một thời gian, ba gia tộc trúc cơ lớn của huyện Sơn Dương là Lý, Chu, Trần bận rộn không ngớt, khắp nơi thu mua linh vật, dùng để gấp rút luyện chế đan dược, trận pháp và các linh vật khác. Thế nhưng chỉ có La gia là từ trước đến nay không có bất kỳ động tĩnh nào, ngay cả tộc nhân La gia cũng rất ít khi lộ diện ra ngoài. Hành động bất thường như vậy tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của ba gia tộc trúc cơ lớn, nhưng hiện tại các gia tộc đang bận rộn chuẩn bị linh vật, đối với hành động bất thường của La gia cũng không quá để tâm. Và lúc này, tại một động phủ ở hậu sơn La gia, đột nhiên bùng nổ một tiếng động lớn, cánh cửa đá của động phủ cũng trong khoảnh khắc này sụp đổ ầm ầm, và từ cửa động bốc ra một luồng khí tức tà ác. Tiếng động này không truyền ra được bao lâu, thì thấy hai bóng người một trước một sau vội vã chạy đến. Chỉ thấy người đến trước cười tà ác nói, kiệt kiệt kiệt, lao tổ ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tiếng cười vừa dứt, một bóng người toàn thân tỏa ra sương mù đen từ trong động phủ bước ra. Vừa xuất hiện, người này liền nửa quỳ trên mặt đất, đa tạ huyết đan lão tổ ban thưởng, đệ tử mới đột phá đến trúc cơ kỳ, đại ân như vậy đệ tử vô tưởng báo, từ nay về sau nguyện làm chó ngựa dưới trướng lão tổ. Chỉ nghe hắn nói ra một phen lời cảm kích rưng rưng nước mắt, nô hiển nghe xong lại không để ý, mà là tự mình lấy ra một tấm da người, ta bị nói, ngươi mặc da người của La Chấn Vân bảo, đợi khi thú triều xảy ra, giả mạo La Chấn Vân đi chi viện Hoàng Biên Vương. Nhớ kỹ nhất định phải lợi dụng lúc hai bên giao chiến, phá hủy đại trận hộ sơn của Hoàng Biên Vương, khoé đục nước, để yêu thú tiến vào cuốn lấy tu sĩ Hoàng Biên Vương, lao tổ ta thì có thể nhân cơ hội huyết tế một lần này, bước vào Kim Đan đại đạo. Dương Thành vận chuyển ánh mắt âm hiểm, chắp tay nói, lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng, nhất định sẽ khoé đảo Hoàng Biên Vương lòng trời lở đất, gà chó không yên. Nói xong, hắn liền nhận lấy tấm da người nguyên vẹn trong tay Ngô Hiển và mặc vào. Không lâu sau, hắn đã mặc xong da người, hoạt động tứ chi một chút, bắt đầu bắt chước dáng đi của La Chấn Vân, nhất cử nhất động không nhìn ra một chút sơ hở nào. Thấy vậy, Ngô Hiển liên tục gật đầu, hai ngón tay cặp râu thốt ra, không tệ. Nói rồi, hắn bỏ tay đang nuốt râu xuống, được rồi, lão tổ ta phải gấp rút luyện chế pháp khí cần cho huyết tế, ngươi hãy luyện tập kỹ càng một phen đi. Nghe vậy, Dương Thành vận túi người chắp tay nói, cùng tiễn lão tổ. Ngô Hiển gật đầu, sau đó liền hóa thành một luồng xương đen biến mất trước mặt hai người. Đợi Ngô Hiển đi rồi, Dương Thành Võ vẫn im lặng nãy giờ, lúc này mới cười nói, chúc mừng đại ca đột phá trúc cơ. Tam đệ yên tâm, ta hiện tại trúc cơ đã thành, lát nữa tìm cơ hội nhất định phải tự mình diệt Lý Gia Mãn Môn, bắt sống Lý Thu Dạ, tra tấn một phen, sau đó dùng huyết nhục của hắn luyện chế thành trúc cơ huyết đan, giúp tam đệ ngươi đột phá trúc cơ. Dương Thành vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe lời này, Dương Thành Võ không có quá nhiều kích động, mà là nói một cách chân thành, đại ca, Lý Thu Dạ trúc cơ nhiều năm, ngươi vừa đột phá trúc cơ e rằng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa lao tổ đã minh lệnh chúng ta phải cẩn thận hành sự, ngươi bây giờ đi tìm Lý Gia báo thủ, e rằng sẽ làm lỡ đại sự. Hơn nữa đợi khi thú triều xảy ra, Lý Thu Dạ đi chi viện Hoàng Biên Vương, Lý Gia cũng không thoát khỏi huyết tế của lão tổ, hà tất bây giờ đánh rắn động cỏ chứ? Không bằng tạm thời cứ giữ lại mạng Lý Thu Dạ, sau này nếu ta có may mắn đột phá trúc cơ, hai huynh đệ chúng ta lại cùng nhau bắt hắn, để cáo chi vong hồn của tộc trưởng họ dưới suối vàng, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Nghe lời này, Dương Thành bận cúi đầu trầm mặc một lát, tiếp tục nói, tam đệ không cần lo lắng quá nhiều, đợi Lý Gia bị lão tổ đổ sát huyết tế, hai huynh đệ chúng ta cũng coi như đã báo được thù diệt tộc, nhưng Lý Thu Dạ còn sống, ta vĩnh viễn sẽ không quên mối hận diệt tộc. Đại ca ngươi Dương Thành Võ còn muốn khuyên giải một phen, nhưng lập tức bị Dương Thành Vận bung tay ngắt lời, tam đệ không cần nói nữa, đại ca tự nhiên hiểu rõ chừng mực, sẽ không làm lỡ đại sự của lão tổ. Nói xong, hắn liền vất tay áo rời đi, để lại một mình Dương Thành Võ đứng tại chỗ, nhìn về hướng Dương Thành Vận rời đi. Ai? Mãi một lúc sau, hắn mới thở dài rời đi. Huyện Lâm Thủy, tại một động phủ trên linh sơn của Giang Gia, truyền ra một tiếng rên rỉ. Hoa! Chỉ thấy trong động phủ, Giang Gia phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khí tức suy yếu nằm bệnh trên mặt đất. Ngay lúc này, Giang Gia lão tổ đang canh giữ bên ngoài động phủ cảm nhận được tình hình không ổn, lập tức mở động phủ. Thấy Giang Giao nằm trên đất bất tỉnh, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược đặt vào miệng Giang Giao và phóng thần thức dò xét thương thế trong cơ thể nàng. Thấy kinh mạch của Giang Giao bị tổn thương không quá nghiêm trọng, Giang Gia gia chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn điều động pháp lực trong đan điền, bắt đầu điều dưỡng thương thế cho Giang Giao. Mãi một lúc sau, Giang Giao mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nàng liền yếu ớt nói, "Phụ thân, ta đột phá trúc cơ thất bại rồi."
"Không sao.
Lần đột phá trúc cơ này không thành công, nhưng kinh mạch không có tổn thương quá lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể đột phá trúc cơ lần nữa." Giang Gia gia chủ an ủi, "Chỉ là không có trúc cơ đan, với tư chất của Giao Nhi, cho dù là lần thứ hai đột phá trúc cơ, e rằng cũng không tốt hơn lần này là bao." Giang Giao buồn bã nói, "Chuyện trúc cơ đan ngươi không cần lo lắng, linh dược trúc cơ trồng trong gia tộc sắp trưởng thành, cho dù không phải chủ dược, nhưng mang đến thiên tinh môn, cũng có thể đổi được một viên trúc cơ đan, viên trúc cơ đan này vẫn thuộc về ngươi." "Phụ thân vạn vạn không được, nếu lại ban viên trúc cơ đan này cho Giao Nhi, mấy vị trưởng lão khác trong gia tộc e rằng sẽ có lời dị nghị." "Giao Nhi ngươi không cần lo lắng, lão phu chỉ có một mình ngươi là con gái, không thiên vị ngươi thì thiên vị ai? Còn mấy lão giả đó nói thì cứ nói đi, đợi ngươi lần sau thành công đột phá trúc cơ, tự nhiên sẽ bịt miệng bọn họ." Giang Gia Gia chủ thờ ơ nói. Phụ thân Giang Giao nhất thời cảm động vô cùng. Từ khi nàng bắt đầu tu luyện, Giang Gia Gia chủ vì thân phận gia chủ mà không tiện dồn tài nguyên cho Giang Giao. Đến khi Giang Giao tu vi đạt đến luyện khí trung kỳ, liền được sắp xếp vào tiểu lầu nhậm chức. Ban đầu Giang Giao còn lầm tưởng rằng phụ thân nàng chỉ quan tâm gia tộc, mà chưa bao giờ nghĩ đến con đường tu luyện của nàng. Cho đến hôm nay, Giang Giao mới hiểu ra, không phải phụ thân không quan tâm nàng, chỉ là trước đây chưa thể hiện ra. Hiện tại nàng tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất, phụ thân nàng lại một mình gánh chịu dị nghị của tộc nhân Giang Gia, dứt khoát giao hai viên trúc cơ đan cho nàng. "Được rồi, ngươi cứ yên tâm điều dưỡng thương thế, áp lực của tộc nhân cứ để ta một mình gánh vác là được." Giang Gia Gia chủ khẽ cười nói. "Ừm." Giang Giao nặng nề gật đầu. Ngay sau khi Lý Thu Dạ bế quan không lâu, dưới áp lực của thú triều, tộc nhân Lý Gia lần lượt bắt đầu bế quan. Không chỉ vậy, Chu Gia Gia chủ Chu Bất Phàm lúc này cũng đang gấp rút bế quan tu luyện. Chu Bất Phàm đột phá trúc cơ đã hơn trăm năm, sớm hơn Trần Lật một khoảng thời gian, lần bế quan này đột phá trúc cơ trung kỳ có khả năng rất lớn. Chương 141 lần lượt đột phá, chương 141 lần lượt đột phá. Nửa tháng sau, nhị trưởng lão Lý Hải Lạc đang bế quan tu luyện ở Thần Viêm Sơn, là người đầu tiên kết thúc bế quan. Chỉ thấy hắn mở cánh cửa đá động phủ, từ trong đó chậm chậm bước ra, khí tức tỏa ra trên người rõ ràng là luyện khí tầng 9. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Lý Hải Ngạn cũng kết thúc bế quan, tu vi cũng đã đạt đến luyện khí tầng 8. Ngay sau khi hai người này đột phá không lâu, tứ trưởng lão Lý Hải Thạch, ngũ trưởng lão Lý Hải Thành cũng lần lượt đột phá đến luyện khí tầng 8. Hiện tại 6 vị trưởng lão của Lý gia, trừ Lý Hải Lạc và Từ Hiến là luyện khí tầng 9, 4 vị trưởng lão còn lại tu vi đều đã đạt đến luyện khí tầng 8. Ngoài ra, Trần Tình và Lý Thu Lâm hai người cũng đang ở cảnh giới luyện khí tầng 6, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Mặc dù gia tộc không trồng những linh dược như luyện chế kim thủy đan, có lợi cho việc đột phá luyện khí hậu kỳ, nhưng linh dược để luyện chế dưỡng khí đan, trên linh mạch gia tộc lại trồng không ít. Không phải gia tộc không muốn trồng linh dược để luyện chế kim thủy đan, mà là loại linh dược này là vật chất chiến lược, cơ bản đều bị các thế lực lớn nắm giữ chặt chẽ, rất ít khi bán ra ngoài. Nhưng với sự giúp đỡ của dưỡng khí đan, tốc độ tu luyện của hai người này cũng có thể tăng nhanh đáng kể, ước tính một năm sau đột phá luyện khí hậu kỳ cũng rất có khả năng. Về phần tam trưởng lão Lý Hải Nguyệt, Lý Thu Mục, Lý Thu Yên, Hoàng Âm Âm bốn người bận rộn chăm sóc linh dược, nên không sắp xếp bế quan tu luyện. Mà Lý Thu Nghĩa, Lý Thu Vân hai người đột phá luyện khí tầng 5 mới được một năm, pháp lực trong đan điền vẫn chưa đủ để hỗ trợ đột phá luyện khí tầng 6, lần bế quan tu luyện này chỉ là để củng cố pháp lực. Mấy vị tu sĩ chứa thu còn lại tu vì không chênh lệch nhiều, Lý Thu Minh, Lý Thu Trạch, Lý Thu Quà, Lý Thu Bì, Lý Thu Thủy, Lý Thu Hỏa, Lý Thu Diên bảy người vừa mới đột phá luyện khí tầng 4, trong thời gian ngắn không có không gian để thăng tiến, có tu luyện thế nào cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Tộc trưởng Lý Hải Nhân dứt khoát chia bảy người này ra phái đến các nơi, trong đó Lý Thu Qua, Lý Thu Vi hai người được phái đến phường thị Sơn Dương, tiếp quản cửa hàng gia tộc của Lý Thu Lâm. Năm người còn lại thì được phái đến khu vực giao giới giữa Hắc Vân Sơn và Mặc Linh Sơn Mạch, luôn theo dõi động tĩnh của yêu thú. Mà năm người này sau khi nhận được lệnh điều động đi giám sát yêu thú, cũng không hề do dự. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thu Minh, năm người nhanh chóng đến biên giới Mặc Linh Sơn Mạch và tìm một hang động làm nơi trú ngụ trong khoảng thời gian này. Làm xong tất cả những điều này, năm người liền bắt đầu tuần tra quanh Mặc Linh Sơn Mạch ngày này qua ngày khác. Ban đầu thì ổn, chỉ có một số yêu thú cấp thấp xâm nhập vào lãnh địa gia tộc. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thu Minh, năm người không tốn chút sức lực nào đã tiêu diệt tất cả yêu thú xâm phạm. Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài, khi thời gian bắt đầu thú triều ngày càng gần, yêu thú cấp 2 ở sâu trong Mặc Linh Sơn Mạch bắt đầu bạo động, thúc đẩy yêu thú cấp cao hơn xâm chiếm lãnh địa Lý gia. Điều này khiến Lý Thu Minh năm người khổ sở, nếu là yêu thú cấp 1 trung giai bình thường, Lý Thu Minh năm người đối phó tuy có chút khó khăn, nhưng cũng miễn cưỡng giữ được thế công của yêu thú. Nhưng yêu thú cấp 1 cao giai, năm người này đối phó, e rằng phải tốn rất nhiều công sức. Cứ như vậy, đã trôi qua nửa năm. Ngay hôm đó, Lý Thu Minh bốn người mai phục sau một tảng đá, phía trước họ là một khoảng đất trống đầy đá vụn. Chỉ thấy Lý Thu Minh cầm một trận bàn trong tay, sau đó bốn người cùng nhau vận pháp lực, chuyển vào trong trận bàn. Không lâu sau, năm lá trận kỳ năm màu bay ra từ giữa trận bàn và theo năm hướng, chỉ vào đống đá vụn phía trước. Làm xong tất cả những điều này, bốn người liền dán lên người mỗi người một lá liễm tức phù, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn về phía rừng cây xa xa. Sau một nén hương, chỉ thấy rừng cây xa xa đột nhiên rung chuyển dữ dội và kèm theo một tiếng thú giống kinh thiên, làm kinh động một đàn chim lớn. Đến rồi. Chỉ nghe Lý Thu Minh trầm giọng nói, ba người Lý Thu Trạch bên cạnh lập tức tỉnh táo lại. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Lý Thu Diên đột nhiên nhanh chóng chui ra từ trong rừng cây, trên hai bắp chân của hắn còn dán hai lá cấp hành phủ. Chỉ thấy hắn dốc sức chạy như điên về phía Lý Thu Minh bốn người, và lớn tiếng hô, "Bát ca ta đã dụ yêu thú đến rồi." Lời vừa dứt, một con yêu thú tê giác toàn thân đen kịt đâm đổ cây cối phía trước, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy con thú này tu vi trực tiếp đạt đến cấp 1 cao giai, hai chiếc sừng khổng lồ trên sống mũi dài đến một trượng. Gầm. Vừa xuất hiện, con thú này mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng, rồi lao về phía Lý Thu Diên. Nhưng may mắn thay Lý Thu Diên nhờ tác dụng của cấp hành phù, đã kéo giãn được một khoảng cách không nhỏ với con thú này. Không lâu sau, Lý Thu Diên đã chạy đến bên cạnh tảng đá lớn mà Lý Thu Minh bốn người đang ẩn nấp. Đến đây, hắn cố ý chậm lại bước chân và nhìn Lý Thu Minh một cái. Người sau thấy vậy, hiểu ý gật đầu, bàn tay nắm chặt trận bàn cũng không khỏi dùng sức siết chặt. Chỉ thấy hắn ánh mắt không rời nhìn chằm chằm Hắc Giáp Tê. Ngay khi Hắc Giáp Tê dốc sức đuổi theo Lý Thu Diên, hoàn toàn không để ý đến một chân của nó, đã rơi vào trong trận pháp mà Lý Thu Minh và những người khác đã bố trí. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Minh một tay tế ra trận bàn, bật dậy và lớn tiếng hô, "Ra tay!" Lời vừa dứt, Lý Thu Trạch ba người đã không thể kiềm chế, không chút do dự, điều động pháp lực, điên cuồng chuyển vào trận bàn trong tay Lý Thu Minh. Nó của nợ Lý Thu Diên nổ một bãi nước bọt, "Hôm nay ông đây nhất định không nướng ngươi thành cháy bên ngoài mềm bên trong." Nói xong, hắn giơ hai tay lên, lòng bàn tay vận ra pháp lực, chuyển vào trong trận bàn. Hắc Giáp Tê nhìn thấy bốn người đột nhiên xuất hiện liền kinh hãi, nhưng nhìn thấy tu vi của mấy người chỉ mới luyện khí tầng 4, xa không phải đối thủ của nó, lập tức nổi giận, hai chiếc sừng khổng lồ trên sống mũi lóe lên hàn quang. Nhưng đúng lúc này, khoe miệng Lý Thu Minh và những người khác đồng loạt nở nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, năm la trận kỳ năm màu bắn ra từ dưới đống đá vụn và xoay tròn tốc độ cao quanh Hắc Giáp Tê, tạo thành một màn chắn lửa. Nhìn kỹ, trận pháp này rõ ràng là ngũ hỏa trận cực kỳ khắc chế yêu thú. Chỉ thấy Hắc Giáp Tê khi va chạm vào màn chắn này, lớp da như áo giáp của nó phát ra tiếng xì xì, con thú này đau đớn lùi lại mấy bước, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Gầm. Thấy vậy, Lý Thu Minh bốn người thừa thế truy kích, điều khiển năm lá trận kỳ, phát ra năm loại hỏa diễm về phía Hắc Giáp Tê. Trong chớp mắt, giữa đại trận bùng lên ngọn lửa ngút trời, Hắc Giáp Tê dù có trốn tránh thế nào cũng sẽ bị năm sắc lửa bao phủ thiêu đốt. Không lâu sau, con thú này không còn sức chống cự lại sự thiêu đốt của năm sắc lửa, toàn bộ cơ thể co rút lại thành một khối. Thấy vậy, Lý Thu Minh năm người thở phào nhẹ nhõm, năm người họ chỉ vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ, điều khiển một trận pháp thượng phẩm hiển nhiên vẫn còn rất vất vả. Ngay khi năm người buông lỏng tâm thần, Hắc Giáp Tê nửa sống nửa chết đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy trên bề mặt hai chiếc sừng khổng lồ của con thú này hiện lên một tầng hắc quang. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể khổng lồ nhảy vọt lên, hắc quang trên sừng con thú này cắt đứt ngọn lửa và lao mạnh vào lá trận kỳ mà Lý Thu Hỏa đang điều khiển. "Thập lục đệ cẩn thận." Lý Thu Minh trong lòng cảnh giác trỗi dậy, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng lúc này đã quá muộn, hai chiếc sừng khổng lồ của Hắc Giáp Tê đã va chạm vào trận kỳ. Bùm! Kèm theo một tiếng động lớn, cây trận pháp này rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, linh quang trên bề mặt trận kỳ hoàn toàn tối sầm, sau đó rơi thẳng xuống đất. Ưng. Lý Thu Hỏa bị phản vệ, uy một gối xuống đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mọi người không kịp quan tâm nhiều, bởi vì ngũ hỏa trận lúc này đã sụp đổ. Không còn trận pháp kiềm chế Hắc Giáp Tê, con thú này hung hăng đứng trước mặt mọi người. Tuy nhiên con thú này bị thương khá nặng, phần lớn cơ thể đã bị cháy thành than, đối với mọi người mà nói, đã không còn gây ra nhiều mối đe dọa. "Cái của nợ này." Chỉ nghe Lý Thu Diên nhíu mày nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trước tiên tế ra một lá linh phù. Ngay sau đó, Lý Thu Minh và những người khác cũng lần lượt tế ra từng lá linh phù, lao về phía Hắc Giáp Tê. Ầm. Khi mặt trời lặn, năm người ngồi trên tảng đá lớn, mỗi người cầm một miếng thịt bò lớn đậm. "Bát ca, hiện tại tần suất yêu thú xâm nhập ngày càng thường xuyên, ta thấy chi bằng để tộc trưởng phái thêm người đến hỗ trợ thì hơn." Lý Thu Diên vừa nhồm nhoàm ăn thịt bò, vừa nói. "Ừm." Lý Thu Minh trong miệng còn ngậm một miếng thịt bò đáp lại. Sau khi nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống bụng, hắn mới mở miệng nói, "Không sai. Hiện tại yêu thú không chỉ thường xuyên xâm nhập lãnh địa gia tộc, ngay cả yêu thú cấp cao cũng đã xuất động, thêm vào việc thu hỏa bị trận pháp phản vệ, vết thương nhất thời cũng không thể hồi phục, chỉ dựa vào bốn người chúng ta cũng không thể ngăn cản bước chân của yêu thú xâm nhập." Nói rồi, hắn nhìn Lý Thu Hỏa, "Thế này đi, Thu Hỏa ngươi cứ về gia tộc dưỡng thương trước, cũng tiện thông báo tình hình bên này cho tộc trưởng." Nghe vậy, Lý Thu Hỏa đặt miếng thịt bò trong tay xuống, gật đầu nói, "Cứ theo lời bác ca." Tiếp đó, sau khi mọi người tiêu diệt sạch sẽ miếng thịt bò trong tay, Lý Thu Hỏa liền đứng dậy cáo biệt Lý Thu Minh và những người khác, rồi độn thổ về hướng gia tộc.